Chương 1, cô gái trong nhà hàng năm 2020, nước em mở có tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử của mình. Năm đó cũng là năm nước ta hoàn tất quá trình phân giới, cắm mốc biên giới đất liền với nước T. Trong năm đó có một tin gây chấn động cả nước. Ông chủ của tập đoàn HD, Trần Văn Bân chính là một trong những nhà khoa học tham gia vào sự kiện nước em mở giải chất độc dê trong chiến tranh. Nguồn tin được tung ra từ cơ quan truyền thông có tiếng nói trong nước. Theo cơ quan này, người tố cáo không tiết lộ tên tuổi. Nhưng qua việc xác minh thông tin gửi đến, xác nhận mọi tài liệu đều là thật. Việc Trần Văn Bân có bị bắt giữ hay không? Liệu đây có phải là tội ác chiến tranh hay không? Mọi việc đang được dư luận hết sức quan tâm. Giá cổ phiếu của tập đoàn HD liên tục lao dốc. Trước những thông tin này, đại diện của tập đoàn HD chưa có bất kỳ phản hồi nào với dư luận. Đó đã là chuyện của 3 tháng trước. Khi mọi chuyện đã qua, Trần Thăng không thể quên được cái ngày định mệnh đó. Buổi sáng tấp nập, thành phố CM vẫn nhộn nhịp như bao ngày vốn có của nó. Sau khi ăn xong bữa sáng với bánh mì và sữa, Trần Thăng đi bộ tới nơi làm việc. Trên đường đi, hắn gặp một bà cụ đang loay hoay không biết làm sao để qua đường. Hắn xỏ túi sách vào tay theo tư thế như phụ nữ đeo túi sách, đi đến dìu bà cụ qua đường. Điều kỳ lạ là trong mắt người qua đường chỉ thấy tư thế đeo túi sách của hắn hơi lạ, mà không ai thấy được bà cụ. Đi sang tới bên kia đường, bà cụ cảm ơn hắn nhưng hắn cũng chẳng đoái hoài gì đến mà đi thẳng. Tại trường đại học X, nơi làm việc của Trần Thăng, những sinh viên và đồng nghiệp đi qua đều chào hỏi hắn. Chào buổi sáng, thầy Trần. Chào buổi sáng, thầy Trần. Chào buổi sáng, Tony. Hắn cũng lịch sự chào hỏi lại. Đến trường Trần Thăng cũng không có tiết dạy ngay, nhưng theo thói quen, hắn bận đến trước một tiếng đồng hồ. Ngồi nhâm nhi ly cà phê, Trần Thăng dựa người trên ghế. Minh Nguyệt, giảng viên của khoa cũng vừa tới. Trần Thăng đặt ly cà phê lên bàn, tươi cười chào hỏi, "Mrs. Nguyệt, bộ mỹ phẩm cô đặt đã về rồi. Tôi có đem cho cô đây." Minh Nguyệt vô cùng vui vẻ, chạy tới ôm lấy bộ mỹ phẩm vào lòng, không quên đặt lên má Trần Thăng một nụ hôn. Nàng hét lên sung sướng, "Bộ mỹ này đã hết hàng. Không ngờ thầy có cách lấy được. Tối nay tôi sẽ dùng nó trong đám cưới bạn tôi." Bị hôn bất ngờ, Trần Thăng cũng ngẩn người ra, hắn lau vội vết son trên má, không ngừng cười khổ, "Không có gì, nhớ chuyển khoản là được." Bất chợt Trần Thăng cảm thấy sau lưng có chút lạnh. Hắn nhìn ra phía cửa, cả người như chết lặng. Minh Nguyệt thấy biểu hiện lạ của Trần Thăng cũng quay lại nhìn về phía cửa. Khi nhận ra người tới, nàng vô vô vai Trần Thăng rồi nhón chân rời đi, "Ok, sẽ chuyển đủ." Trần Thăng cũng đâu còn tâm trạng gì vui nữa. Hắn vội vàng chạy ra cửa, khuôn mặt rạng rỡ, chào đón người tới, "Misa, tới sớm vậy." Misa, bạn gái quen 3 năm của Trần Thăng. Nhìn thấy cảnh vừa rồi, nàng giận dữ, giọng nói có chút hờn dỗi, "Tôi không tới sớm sao thấy được cảnh thân mật của anh?" Trần Thăng cười khổ. Hắn vội kéo nàng lại đặt lên ghế ngồi, nắm tay nàng, "Dỗ dành, anh mua hộ MS nguyện bộ mỹ phẩm." Nàng vui quá nên làm vậy, "Em đừng giận." Mỹ Sa rụt tay lại quay đầu về hướng khác, thử nói, "Không phải là tại anh thường ngày hay trêu hoa ghẹo người sao?" Trần Thăng nắm lấy vai nàng ôm nàng vào lòng dỗ dành, hắn giơ hai ngón tay lên cao, "Anh không có, anh thề với trời." Mỹ Sa như bị lời nói của Trần Thăng thuyết phục. Nàng rất giận nhưng lần nào cũng bị chiêu này của Trần Thăng dỗ dành. Trong lòng tự khinh bị mình quá mềm lòng, luôn bị lời nói của Trần Thăng mê hoặc, anh lần nào cũng dùng chiêu này. Biết Mỹ Sa đã bị thuyết phục, Trần Thăng cũng không dây dưa chủ đề này nữa. Hắn nghiêm túc hỏi, "Hôm nay em tới đây có chuyện gì vậy?" Vừa nói Trần Thăng vừa rót một ly trà đặt trước mặt Mỹ Sa. Nàng cầm ly trà lên nhâm nhi, hương trà làm nàng cảm thấy tỉnh táo. Nàng nhìn Trần Thăng nói, "Cuối tuần này, bên bảo tàng có triển lãm. Đây là thiệp mời." Cầm tấm thiệp trên tay, Trần Thăng nhìn nội dung trên thiệp. Hắn cảm thấy chủ đề lần này rất thú vị, di chứng của chiến tranh nôi đau người ở lại. Hắn quay sang vui vẻ nói với Mỹ Sa, "Anh sẽ tới đúng giờ." Sau khi tiễn Mỹ Sa về, Trần Thăng cũng lên giảng đường để giảng bài. Trên giảng đường thì thầm âm thanh to nhỏ của mấy nữ sinh viên, "Thầy Trần đẹp trai quá. Ta nghe nói thầy là Việt tiểu đó, sống ở nước ngoài từ nhỏ, mới về nước không lâu. Ta còn nghe nói thầy có 2 bằng thạc sĩ về tâm lý học và hóa học của Đại học Y Dìa bên nước S. Siêu đẹp trai. Vừa đẹp trai, lại tài giỏi nữa." Những lời nữ sinh bên dưới nói Trần Thăng không hề nghe thấy. Hắn vẫn say sưa giảng bài. Bộ dáng lúc giảng bài của hắn rất nghiêm túc, được một lúc hắn nhìn về bên dưới đặt câu hỏi, phần tiếp theo của bài giảng này có liên quan một chút tới câu hỏi về nhà của tiết trước. "Thầy mời một em đứng lên trả lời." Sinh viên bên dưới im lặng. Một số người lấy sách che mặt, một số người cúi đầu thấp xuống bàn, dường như không có ai muốn xung phong trả lời. Thấy vậy Trần Thăng không đợi nữa mà gọi lại một bạn nữ hàng thứ 3 từ dưới lên. Nữ sinh viên ấp há ấp úng, không biết trả lời làm sao, đành nói đại, "Về trường hợp của tiết trước, theo tâm lý học đối với hành vi như vậy của phạm nhân thì đem đi xử bắn ạ." Cả giảng đường cười ầm lên. Trần Thăng đang uống nước cũng bị sặc, phun nước ra. Hắn lấy ra khăn tay, vừa lau nước trên mặt vừa sửng sốt hỏi, "Em nói cái gì cơ?" Nữ sinh viên đỏ mặt đứng chết lặng ấp a ấp úng không biết nói gì. Có một nam sinh thấy vậy nghĩa khí giải vây, "Thầy ơi, bạn đó không có học lớp này." Trần Thăng nghe thấy vậy thì bừng tỉnh. Hắn ngâu nghe hỏi, "Ồ, vậy là em rất thích tâm lý học sao?" Nữ sinh văn bê góc áo, không biết trả lời sao. Một nam sinh khác vừa cười vừa nói to, "Bạn ấy đến học là vì thầy đó ạ." Cả giảng đường cười ầm lên. Trần Thăng nghe tới đây thì cũng hiểu ra. Hắn gọi một nam sinh trả lời rồi tiếp tục giảng bài. Buổi sáng nay hắn có 3 tiết. Vừa về tới văn phòng, hắn ngã xuống ghế sofa, tay nuối lỏng cả vạt nghỉ ngơi. Minh Nguyệt cũng ở đây từ trước, nàng đem một ly trà đặt trên bàn, ngồi cạnh hắn cười nói, "Tony, trông mệt mỏi quá." Trần Thăng nhìn nàng. Minh Nguyệt là người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ. Từ khi hắn vào làm ở đây, nàng đã có ý với hắn. Nhưng trong lòng hắn chỉ có Mỹ Sa, nên cũng không tỏ ra quá thân mật với nàng. Hắn bâng cơ nói, nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò. Minh Nguyệt cười rộ lên. Đúng lúc này một giảng viên nam bước vào, thấy cảnh này vị giảng viên đó không vui. Chào thầy Đào, chào thầy Đào, vị giảng viên họ Đào cũng đạm mạc chào lại, rồi đi về phía vị trí bàn làm việc của mình. Trần Thăng biết, nam giảng viên họ Đào này có ý với Minh Nguyệt nhưng nàng đã từ chối. Nên hắn cũng hiểu tại sao người này luôn nhìn hắn với ánh mắt ghét tị. Trần Thăng khẽ thở dài, trốn văn phòng là nơi lắm thị phi. Một lúc sau trưởng khoa cũng tới, đây chính là người đã mời Trần Thăng về trường này giảng dạy. Trưởng khoa vừa tới đã gọi Trần Thăng vào phòng, "Tony, bên bảo tàng dê cuối tuần này có tổ chức triển lãm. Đây là thiệp mời, cậu đi thay tôi đi." Trần Thăng cầm thiệp mời lên. Nó giống với tấm thiệp mà Mỹ Sa đưa cho hắn. Hắn đặt lại tấm thiệp xuống bàn nói, "Giáo sư, thiệp này tôi có rồi." Giáo sư thấy vậy rất ngạc nhiên, sau đó cũng nhanh hiểu ra. Ông ta biết bạn gái Trần Thăng chính là giám đốc của bảo tàng dê. Giáo sư ngồi xuống ghế, nói với Trần Thăng, "Vậy cậu gọi Minh Nguyệt vào đây." Trần Thăng đi ra cửa, thò đầu ra ngoài gọi với, "MS Nguyệt, giáo sư gọi." Minh Nguyệt vội vã chạy vào. Giáo sư đưa cho nàng thiệp nói, "Cuối tuần này tôi có việc bận. Cô cùng cậu ấy đi dự triển lãm của bảo tàng dê." Trần Thăng nghe vậy không có ý kiến. Minh Nguyệt thì vô cùng vui vẻ, luôn miệng nói mình sẽ đến đúng giờ. Như thường lệ hàng ngày, Trần Thăng lại đi bộ về nhà. Hôm nay hắn không có hẹn với ai. Chung cư nơi hắn ở cách trường khoảng một con phố nên hàng ngày hắn vẫn đi bộ tới trường. Khi đi ngang qua một con phố, hắn thấy một hồn ma hung ác đang đi theo một cô gái trẻ. Hắn cũng đi theo cô gái. Khi đi qua một con hẻm hoang vắng, hồn ma đang định đưa tay siết cổ cô gái. Trần Thăng vội đẩy hồn ma vào trong con hẻm. Cô gái cảm thấy có một cơn gió ở sau lưng, nàng quay lại nhưng không thấy ai, nên tiếp tục đi về phía trước. Con quỷ khuôn mặt dữ tợn nhìn về phía Trần Thăng đầy giận dữ, "Ngươi là ai? Tại sao lại xen vào chuyện của ta?" Trần Thăng nhìn hắn, tay Trần Thăng đeo chuỗi hạt nhà Phật phát sáng nhẹ trong bóng đêm, từ tốn nói, "Ta không biết đã xảy ra chuyện gì với ngươi, nhưng ngươi làm vậy sẽ không được siêu thoát đâu." Mặt con quỷ càng biến dị, càng trở nên đáng sợ và hung ác. Nó giận dữ tấn công Trần Thăng, vừa đánh vừa gầm lên giận dữ, "Ả bán đứng ta, tố cáo ta buôn ma túy với cảnh sát, hại chết ta. Ta muốn Ả phải chết." Ban đầu Trần Thăng chỉ kiên trì chống đỡ, hắn cũng muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao hồn ma này lại trở thành ác linh như vậy. Nếu có thể, hắn sẽ tìm cách giúp hồn ma này có thể bình tâm, siêu thoát. Nhưng vừa nghe được lý do từ miệng của con quỷ này, hắn lại cảm thấy tức giận. Tay hắn vung mạnh một quyền, đấm bay con quỷ, "Vậy là ngươi không đúng rồi." Trần Thăng xông vào ép chặt con quỷ vào tường. Hắn tung cú đấm liên tiếp vào nó cho đến khi nó tan biến hoàn toàn. Sau đó hắn phi một cái vào chỗ con quỷ vừa tan biến tức giận nói, "Cái thứ như ngươi, chết trăm lần vẫn chưa hết tội, xuống địa ngục đi." Xong chuyện ở đây, Trần Thăng lên đường trở về nhà. Trải qua một buổi tối không mấy vui vẻ, Trần Thăng cũng không còn tâm trạng về nhà nấu ăn nữa. Hắn ghé qua nhà hàng hắn hay ăn. Tới nơi hắn chọn chiếc bàn quen thuộc mà hắn vẫn hay ngồi. Nữ nhân viên phục vụ nhận ra hắn là khách quen, tươi cười tiến đến chào hỏi, "Ngài Trần, buổi tối vui vẻ." Vừa nói nàng vừa đưa thực đơn đến đặt trước mặt hắn. Trần Thăng cầm thực đơn lên, hắn nhìn lướt qua. Thấy có mấy món mới, hắn liền gọi thử. Hắn cũng không quên gọi loại rượu yêu thích của mình. Nữ nhân viên phục vụ rất chuyên nghiệp, ghi chép rồi xin phép rời đi. Trần Thăng ngả người trên ghế, đôi mắt hắn lim dim thưởng thức bản nhạc trong nhà hàng. Đó là một bản nhạc nhẹ không lời, nghe rất hay và thư giãn. Tiếng nhạc làm Trần Thăng cảm thấy vô cùng thoải mái, xua tan đi sự bực bội và mệt mỏi của hắn. Trong lúc Trần Thăng đang say sưa trong tiếng nhạc, một cô gái trẻ xinh đẹp tiến lại gần hắn. Nàng ăn mặc rất thời thượng, váy trắng bay trần, bó eo tôn lên dáng của nàng. Mái tóc dài suôn mượt, khẽ bốn nhẹ kết hợp với đôi bông tai xanh nước biển và lối trang điểm tinh tế làm Trần Thăng cũng phải đứng mình mất mấy giây. "Xin lỗi, không biết ngài có thể nhường bàn này cho tôi không?" Giọng cô gái trong trẻo cất lên. Trần Thăng sống ở nước ngoài từ nhỏ, hắn chịu ảnh hưởng của văn hóa và sự giáo dục tiến bộ. Cách ứng xử trước nay của hắn đều thể hiện sự lịch lãm. Hắn biết khi nào nên và không nên từ chối một người phụ nữ, nhất lại là một người phụ nữ xinh đẹp. Lần này hắn lại đưa ra lời từ chối, "Xin lỗi, không được. Đây là chỗ quen thuộc của tôi." Cô gái nghe thấy vậy khuôn mặt thoáng có chút thất vọng, nhưng cô gái cũng không bỏ cuộc. Nàng cầm lấy khuỷu tay Trần Thăng nài nỉ, giọng như muốn khóc, "Xin anh, hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày tôi và bạn trai quen nhau. Lần đầu cùng đi ăn, chính thức hẹn hò là tại cái bàn này." Trần Thăng cảm thấy vô cùng sửng sốt. Hắn sợ nhất là thấy phụ nữ khóc, nhất lại là một người con gái xinh đẹp. Đến lúc này thì hắn cũng đầu hàng, nhưng hắn cũng tò mò hỏi cô gái, "Ngày quan trọng như vậy sao cô không đặt bàn trước?" Cô gái dường cũng nghĩ tới Trần Thăng sẽ hỏi như vậy. Nàng cúi đầu, thấp giọng nói, "Bạn trai tôi là người bận rộn. Anh ấy mới vừa đồng ý tức thì." Trần Thăng nghe đến đây cũng hiểu được vài phần. Hắn cũng không hỏi gì thêm, đứng lên nhường lại bàn cho cô gái. Rồi hắn ra hiệu với phục vụ là mình chuyển bàn. Cô gái cũng ngồi xuống và gọi phục vụ tới. Hôm nay Trần Thăng cũng không đợi, hắn vừa thưởng thức món ăn vừa nghe nhạc. Món ăn mới của nhà hàng này quả rất ngon. Thịt tôm săn chắc, được nêm nếm gia vị, dùng với nước sốt mà đầu bếp đặc chế, vị rất ngon. Cộng thêm dùng với loại rượu mà phục vụ giới thiệu khiến hương vị của nó được nâng lên một tầng cao mới. Thỉnh thoảng hắn có để ý tới cô gái ngồi ở chiếc bàn mà hắn vừa nhường lại. Cô ta cứ một quãng thời gian lại liếc nhìn đồng hồ. Phục vụ tới hỏi đã dọn món lên được chưa. Cô gái ấy nay ra hiệu đợi chút nữa. Đến khi Trần Thăng dùng xong món tráng miệng cuối cùng, chiếc bàn đó vẫn lẻ bóng một mình cô gái. Đến lúc này, hắn cũng có thể nhìn ra được bạn trai của cô gái này chắc chắn sẽ không đến, nhưng cô ta vẫn cứ ngốc nghếch chờ đợi. Trước đây hắn có xem một bộ phim Hàn nói về định luật 369. Ở mỗi thời điểm 3 năm, 6 năm, 9 năm các cặp đôi yêu nhau đều sẽ có sự chán nản với đối phương và sinh ra rạn nứt tình cảm. Hắn học về tâm lý cũng không thể lý giải được điều đó. Hắn không biết cô gái này có thuộc trường hợp đó không. Sau khi uống xong ly rượu cuối cùng, hắn cũng thanh toán và rời khỏi. Chương 2, bảo tàng dê chất độc dê cuối tuần, Trần Thăng ăn bận bảnh bao, trên cổ áo có cài một chiếc băng cài sang trọng mà hắn được Mỹ Sa tặng. Tay hắn đeo đồng hồ, nó rất hợp với bộ vest của hắn. Cách hắn phối đồ, cộng với chiều cao lý tưởng giúp hắn trở nên càng điển trai, lịch lãm. Đã có hẹn trước với Minh Nguyệt cùng đi, Trần Thăng đi bộ ra điểm hẹn. Lúc hắn đi qua nhà hàng, một bóng trắng cũng theo sau hắn. Trần Thăng đợi một lúc thì Minh Nguyệt lái xe qua đón hắn. Chiếc mẹ xe đét đỏ mui Trần thể thao, cá tính. Sau khi tiếp xúc một thời gian, hắn cũng biết Minh Nguyệt xuất thân từ gia đình châm anh thế phiệt. Chứ với lương giảng viên và số năm công tác, hắn không nghĩ Minh Nguyệt có thể mua được chiếc xe này. Thấy Trần Thăng, Minh Nguyệt vui vẻ gọi lớn, "Tony, lên xe." Minh Nguyệt hôm nay mặc chiếc váy màu đen vô cùng thanh lịch và quyến rũ. Chiếc váy tôn lên được vóc dáng gợi cảm của nàng. Chiếc xe lao đi, tiến về phía bảo tàng dê hôm nay thật sôi động. Lúc Trần Thăng tới Mỹ Sa đang bận rộn, không có thời gian ra đón hắn. Sau khi đưa thiệp mời cho lễ tân, hắn cùng với Minh Nguyệt đi xung quanh ngắm nhìn những bức tranh, hình ảnh, đồ vật và những sáng tác tượng trong bảo tàng. Từ khi quen với Mỹ Sa, thỉnh thoảng Trần Thăng cũng ghé qua đây, nhưng hôm nay có rất nhiều tác phẩm mới khiến hắn cảm thấy hứng thú. Rất nhiều sự kiện mới mà hắn chưa từng đọc qua được giới thiệu một cách tỉ mỉ. Minh Nguyệt đi bên cạnh hắn, nàng cũng rất thích những tác phẩm ở đây. Thỉnh thoảng nàng quay sang trò chuyện với hắn. Lúc Trần Thăng đang định di chuyển qua khu khác thì hắn thấy cô gái hôm gặp ở nhà hàng đang nhìn chằm chằm về phía hắn. Trần Thăng bình tĩnh bước tới. Bất chợt hắn nhận ra khách mời xung quanh đang đi xuyên qua cô gái. Nàng cũng không né tránh. Tới đây hắn đã hiểu lý do tại sao. Trần Thăng giả bộ không thấy cô gái, hắn vẫn bình tĩnh bước đi, tiến lại gần mặt đối mặt với cô gái, từ từ đi xuyên qua vị trí của cô ta. Điều làm hắn cảm thấy khó hiểu là hình như cô ta tới đây là tìm hắn. Lúc hắn đi qua cô ta nhìn chằm chằm, khuôn mặt trông rất giận dữ. Trần Thăng làm ngơ. Hắn vẫn tỏ ra bình thường, trò chuyện với Minh Nguyệt. Cô gái cũng theo sau Trần Thăng. Khi hắn đang thưởng thức tác phẩm, ly nước hắn cầm trên tay bất ngờ bị hất văng trúng người đàn ông hói bên cạnh. Người đàn ông hói giận dữ, quát lên, "Anh làm cái gì vậy?" Trần Thăng vô cùng bối rối, tay chân hắn luôn cuống. Hắn lấy khăn tay ra vừa lau, vừa liên tục xin lỗi người đàn ông hói, "Xin lỗi ngài, tôi bị vấp chân, ngại quá." Mọi người xung quanh nhìn qua. May chỉ là nước lọc nên người đàn ông hói cũng không là quá lên, giận dữ bỏ đi. Cô gái trong nhà hàng thấy cảnh này cười phá lên, nàng nói lớn, "Đáng đời, chuyện này không là gì so với việc anh đã làm với tôi." Rồi nàng hứ lên một tiếng, gương mặt xinh đẹp trở nên xảo quyệt. Lời nói của nàng tuy to, vang vọng nhưng mọi người xung quanh không ai nghe thấy, chỉ có Trần Thăng là nghe rất rõ. Giờ hắn có thể khẳng định, cô gái đang nhắm vào mình. Hắn vô cùng thắc mắc, hắn gặp cô ta có một lần, hôm đó hắn còn nhường vị trí yêu thích của mình cho cô ta. Nhưng nghe lời cô ta nói thì hình như có chuyện gì đã xảy ra với cô ta, mà hình như nguyên nhân là do hắn. Trần Thăng ngưng suy nghĩ về vấn đề này, hắn biết hiện tại không phải lúc. Minh Nguyệt ở cạnh nhân cần hỏi, "Tony, không sao chứ?" Trần Thăng ra hiệu với nàng là không sao. Khoảng hơn 9 giờ, người dẫn chương trình gọi tất cả mọi người tập trung ở hội trường lớn. Sau màn chào hỏi, tiết mục ca nhạc, cùng với những tiếng vỗ tay, người dẫn chương trình cũng đi vào chủ đề chính của buổi triển lãm di chứng của chiến tranh nôi đau người ở lại. Mỹ Sa lên khán đài phát biểu, hôm nay nàng mặc một bộ vest đen, trông rất lịch sự. Nàng giới thiệu lý do tại sao có buổi triển lãm hôm nay, quy mô, mục đích của buổi triển lãm. Sau đó nàng say sưa với bài thuyết trình của mình, thỉnh thoảng bên dưới vang lên tiếng vỗ tay. Sau đó là một vài vị học giả, nhà nghiên cứu lên phát biểu. Cuối cùng là một số cựu chiến binh, thân nhân hay người nhà của họ lên chia sẻ về câu chuyện của mình. Đại khái Trần Thăng có thể hiểu, buổi triển lãm này nói về sự kiện nước M trong chiến tranh đã sử dụng máy bay giải xuống một số lượng lớn chất độc dê làm cho những người lính hay thân nhân của họ dù đang sống trong thời bình, nhưng vẫn phải chịu nỗi đau dai dẳng mà chiến tranh gây ra. Nhìn những bức ảnh được sâu ra, Trần Thăng cũng phần nào hiểu được điều đó. Hắn cũng thốt lên một tiếng cảm thán. Sau đó người dẫn chương trình mời các vị khách mời tự do vào các gian được trưng bày hình ảnh, sự kiện trong chiến tranh để tiến hành tìm hiểu thêm. Trần Thăng cũng đi loanh quanh tìm hiểu. Lúc này Mỹ Sa sau khi chào hỏi vài vị quan khách cũng tiến lại gần hắn. Nàng ôm lấy cánh tay hắn, nũng nịu, "Anh thấy buổi triển lãm này thế nào?" Trần Thăng quay sang nhìn Mỹ Sa, hắn cười nói, "Em làm rất tốt." Được người mình yêu khen, Mỹ Sa vô cùng vui vẻ. Nàng cười tươi, tay càng ôm chặt tay hắn, "Vì buổi triển lãm hôm nay, em đã chuẩn bị mất mấy tháng đó." Hai người đang trò chuyện thì một người đàn ông cao lớn tiến tới, dáng vẻ lịch thiệp, cách nói chuyện như một thân sĩ, "Mỹ Sa, chúc mừng em. Buổi triển lãm rất thành công." Thấy người đàn ông này, Mỹ Sa có chút không vui nhưng nàng vẫn lịch sự trả lời, "Cảm ơn lời khen của anh, Tuấn Vũ." Sau khi nói chuyện qua loa, nàng nhanh chóng cáo bận, kéo Trần Thăng đi chỗ khác tránh xa người đàn ông tên Tuấn Vũ kia. Trần Thăng thấy nàng đội vàng như vậy, buông lời trêu ghẹo, "Cao tổng hôm nay cũng tới à?" Mỹ Sa khẽ giật mình. Chuyện Cao Tuấn Vũ theo đuổi nàng, nàng đã kể với Trần Thăng. Hắn còn nói ra lời này là có ý gì? Nàng mở to đôi mắt trong veo, ngây thơ nói với hắn, "Tới, đương nhiên phải tới rồi. Doanh nghiệp top 10 của thành phố mà. Hôm nay bên em còn phải gây quỹ nữa đó." Trần Thăng nghe vậy khẽ cười, hắn chợt tỏ vẻ đã hiểu, Cao tổng đúng là rất giàu có. Mỹ Sa nghe hắn nói như vậy, nàng tỏ hờn dỗi, quay mặt sang hướng khác, không muốn nói chuyện với hắn nữa. Trần Thăng cũng không muốn tiếp tục trêu chọc nàng nữa, hắn ngon ngọt dỗ dành nàng. Trần Thăng tới bàn đồ uống, hắn muốn lấy một ly nước cho Mỹ Sa. Khi hắn vui vẻ cầm trên tay ly nước đưa cho Mỹ Sa thì cô gái trong nhà hàng xuất hiện bên cạnh hắn. Nàng lạnh lùng đẩy ly nước hất về phía Mỹ Sa. Trần Thăng luống cuống níu giữ, làm trệch ly nước, khiến nó văng vào người đàn ông đằng sau. Không gian đứng hình trong vài giây. Người đàn ông kia đang tán tỉnh một cô gái thì bị tạt nước vô cùng tức giận, quay sang thấy Trần Thăng. Ông ta giận dữ chạy tới túm áo hắn, lại là cậu nữa sao? Cậu cố ý phải không? Trần Thăng nhận ra đó là người đàn ông hói lúc trước. Hắn giơ hai tay lên luôn miệng nói xin lỗi. Mỹ Sa bên cạnh đó cũng kéo tay người đàn ông ra giải vây cho hắn. Cô gái trong nhà hàng che miệng cười, thầm mắng đáng đời. Sau khi người đàn ông kia đi, Trần Thăng tức giận ánh mắt trở nên âm trầm. Buổi lễ tiếp tục diễn ra, người dẫn chương trình thông báo mọi người tụ tập lại khán đài, triển khai chương trình gây quỹ. Mỹ Sa bận việc rời đi, Minh Nguyệt sau khi tách riêng ra cũng đã quay lại. Cao tổng mà Mỹ Sa mời tới ra tay cũng rất hào phóng, quyên góp một số tiền lớn. Buổi triển lãm kết thúc tốt đẹp. Mỹ Sa còn bận công việc hậu lễ, Trần Thăng đến tạm biệt nàng, ra về trước. Khi hắn và Minh Nguyệt đi ngang qua một bức tượng, nó bất ngờ đổ xuống về phía hắn và Minh Nguyệt. Trần Thăng nhanh như cắt lao người kéo theo Minh Nguyệt tránh khỏi. Bức tượng đá vỡ nát. Hắn quay sang Minh Nguyệt đang hoảng sợ, ân cần hỏi, có sao không? Minh Nguyệt lắc đầu tỏ vẻ không sao. Nhưng nàng bị giật mình, hiện tại đang rất hoảng loạn. Mọi người xung quanh chạy tới đỡ hai người hắn. Trần Thăng dịu Minh Nguyệt ra xe, khóe mắt hắn trở nên lạnh lẽo. Thứ ba, kẻ giết người sau khi đưa Minh Nguyệt về nhà, Trần Thăng bắt taxi ra về. Cô gái trong nhà hàng vẫn bám theo hắn từ lúc hắn ở bảo tàng cho tới khi đến nhà Minh Nguyệt. Giờ cô ta lại ngồi cạnh hắn trên taxi, khoanh hai tay, vẻ mặt rất lạnh lùng. Trần Thăng vô cùng tức giận với hành động của cô gái này, nhưng hiện tại đang trên taxi nên hắn cũng không có biểu hiện gì. Hắn vừa trò chuyện với tài xế vừa ngã người trên ghế. Hai tay hắn giang ngang vươn qua ghế bên cạnh, tay hắn đặt lên vai cô gái. Cô gái tức giận, má nàng phụng phịu muốn hất tay hắn ra nhưng không được. Trần Thăng cảm thấy buồn cười, hắn khẽ vươn vai lười biếng, tay hắn hạ xuống đặt lên đùi cô gái. Cô gái khẽ giật mình, ngồi nhích sang, ép sát vào cửa kính. Nhớ lại lúc ở sự kiện, nàng nghi ngờ Trần Thăng có thể thấy mình nên nàng cơ tay trước mặt hắn. Trần Thăng vẫn tự nhiên như thường. Hắn không có bất kỳ biểu hiện gì, vẫn vui vẻ trò chuyện với tài xế. Khi nghe tài xế giới thiệu về một nhà hàng nổi tiếng, hắn ghé đầu ra phía cửa kính xem, khiến cho mặt hắn áp sát với gương mặt cô gái. Môi hai người sắp chạm phải nhau. Cô gái rụt đầu lại, nhắm mắt. Trần Thăng cũng dừng lại cách nàng khoảng 1 cm, khóe miệng hắn cười lạnh. Ngay sau đó hắn lại ngả người về vị trí cũ, vui vẻ nói chuyện với tài xế. Cô gái cũng ngồi ngay ngắn lại nhìn Trần Thăng khẽ nói, đồ dê sồn. Lời nói của cô gái cũng chỉ mình Trần Thăng nghe thấy, nhưng hắn coi như không nghe thấy. Hắn nhìn về cửa kính phía hắn, ngắm nhìn thành phố hoa lệ trong màn đêm. Chung cư nơi Trần Thăng sống là khu chung cư sang trọng. Khi quyết định về nước hắn đã chọn chung cư này là nơi ở của mình. Thấy Trần Thăng về, bảo vệ chung cư chào hỏi hắn, chào thầy Trần. Hắn cũng lịch sự chào hỏi lại. Khi hắn bước vào thang máy, cô gái trong nhà hàng vẫn bám sát theo hắn. Trần Thăng coi như không thấy. Hắn nhìn bảng báo nhảy số tầng, miệng ngâm nga bài hát, có vẻ rất thưởng thức. Thang máy dừng lại, Trần Thăng đi về hướng nhà của mình. Đèn hành lang đông tối lại, chớp nháy liên tục. Trần Thăng làm ngơ. Hắn bình tĩnh đi, mở cửa vào nhà. Sau khi vào nhà hắn ngả người trên ghế nghỉ ngơi. Cô gái cũng ngồi cạnh Trần Thăng. Căn hộ của Trần Thăng rất rộng lớn, khoảng gần 200 mét vuông. Cách bài trí trong nhà hắn vô cùng trang nhã. Cô gái đi lại xung quanh ngắm nhìn những vật dụng, mô hình, tranh ảnh trong phòng khách của hắn. Trần Thăng bật TV, coi như không thấy nàng. Cô gái lại gần Trần Thăng, nhìn hắn, đánh giá, căn hộ được đó, không ngờ anh cũng rất biết hưởng thụ. Trần Thăng thầm cười. Hắn tắt TV, đứng lên đi về phía máy quay đĩa. Hắn lấy ra một chiếc đĩa nhạc lớn bật lên. Tiếng nhạc du dương, trầm bổng làm người ta cảm thấy say lòng. Trần Thăng lấy ra chai rượu mà hắn mua ở nước ngoài, rót vào ly, vừa uống vừa nghe nhạc và ngắm nhìn bức tranh trên tường. Đây là tác phẩm của một họa sĩ nổi tiếng mà hắn mua được. Cô gái thấy vậy đứng trước bức tranh làm một vài động tác kỳ quái, kẻ giết người, anh thật biết ra vẻ. Lúc này, Trần Thăng cũng không giả vờ nữa. Hắn tắt nhạc, nhìn về phía cô gái nói, cô nhộn vậy đủ chưa? Cô gái đang làm động tác kỳ quái, đông dừng lại. Nàng rất ngạc nhiên, nhanh chóng trở lại trạng thái thanh lịch như lần đầu Trần Thăng gặp, anh thấy được tôi. Sau đó cô gái đưa tay cơ cơ trước mắt Trần Thăng. Trần Thăng tức giận nắm lấy tay nàng, chuỗi hạt beo trên tay hắn phát sáng, cô nói ai là kẻ giết người. Mặt cô gái trở nên dữ tợn, nàng dùng hai tay bóp cổ Trần Thăng. Trần Thăng cũng không nhường nhịn, hắn văng cô nàng ra sau ghế sofa. Một trận đánh nảy lửa diễn ra, một số đồ vật trong căn phòng bị hất tung lên. Trần Thăng liên tục tung những cú đấm, đá về phía cô gái. Kết thúc cuộc chiến, quần áo hắn xộc xệch, đầu tóc rối bù, nhưng cô gái càng đáng thương hơn. Quần áo nàng rách vài chỗ, tóc rối mù, mũi nhỏ máu, má hơi sưng lên trông rất buồn cười. Trần Thăng nhìn nàng, hắn nhịn cười. Hai người cùng ngồi trên ghế nghỉ mệt. Cô gái đã chịu bình tĩnh nói chuyện, Trần Thăng cũng không làm quá nữa. Hắn đứng lên rót một cốc nước uống. Sau khi vận động, cơ thể hắn vô cùng mệt mỏi. Nhìn cô gái co ro trên đế, hai tay cố che chắn phần váy bị rách, Trần Thăng cũng lịch sự cởi áo vest đưa cho cô. Rồi hắn ngồi xuống nhìn cô gái, bình tĩnh nói, giờ cô có thể nói cho tôi biết cô là ai và chuyện gì đã xảy ra với cô. Cô gái sợ hãi, cơ thể khẽ run lên khi hồi tưởng về chuyện đã qua. Qua lời kể của cô gái, đại khái hắn có thể hiểu, cô gái này tên Bích Ngọc. Tối hôm đó tại nhà hàng, cô gái đã đợi rất lâu nhưng bạn trai cô ta đã không đến. Cô ta gọi điện thoại nhưng không liên lạc được nên cô ta cũng thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng. Khi cô ta đi ngang qua một ngõ hẻm thì một bóng đen bịt mặt kéo lấy cô ta, đẩy cô ta vào tường và bóp cổ khiến cô ta tử vong. Câu chuyện của cô gái này rất mơ hồ, có vài điểm cô ta nói không rõ vì tối hôm đó cô ta có uống say. Trần Thăng cũng chưa nghĩ nhiều đến vấn đề khác, hỏi trực tiếp vào vấn đề hắn quan tâm, vậy tại sao cô lại nói người đã hại cô là tôi? Cô không nhìn thấy hắn mà. Bích Ngọc ngước lên nhìn Trần Thăng, nàng nhìn sâu vào mắt hắn. Trần Thăng cũng không lảng tránh ánh mắt của nàng, khi ở trong nhà hàng tôi đã thấy anh đeo chiếc vòng này. Kẻ hại tôi cũng có chiếc vòng tương tự. Vì vậy mấy ngày nay tôi vẫn quanh quẩn nơi nhà hàng và hôm nay gặp được anh. Trần Thăng nhìn vào chiếc vòng trên tay mình. Đây là chiếc vòng nhà Phật hắn được tạo. Có rất nhiều chiếc giống như vậy, chỉ là chiếc của hắn hơi đặc biệt một chút. Hắn chỉ vào chiếc vòng trên tay, lớn tiếng nói, chiếc vòng này rất bình thường, rất nhiều nơi bán nó. Cô có biết hôm nay cô suýt nữa hại chết tôi và Minh Nguyệt không? Minh Nguyệt là đồng nghiệp tốt của tôi không muốn cô ấy bị tổn thương. Bích Ngọc cũng biết nàng đối lý. Mắt nàng rưng rưng, nước nở, hôm đó gặp anh, rồi gặp nạn cách đó không xa. Tôi không cho rằng đó là sự trùng hợp. Trần Thăng chống tay, hắn cảm thấy đau đầu. Trước nước mắt của phụ nữ, hắn lại trở mềm yếu. Hắn dỗ dành cô gái, ân cần hỏi, vậy bây giờ cô có dự tính gì không? Bích Ngọc ngước nhìn lên, gương mặt nàng trở nên thanh tỉnh, tôi muốn tìm ra kẻ đã hại mình nhưng không biết đi đâu tìm hắn. Trần Thăng biết nếu không giúp Bích Ngọc tìm ra được hung thủ, cô sẽ không thể siêu thoát. Hắn nhìn cô, từ tốn nói, tôi sẽ giúp cô. Chương 4, nơi mua sắm của những linh hồn trong giấc mơ, Trần Thăng thấy mình trở về hồi còn nhỏ. Hắn vừa tan học, chạy bộ ra cổng trường. Mẹ hắn đứng cạnh chiếc xe, mỉm cười nhìn về phía hắn. Hai tay mẹ hắn dang rộng chờ hắn chạy tới ôm hắn vào lòng. Trần Thăng chạy nhanh về phía mẹ hắn, bất chợt chiếc xe nổ tung. Hắn hét lên một tiếng đau thấu tâm can, không. Hắn bị dư chấn của vụ nổ hất văng ra xa, ngã xuống đất bất tỉnh. Trong cơn mê man hắn luôn miệng nói, không không, không. Rồi hắn bừng tỉnh giấc, mồ hôi đầm địa, ướt cả áo. Lúc hắn ngồi dậy bất ngờ thấy một gương mặt đang ở gần hắn, hắn hốt hoảng la lên. Người kia cũng la lên rồi lui về phía sau cách xa hắn. Sau khi nhìn kỹ người đó là ai hắn buồn bực nói, Bích Ngọc, đây là phòng riêng của tôi. Bích Ngọc cũng vô cùng buồn bực. Nàng không có nơi nào để đi nên đành tá túc tại nhà Trần Thăng. Khi nãy nàng nghe thấy hắn hét lớn, tưởng hắn xảy ra chuyện gì nên vội vào coi, anh gặp ác mộng sao? Trần Thăng không muốn kể cho người khác biết chuyện của mình, hắn nhàn nhạt nói, chút chuyện xưa cũ thôi. Bích Ngọc cảm thấy kỳ lạ, nàng nghi hoặc hỏi, anh đến hồn ma còn không sợ? Việc gì có thể làm anh hoảng hốt vậy? Trần Thăng không muốn dây dưa vấn đề này với Bích Ngọc nữa. Hắn chuyển chủ đề khác đánh lạc hướng nàng, mới sáng sớm mà cô ăn mặc như vậy, định quyến rũ tôi sao? Bích Ngọc nhớ lại bộ váy rách rưới của mình, bất giác lấy tay lên che ngực. Nàng thầm mắng, đồ hào sắc. Trần Thăng cũng lười để ý đến nàng. Hắn rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân, rồi ra nấu bữa sáng. Hôm nay, Trần Thăng không có việc ở trường. Hắn vừa ăn vừa nhìn Bích Ngọc, hôm nay cô có dự định gì không? Bích Ngọc đang nghe tin tức buổi sáng. Nàng quay về phía hắn, lười biếng nói, chưa có, giờ tôi không biết đi đâu. Chỉ có anh mới có thể thấy tôi. Trần Thăng thu dọn bát đĩa xong, hắn ra ghế ngồi cùng nàng, vậy đi cùng tôi đi, tôi mua cho cô vài bộ đồ. Tuy chỉ có tôi nhìn thấy cô nhưng cô cũng không thể làm hỏng thế giới quan của tôi, đúng không? Bích Ngọc sửng sốt, nàng rất ngạc nhiên. Bây giờ nàng đã là một linh hồn, cũng không để ý đến chuyện ăn mặc. Nhưng Trần Thăng nói đúng, chỉ cần một người nhìn thấy nàng, nàng cũng không thể quá không lịch sự. Nữ nhân có chết cũng phải đẹp. Dù nàng chỉ là một linh hồn thì cũng sẽ là một linh hồn xinh đẹp, nàng ấy nay nói, làm anh phải tốn kém, thật ngại quá. Trần Thăng cười xòa, hắn lắc đầu nói, không có gì, chút tiền lẻ thôi. Trần Thăng cùng Bích Ngọc rời khỏi chung cư, leo lên một chiếc taxi. Tới nơi, Bích Ngọc không ngờ Trần Thăng lại đưa mình đến cửa hàng vàng mã. Trần Thăng quay sang nàng cười nói, cứ chọn thoải mái, đừng ngại. Bích Ngọc dậm chân, giờ nàng đã hiểu chút tiền lẻ mà Trần Thăng nói tới. Từ khi gặp Trần Thăng, đôi lúc chính nàng cũng quên đi mình là một linh hồn. Nàng ngậm ngùi, đúng là nơi này rất hợp với tôi. Hai người bước vào trong cửa tiệm, Trần Thăng là khách quen ở đây. Mỗi lần hắn tới đều mua rất nhiều đồ nên chủ tiệm rất quen thuộc hắn, thầy Trần, có rất nhiều đồ mới. Anh cứ từ từ lựa. Trần Thăng cũng mỉm cười, ra hiệu cho chủ tiệm cứ để mình tự nhiên. Bích Ngọc vừa lựa đồ vừa quan sát Trần Thăng. Nàng để ý thấy hắn mua rất nhiều tiền vàng và rất nhiều quần áo đủ các loại, từ nam nữ, già trẻ, lớn bé, sơ sinh đều có. Nàng tò mò hỏi hắn, anh mua cho ai mà nhiều vậy? Trần Thăng nhìn nàng. Hắn quan sát xung quanh không có ai, mới khẽ nói, mua cho một số người bạn thôi. Bích Ngọc cũng không hỏi gì thêm, nàng chuyên tâm lựa đồ. Đúng là nàng không khách khí với Trần Thăng, một hơi lựa mấy chục bộ, làm hắn khẽ cười thầm, âm thầm sắm thêm cho nàng một chiếc tủ. Mua sắm đúng là cách xả stress nhanh nhất. Bích Ngọc cảm thấy tâm trạng của mình đã tốt hơn rất nhiều. Sau khi rời khỏi cửa hàng, Trần Thăng đi tới nghĩa trang gần đó. Sau một hồi đi chép, hắn đem tất cả đồ đốt đi. Bích Ngọc chỉ thấy xuất hiện rất nhiều hồn ma già trẻ, lớn bé, nam nữ, trẻ sơ sinh cũng có. Họ tới lấy đồ, không ngừng nói cảm ơn Trần Thăng. Trần Thăng cũng vui vẻ trò chuyện với họ. Ở nghĩa trang giờ này cũng chẳng có ai nên hắn không sợ ánh mắt của người khác về đến nhà. Bích Ngọc không nhịn được hỏi Trần Thăng, những linh hồn đó anh đều quen biết sao? Anh thật tốt với họ. Trần Thăng ngã người trên sofa. Hắn nhìn nàng nói, cũng không quá thân quen, chỉ là tôi từng giúp họ chút chuyện thôi. Đối với tôi, người tôi có thể nhìn thấy thì họ luôn tồn tại. Ngọc Bích có chút cảm động. Từ khi bị hại, nàng luôn cảm thấy cô đơn. Nhưng giờ nàng đã có người để nói chuyện. Chương 5, nghi phạm ngày hôm sau, Trần Thăng đến trường giảng dạy. Bích Ngọc cũng theo sau hắn. Thỉnh thoảng nàng cũng nói chuyện với hắn mấy câu nhưng Trần Thăng bơ nàng. Hắn không muốn trở thành người kỳ lạ trong mắt người khác. Vừa đến văn phòng, hắn đã gặp Minh Nguyệt ở đó. Nàng đã đến từ sớm, Trần Thăng ân cần hỏi thăm, "Mở Ad Nguyệt, chuyện hôm trước ổn chứ?" Minh Nguyệt thấy Trần Thăng quan tâm thì vô cùng vui mừng, nàng chạy tới ôm hắn, khẽ nói, "Tôi có chút hoảng sợ, nhưng giờ không sao rồi." Đối với cử chỉ thân mật của Minh Nguyệt, Trần Thăng cũng đành chịu. Hắn nắm lấy bả vai nàng, khẽ nói, "Cô nên nghỉ ngơi mấy hôm." Minh Nguyệt luôn miệng nói không sao. Chợt nàng sực nhớ ra điều gì đó, nói, giáo sư nói khi nào anh tới thì qua phòng thầy. Trần Thăng lập tức qua phòng của giáo sư. Khi hắn tới thì thấy có hai người đang ở đó. Giáo sư đứng lên giới thiệu với hai đồng chí, đây là giảng viên của khoa chúng tôi, Trần Thăng. Rồi quay sang Trần Thăng nói, Tony, đây là hai đồng chí bên công an. Đồng chí Đinh Hạo và đồng chí Tô Anh. Hai đồng chí có chút chuyện hỏi em. Bây giờ tôi ra ngoài. Mọi người cứ tự nhiên nói chuyện. Trần Thăng nhìn qua hai người này. Đinh Hạo cao lớn, khôi ngô, trên mặt hiện lên nét cương trực. Còn nữ đồng chí Tô Anh thì trông có vẻ khá non nớt. Hắn cũng lịch sự chào hỏi, chào hai đồng chí. Hai người kia cũng lịch sự chào lại. Bích Ngọc đi cùng Trần Thăng. Khi gặp được Đinh Hạo, nàng vô cùng vui mừng, chạy tới nắm tay hắn luôn miệng nói, Đinh Hạo anh về rồi hả? Đinh Hạo, là em, Bích Ngọc đây. Đinh Hạo, Đinh Hạo. Tất cả những điều này, Đinh Hạo không hề hay biết. Trần Thăng có nghe thấy, hắn cũng làm ngơ, mặc cho Bích Ngọc cầu xin hắn giúp nàng nói chuyện với Đinh Hạo. Thấy Trần Thăng mặc kệ mình, Bích Ngọc vô cùng tức giận. Nhưng hiện tại nàng không thể gây chuyện nên đành ngồi yên. Trần Thăng rót trà mời hai người kia, không biết hai đồng chí tìm tôi có chuyện gì. Đinh Hạo nhìn Trần Thăng. Hắn lấy ra một bức ảnh trong tập hồ sơ đưa cho Trần Thăng hỏi, anh Trần, anh từng gặp qua người này chưa? Trần Thăng nhìn qua bức ảnh. Hắn nhận ra người đó chính là Bích Ngọc, nhưng hắn chỉ trả lời một cách mơ hồ, có ấn tượng, không nhớ đã gặp ở đâu. Hai người Đinh Hạo nhìn nhau. Tô Anh bên cạnh nhắc nhở hắn, thầy Trần, đây là cô gái mà thầy đã gặp ở trong nhà hàng về tuần trước. Chúng tôi có thấy thầy trong camera của nhà hàng. Trần Thăng ra vẻ sự tỉnh, chợt nhớ ra, luôn miệng khẳng định, đúng rồi, chính là cô gái đó. Đinh Hạo thấy vậy liền hỏi, anh có biết cô ấy là ai không? Trần Thăng khẳng định hắn không biết cô gái là ai. Hắn kể lại sơ lược chuyện mình gặp cô gái trong nhà hàng và mình đã nhường vị trí yêu thích cho cô gái ra sao. Đinh Hạo nghe đến đây thì sắc mặt khẽ biến nhưng hắn che giấu rất kỹ. Hắn nhìn Trần Thăng, lạnh lùng nói, cô ấy tên là Bích Ngọc. Cô ấy đã bị sát hại sau khi rời khỏi nhà hàng không lâu. Trần Thăng tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn như sực nhớ ra điều gì đó liền nói, nếu các đồng chí đã coi camera của nhà hàng thì cũng biết tôi rời đi trước đó rồi. Lúc tôi đi cô ta vẫn còn ở đó. Tô Anh bên cạnh nhìn hắn nói, không biết thầy Trần có chứng cứ ngoại phạm gì không hoặc ai có thể làm chứng cho thầy không. Trần Thăng ra vẻ suy tư. Hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi nói, tôi sống một mình. Hôm đó tôi về nhà ngay nên không có ai làm chứng. Nhưng các vị có thể đến chung cư của tôi. Ở đó có camera, chắc sẽ lưu lại thời gian tôi trở về. Mà còn nữa hôm đó tôi có chào hỏi với bảo vệ tên Kiệt của chung cư. Các anh có thể tới đó tìm hiểu. Sau khi hỏi thêm một vài thông tin nữa, Đinh Hạo đứng lên bắt tay Trần Thăng, thầy Trần, chúng tôi sẽ xác nhận chứng cứ anh cung cấp. Trong thời gian này, mong anh không rời khỏi thành phố. Trần Thăng luôn miệng khẳng định sẽ hợp tác với cảnh sát. Hai người Đinh Hạo cũng rời đi. Khi Đinh Hạo rời đi, Bích Ngọc sốt sáng hỏi Trần Thăng, tại sao lại không giúp mình? Trần Thăng vẫn làm ngơ. Khi quay trở lại văn phòng, hắn đã thấy Mỹ Sa ở đó. Nàng tươi cười nói với hắn, triển lãm kết thúc, em có rất nhiều thời gian rảnh. Trưa nay chúng ta cùng ăn cơm đi. Trần Thăng vui vẻ nhận lời. Hắn nói Mỹ Sa qua nhà hàng trước nhưng nàng nói muốn đi xung quanh, tham quan trường, đợi hắn. Trần Thăng cũng không phản đối, hắn lên lớp giảng bài. Trong nhà hàng, Trần Thăng chăm chú nhìn vào thực đơn. Sau khi gọi món xong hắn nhìn về phía Mỹ Sa nói, nhà hàng này rất được, em ăn thử mấy món anh gọi nhé. Mỹ Sa cũng không cầu kỳ trong ăn uống, mấy món Trần Thăng gọi nàng cũng không ghét. Nàng nhìn Trần Thăng, khẽ đặt ly nước lên bàn, khuôn mặt có vẻ lo lắng, "Thăng, hôm nay em đến. Giáo sư nói có công an đến tìm anh. Đã xảy ra chuyện gì sao?" Trần Thăng nhận thấy Mỹ Sa thực sự lo lắng cho mình. Hắn quen nàng 3 năm, cả hai không bao giờ giấu nhau điều gì. Vì vậy hắn kể sơ lược chuyện của Bích Ngọc và tại sao cảnh sát lại tìm đến hắn. Đương nhiên là hắn sẽ không kể chuyện mình nhìn thấy linh hồn. Mỹ Sa trước khi ra về còn không quên nói với hắn, "Thăng, nếu có chuyện gì, không được giấu em. Hãy gọi em nếu anh cần giúp đỡ." Trần Thăng cảm động nắm tay nàng. Hắn ôm nàng vào lòng khẽ nói, "Em yên tâm đi." Trần Thăng quay lại trường, buổi chiều hắn có 2 tiết dạy. Khi đi ngang qua sân bóng rổ, hắn thấy có một hồn ma nam đang thầm thả thầm thụ trên sân. Oán khí của linh hồn này rất nặng. Trần Thăng đi tới sân bóng nói, "Thầy có thể chơi cùng các em không?" Một nam sinh trong đó nhận ra Trần Thăng, vui vẻ nói, "Thầy Trần, mời thầy vào chơi." "Nhưng chúng em sẽ không nhường thầy đâu." Trần Thăng xắn tay áo lên, bắt quả bóng đang bay tới, "Các em nhìn bóng đi." Kỹ thuật chơi bóng của Trần Thăng khá điêu luyện. Hắn lần lượt vượt qua các cầu thủ. Hắn phối hợp khá tốt với đồng đội và ghi điểm. Một vài nữ sinh nhận ra Trần Thăng, đến cổ vũ. Bích Ngọc theo hắn từ sáng, nàng vẫn giận dỗi chuyện Trần Thăng bơ mình, làm ra vẻ, thứ. Trần Thăng để ý thấy hồn ma rời đi theo một thành viên trong đội về phía phòng thay đồ. Hắn cũng xin thay người và đi theo sau. Khi bước vào phòng, hắn thấy chiếc tủ đồ sắp đổ xuống, đè lên nam sinh đang ngất trong phòng. Hắn vội vàng chạy tới, đỡ chiếc tủ dựng lên. Sau đó hắn nhìn lên nóc tủ nói, tại sao em làm vậy? Hồn ma nam rất ngạc nhiên, thầy thấy được em sao? Đúng lúc này, tiếng của các đội viên khác đang tiến vào phòng. Hồn ma biến mất. Trần Thăng cúi xuống lay lay nam sinh, "Em à, tỉnh lại đi mấy đội viên khác cũng chạy lại." Nam sinh mơ màng tỉnh dậy. Hắn nói mình bị thùng đồ trên nóc tủ rơi xuống trúng người nên bất tỉnh. Trần Thăng rời đi trước. Nam sinh đã không còn nguy hiểm, hắn giao lại cho các đội viên chăm sóc. Buổi chiều sau khi tan làm, Trần Thăng như thường lệ đi bộ về. Lúc đi ngang qua sân bóng, hắn thấy nam sinh đội bóng rổ bị ngất đang thất thần ở đó, trên tay là một bức ảnh của một người nào đó. Trần Thăng nhìn kỹ thì thấy đó chính là hồn ma nam sinh hôm nay. Hắn lại gần ngồi cạnh nam sinh bóng rổ, em có sao không, sao không đi bệnh viện? Nam sinh nhận ra Trần Thăng, khẽ nói, thầy Trần, em không sao. Trần Thăng nhìn về phía sân bóng, rồi quay sang phía nam sinh. Hắn chỉ vào bức ảnh, bạn của em sao? Trên gương mặt nam sinh thoáng hiện lên nét buồn bã, đây là Lâm, bạn thân của em. Nhưng cậu ấy đã mất rồi sau đó, dường như không muốn nói thêm về chuyện này nữa, nam sinh chào Trần Thăng, rời đi. Trần Thăng trở lại căn hộ của mình. Hôm nay hắn muốn nấu món gà ưa thích của mình. Từ khi về đến nhà, Bích Ngọc cũng không nói chuyện với hắn. Hắn cảm thấy thật yên tĩnh. Hắn muốn tận hưởng cảm giác này lâu hơn. Trần Thăng ngâm nga lời bài hát, vừa nấu ăn. Kỹ thuật nấu của hắn cũng không tệ. Hắn đã tự nấu ăn nhiều năm qua. Trong tiếng nhạc, Trần Thăng say sưa thưởng thức món gà của mình. Hôm nay hắn cũng khui chai rượu vang mà hắn mới mua được. Cuộc sống tràn đầy mỹ vị thật là tuyệt. Bích Ngọc vẫn ngồi đối diện, lạnh lùng nhìn hắn. Trần Thăng vẫn đợi nàng mở lời. Bích Ngọc dường như không thể nhịn thêm được nữa, nàng hậm hực, anh thực là không có phong độ. Trần Thăng đặt bộ dao dĩa lên bàn. Hắn lấy khăn lau miệng, bình thản nói, tôi không muốn trở thành người kỳ lạ trong mắt mọi người, tự nói chuyện một mình. Bích Ngọc không phục, nàng như mất đi lý trí, tại sao hôm nay anh không giúp tôi nói chuyện với Đinh Hạo? Trần Thăng nhấp một ngụm rượu, hắn nhìn sâu vào mắt nàng nói, câu nghĩ anh ta sẽ tin sao, huống hồ tôi còn đang bị tình nghi. Bích Ngọc cũng hiểu nàng đã quá nóng nổi, việc nói chuyện với hồn mà không phải ai cũng tin được. Nàng quay mặt giận dỗi, không muốn nói chuyện với Trần Thăng nữa. Tiếng chuông điện thoại vang lên, người gọi tới là nhân viên của hãng xe, anh Trần, chiếc xe anh đặt đã có rồi. Trần Thăng hẹn sáng mai sẽ đi lấy. Buổi tối hôm đó hắn lên mạng tìm hiểu thông tin về hồn ma nam sinh bóng rổ tên Lâm hôm nay. Nam sinh đại học ít sử dụng chất cấm trong thi đấu, nam sinh đại học ít bị chấn thương, trầm cảm nên tự tử. Nam sinh đại học ít bị sốc thuốc dẫn tới tử vong. Một loạt các bài báo về hồn ma nam sinh, trong đó tin lá cải cũng không thiếu. Trần Thăng đi ra ban công, nhìn lên bầu trời đầy sao. Hắn nhớ lại hồi nhỏ, sau vụ việc của mẹ hắn, khi hắn tỉnh lại thường xuyên gặp được những người kỳ lạ. Họ xuất hiện bất thình lình, có thể đi xuyên qua người khác. Hắn nói với mọi người xung quanh. Họ nhìn hắn với ánh mắt thương hại, ai cũng nghĩ hắn bị sang chấn tâm lý sau vụ việc của mẹ hắn. Ba hắn đưa hắn lên tiền viện Trúc Lâm trên núi Yên Tử để chữa trị. Sau khi nghe các đại sư giảng đạo, hắn hiểu được sự tồn tại của linh hồn. Hắn mạnh dạn thỉnh giáo đại sư. Không như những người khác, đại sư không hề nghĩ hắn bị điên. Nhưng người cũng không nói nhiều về vấn đề này, chỉ đưa cho hắn một chiếc vòng. Và hắn đã đeo nó từ nhỏ tới giờ. Tay Trần Thăng bất giác sờ lên chiếc vòng, trong lòng cảm thấy yên tâm. Chương 6, bạn gái cũ hôm sau, Trần Thăng tới cửa hàng nhận xe. Bích Ngọc vẫn giận hắn, nàng không léo đéo theo sau hắn nữa. Đối với việc này, Trần Thăng cảm thấy rất tốt. Hắn cần được yên tĩnh. Nhân viên cửa hàng đội ra đón Trần Thăng, "Ngài Trần, xe của anh ở bên trong." Trần Thăng đi tới kiểm tra xe. Đây đúng là kiểu xe của hãng F mà hắn thích, ok không vấn đề gì. "Phiền anh đi đăng ký cho tôi." Nhân viên cửa hàng liên tục vâng dạ, rồi cầm giấy tờ của Trần Thăng đi đăng ký. Đống từ phía sau có một giọng nói, "Tony, anh về hồi nào? Sao không liên lạc em?" Nghe giọng nói này, Trần Thăng giật nảy mình. Hắn quay lại nhìn người đối diện, "An Kỳ, là em sao?" Hắn quen với An Kỳ trong một lần về nước nghỉ lễ. Hắn gặp nàng ở một sự kiện mà hắn được mời tham gia. Đây là một cô gái hoạt bát nhưng có phần cố chấp. Nàng nhìn hắn nói, "Em tới chọn xe. Anh cũng tới mua xe sao?" Biết cũng không thể giấu được, Trần Thăng đành thành thật, "Anh về nước định cư rồi." An Kỳ vui vẻ nắm chặt tay hắn, "Anh sẽ không đi nữa sao? Thật tốt quá." Trần Thăng khẽ cầm lấy tay nàng nhẹ nhàng nhấc ra, "Anh có bạn gái rồi." Năm đó, An Kỳ một mực bắt hắn phải ở lại trong nước, nếu không sẽ chia tay. Trần Thăng cần 3 năm nữa mới hoàn thành nghiên cứu. Hắn dỗ dành nàng không được, đành ngậm ngùi rời đi. Đó cũng là chuyện của 4 năm trước. Một năm sau đó hắn quen với Mỹ Sa ở nước S, thực ra hắn và An Kỳ cũng chưa ai chính thức nói lời chia tay, chỉ là ngầm hiểu. An Kỳ nghe vậy run lên, giọng nàng buồn bã, "Anh có bạn gái rồi sao?" Đó chỉ là một câu nói vô thưởng vô phạt. Trần Thăng trầm âm, hắn cũng không biết phải nói gì. Một lúc sau, An Kỳ nhận được điện thoại bệnh viện báo nàng về gấp. Nàng một mực bắt Trần Thăng phải lưu lại số điện thoại mới chịu rời đi. Trần Thăng không còn cách nào khác, đành phải làm theo. Mấy ngày sau, ngoài việc đi ra ngoài thử xe và lên trường giảng dạy, hắn không có việc gì khác. Bích Ngọc cũng không làm phiền hắn. Tại sở cảnh sát, trong một phòng họp, Đinh Hạo đang đứng lên trình bày kết quả điều tra. Tony Trần, tên thật là Trần Thăng, là giảng viên của Đại học Y, có 2 bằng thạc sĩ về tâm lý và hóa học của Đại học Y ở bên nước S, từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, thỉnh thoảng có về nước nghỉ lễ. Hôm đó tại nhà hàng có tiếp xúc với nạn nhân. Dựa theo bằng chứng mà Trần Thăng cung cấp, chúng tôi đã tiến hành xác minh, nhưng camera của chung cư trong 3 ngày đó đã bị xóa sạch, không thể phục hồi. Người bảo vệ tên Kiệt mà Trần Thăng cung cấp, theo điều tra thì đúng là có người này, nhưng sau đó đã biến mất. Giấy tờ lý lịch hoàn toàn là giả mạo. Cả phòng họp tiến hành bàn luận sôi nổi. Đinh Hạo có bổ sung thêm một thông tin, đây là thông tin ngoài lề, không chắc có liên quan đến vụ án tra của Trần Thăng, chính là Trần Văn Bân. Một nam cảnh sát như sực nhớ ra điều gì đó liền nói, không phải là Trần Văn Bân của tập đoàn hóa dược HD chứ? Đinh Hạo lên tiếng khẳng định, đúng là người này. Nam cảnh sát kia ồ lên, vậy Trần Thăng là thiếu gia nhà giàu rồi, có nên tiến hành bắt giữ không? Thủ trưởng khẽ gõ gõ bàn nói, Trần Thăng đối với chúng ta chỉ là nghi phạm, không có chuyện thiếu gia hay không thiếu gia. Còn về việc bắt giữ Trần Thăng, tôi phản đối vì chúng ta chưa có chứng cứ. Việc chứng cứ Trần Thăng cung cấp biến mất một cách ly kỳ cũng cần điều tra thêm. Tôi đề nghị tiến hành theo dõi trước. Sau đó cuộc họp đều thống nhất như vậy. Khi mọi người rời đi hết, thủ trưởng nhìn Đinh Hạo hỏi, "Đinh Hạo, chuyển từ đội phòng chống ma túy sang đội hình sự có quen không?" Đinh Hạo vừa sắp xếp lại hồ sơ vừa nói, công việc cũng tạm ổn, cảm ơn thủ trưởng quan tâm. Thủ trưởng biết được tâm tình của Đinh Hạo, cũng biết nạn nhân trong vụ án này là bạn gái của Đinh Hạo, khẽ động viên, tôi biết tại sao cậu chuyển qua đây, nhưng mọi chuyện không thể gấp được. Thực ra Đinh Hạo cũng rất sốt sáng tìm cho ra hung thủ đã giết hại Bích Ngọc. Hôm đó có nguồn tin báo đã tìm được tung tích của ông trùm tổ chức buôn lậu Hắc Miêu, yêu cầu hắn đi bắt người. Hắn vội vàng lên đường. Khi nghe tin Bích Ngọc bị hại sau khi rời nhà hàng trong cuộc hẹn với hắn, hắn vô cùng đau khổ. Hắn cạnh thi hài nàng trong nhà xác khóc hơn một ngày. Hắn vô cùng hối hận. Tại sao hôm đó hắn không tới? Tại sao hắn không nghe điện thoại? Tại sao? Tại sao? Hàng nghìn câu hỏi vang vọng trong đầu hắn. Hắn muốn nhìn thấy Bích Ngọc trong chiếc váy trắng xinh đẹp, được nghe giọng nói của nàng. Sự căm hận hung thủ đã hằn sâu trong mắt hắn. Hắn xin chuyển qua đội hình sự là để tự tay bắt được hung thủ và chính miệng hỏi kẻ đó. Tại sao lại làm vậy với một cô gái tốt như Bích Ngọc? Đinh Hạo nhìn thủ trưởng buồn bã nói, "Thủ trưởng, tôi biết phải làm gì." Thủ trưởng cũng không nói gì thêm. Trần Thăng đang tập luyện trên máy chạy bộ trong phòng. Thỉnh thoảng khi không có thời gian ra ngoài tập luyện, hắn đều tập tại nhà. Mấy ngày nay hắn cảm thấy có người theo dõi mình. Sau một vài lần sử dụng thủ thuật nhỏ như nhìn qua tấm gương ô tô hay qua cửa kính, hắn có thể xác định người đó chính là Đinh Hạo. Sắc mặt Trần Thăng trở nên ông trầm. Việc cảnh sát theo dõi hắn chứng tỏ chứng cứ mà hắn cung cấp không có hiệu lực. Sau đó hắn thử đi dò hỏi từ phía ban quản lý chung cư thì được tin camera bị xóa và người bảo vệ tên Kiệt mất tích. Đến lúc đó hắn đã hiểu tại sao cảnh sát lại theo dõi mình. Mọi việc thật quá trùng hợp. Mấy ngày nay, Bích Ngọc đã nguôi giận. Thấy Trần Thăng dạo này có vẻ bực bực, nàng lên tiếng, "Anh sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?" Trần Thăng nhìn nàng. Mấy ngày nay hắn đang suy nghĩ, cô gái này là ai? Có liên quan gì đến mình? Tại sao có kẻ lại cố tình xóa chứng cứ để đổ tội cho mình? Hắn nhìn Bích Ngọc, ánh mắt thân thiết hỏi, "Bích Ngọc, trước đây cô có từng quen biết tôi không?" Bích Ngọc thấy hắn hỏi vậy, cảm thấy lạ. Nàng khẳng định chưa từng quen biết hắn. Trong trí nhớ của Trần Thăng cũng vậy. Hắn chưa từng quen biết Bích Ngọc trước khi xảy ra sự kiện ở nhà hàng. Hôm đó chỉ là sự trùng hợp. Trừ khi kẻ muốn hại hắn luôn theo dõi hắn và chỉ chờ cơ hội ra tay. Nghĩ đến điều này Trần Thăng cũng cảm thấy nếu đó là thật thì cũng quá đáng sợ. Hắn đi tới nắm tay Bích Ngọc, cùng nàng ngồi xuống ghế. Hắn ra vẻ thân thiết. Bích Ngọc cũng không đề phòng hắn. Qua cuộc nói chuyện với Bích Ngọc, hắn có thể hiểu được đại khái. Bích Ngọc là con một trong gia đình. Cha mẹ là giáo viên đã nghỉ hưu. Cha nàng từng là lính giải ngũ, từng bị thương nặng trong chiến tranh. Vì vậy hắn có thể loại trừ khả năng Bích Ngọc bị hại vì tranh đoạt tài sản. Hắn cũng hỏi qua nàng có thù với ai không thì qua cách kể của nàng hắn biết được đây là một cô gái có lối sống lành mạnh, không có kết oán với kẻ nào. Dựa theo trực giác của hắn, cảnh sát chắc đã điều tra rất kỹ về Bích Ngọc, nhân thân, đồng nghiệp, hàng xóm của nàng đều không phát hiện ra vấn đề gì, vì vậy mới tập trung vào theo dõi hắn. Trần Thăng cảm thấy hết sức đau đầu. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trần Thăng nhìn màn hình một lúc rồi cũng bắt máy, "Alo, ba." Bên kia vang lên giọng của người đàn ông, "Thăng, lâu rồi con không về thăm ba." Trần Thăng ngập ngừng một lúc. Hắn biện đại một lý do qua loa cho xong, "Dạo này công việc của con rất bận, khi nào rảnh con sẽ về?" Người đàn ông đầu dây bên kia trầm ngâm, một lúc sau lên tiếng, "Được, ba đợi con." Người gọi điện đến chính là ba của Trần Thăng, Trần Văn Bân. Lúc này, Trần Văn Bân đang ở trong một biệt thự. Trước mặt ông ta là một người trung niên, phía bên cảnh sát có tin tức gì của người kia không? Người trung niên lắc đầu, dường như cảm thấy có chút tiếc nuối, "Không có, thưa ông chủ." Trần Văn Bân đập bàn giận dữ nói, "Đã 20 năm rồi, tôi đợi đã 20 năm. Anh theo tôi cũng phải giả câm giả điếc, vậy mà vẫn để hắn trốn thoát." Người trung niên cũng cảm thán, "Nhưng mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên." Chợt nhớ ra điều gì đó, người trung niên đưa lên một túi hồ sơ, "Đây là thông tin người mà ông cần tìm. Do thông tin bị cắt đứt trong chiến tranh nên giờ mới tìm thấy người đó. Chỉ có điều người đó từng bị mất trí nhớ, đã giải ngũ từ lâu." Trần Văn Bân cầm túi hồ sơ lên, ông ta ngậm ngùi, "Không trách cậu được. Ngày xưa để giữ bí mật, đều liên lạc bằng mật danh." Người trung niên nhìn Trần Văn Bân ngần ngại nói, "Ông chủ, người kia không chết sợ là sẽ điên cuồng trả thù. Chúng ta có nên làm ít chuẩn bị?" Trần Văn Bân nhìn người trung niên khẽ nói, "Cần chuẩn bị vẫn phải chuẩn bị. Những người bên đó cải vào đã xử lý hết chưa?" Người trung niên đưa lên danh sách, nói, "Những người được xác định đã xử lý hết, nhưng chỉ sợ chưa phải là tất cả. Dễ bên đó quá sâu." Trần Văn Bân xoa xoa trán, ông ta biết muốn loại bỏ hết những người được cải cắm là không thể nào, những người xuất hiện xung quanh Thăng, có ai khả nghi không? Người trung niên lắc đầu, "Cô Mỹ Sa và bạn bè đồng nghiệp không có gì bất thường nhưng chúng tôi vẫn đang điều tra thêm." Trần Văn Bân ra hiệu cho người đàn ông đi ra ngoài. Ông ta châm một điếu thuốc, vừa hút vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Chương 7, cái chết của nam sinh bóng rổ. Mấy ngày sau đó, Trần Thăng hẹn Mỹ Sa đi ăn ở nhà hàng mới mở, cùng nàng đi xem phim, đi nhạc hội, tham gia các sự kiện. Khi muốn có không gian riêng tư, hắn cùng nàng đi siêu thị mua đồ về, tự nấu ăn. Trần Thăng rất biết tạo không khí lãng mạn, hắn không quên mua thêm hai cây đến. Lúc Mỹ Sa bận rộn, hắn tụ tập cùng nhóm Minh Nguyệt hoặc nhóm bạn cũ đi uống nước, nói chuyện phiếm. Thấy tâm tình Bích Ngọc không tốt, hắn liền đưa nàng đi shopping. Mỗi lần như vậy, Bích Ngọc đều rất vui. Một hôm, Trần Thăng vẫn lên trường dạy như bình thường, Đinh Hạo vẫn theo dõi hắn gắt gao làm tâm trạng của Trần Thăng không được tốt cho lắm. Nhưng hắn rất giỏi khống chế cảm xúc của mình, không để cho người khác nhìn ra điều gì bất thường. Đến văn phòng hắn đã gặp giảng viên họ Đào đang ngồi ở đó. Thấy Trần Thăng tới, giảng viên họ Đào liền nói, "Mr. Thăng, hôm nay khoa có trận đấu bóng rổ. Giáo sư nói ai có lên trường hôm nay thì ở lại cổ vũ tinh thần cho các em." Trần Thăng mỉm cười, nói sẽ tham gia. Buổi chiều hôm đó, trận bóng rổ diễn ra thật sôi động. Trần Thăng ở trên khán đài, vừa trò chuyện với đồng nghiệp, vừa cổ vũ cho khoa. Hắn có thấy nam sinh tên Tú bị linh hồn tên Lâm tấn công hôm trước. Nam sinh này hôm nay chơi khá hay, trận đấu kết thúc, khoa của Trần Thăng thua 3 điểm. Lúc đi ra ngoài sân đấu, hắn thấy nam sinh Tú thất thần đi một mình. Hắn cảm thấy kỳ lạ nên đi theo. Nam sinh đó lên sân thượng của một tòa nhà, rồi lững thững bước ra ngoài lan can. Trần Thăng nhanh chạy tới kéo nam sinh đó vào trong. Khuôn mặt của nam sinh đó trở nên dữ tợn. Hắn lao vào tấn công Trần Thăng. Trần Thăng cũng không hề nhẹ tay, liên tục chống đỡ và phản đòn. Hắn biết trước mặt không phải là nam sinh Tú, mà là Lâm. Những cú đấm của Trần Thăng liên tục tung ra khiến Lâm bị động. Hắn gầm lên giận dữ, "Thầy giáo, ông thực là nhiều chuyện." Trần Thăng không hề nao núng, hắn bình tĩnh trả đòn, "Em không nên làm như vậy, không tốt cho em đâu." Lâm nghe thấy càng tức giận. Hắn tấn công càng mãnh liệt hơn, "Thầy thì hiểu cái quái gì chứ?" Trần Thăng chẳng thèm để ý lời Lâm nói, hắn dùng thế khóa chặt Lâm. Lâm thấy không thể thoát được bèn rời khỏi thân thể của Tú. Trần Thăng chỉ đợi cơ hội này. Cổ tay của hắn sáng lên, hắn nắm chặt linh hồn Lâm kéo xuống. Hàng loạt cú đấm đá được tung ra. Linh hồn Lâm muốn chạy trốn nhưng lại bị Trần Thăng kéo lại và đánh cho một trận khiến hắn phải khóc thét lên, "Em chịu thua, tha cho em đi." Trần Thăng không hề dừng lại. Hắn đánh đến khi Lâm bầm dập không nhấc nổi người nữa thì thôi. Sau đó hắn tới lay Tú đang bất tỉnh trên mặt đất. Một lúc sau Tú tỉnh dậy, thấy Trần Thăng liền hỏi, "Sao em lại ở đây?" Trần Thăng trả lời qua loa cho có lệ, "Tôi lên đây hóng mát thì đã thấy em ngất xỉu ở đây rồi. Tôi thấy em có bệnh nên tới bệnh viện đi." Nam sinh Tú ngơ ngác nói mình không sao. Trần Thăng nhân cơ hội này hỏi chuyện của Lâm. Hắn nói chuyện rất nhẹ nhàng, từ từ dẫn dắt khiến Tú cũng nói ra hết mọi chuyện. Thì ra hôm đó Lâm bị chấn thương không thể thi đấu được nữa nhưng rất muốn tham gia thi đấu trận chung kết nên đã nhờ Tú mua một ít thuốc liều mạnh có tác dụng giảm đau. Tú đi khắp các tiệm mà không có nên đành thông qua một số kẻ buôn mua được một liều thuốc không rõ nguồn gốc. Khi Lâm sử dụng đúng là có tác dụng nhưng đến gần cuối trận thì bị phát hiện có biểu hiện bất thường và bị đem đi giám định. Kết quả bị phát hiện sử dụng chất cấm, do không chịu được sức ép dư luận mà tự tử. Việc đó làm Tú vô cùng hối hận. Linh hồn Lâm nằm bẹp ở bên cạnh luôn miệng gào thét, "Nó nói láo, em không có tự tử." Trần Thăng làm ngơ. Hắn vẫn tiếp tục trò chuyện với Tú, "Em có biết kẻ bán thuốc cho em là ai không?" Tú liên tục lắc đầu, "Không có, em tìm được trang web trên mạng. Chuyển khoản trước, để lại thông tin. Hàng được giao đến sau, không có ghi đơn vị vận chuyển." Thấy có manh mối, Trần Thăng gặng hỏi, "Em có nhớ tên trang web đó không? Thuốc đó có màu gì?" Tú nhìn Trần Thăng. Hắn không hiểu Trần Thăng hỏi để làm gì nhưng cũng thành thật trả lời, "Có, em có cung cấp cho cảnh sát. Nhưng khi em thử truy cập lại thì trang web đã bị xóa. Để em ghi lại cho thầy. Còn về lọ thuốc, nó có màu cam." Sau khi ghi lại tên trang web cho Trần Thăng, Tú rời đi. Lúc đứng dậy, Tú thấy người mình đau ế ẩm. Nhưng nghĩ có thể do trận đấu vừa rồi nên không để tâm. Đợi sau khi Tú đi, Trần Thăng đi đến bên Lâm nói, "Em nói mình không có tự tử vậy mọi chuyện là sao?" Lâm biết được sự lợi hại của Trần Thăng nên cũng không dám phách lối nữa mà ngoan ngoan trả lời, "Hôm đó ở trường, em bị một người đánh thuốc mê rồi đưa lên chính nơi này ném xuống. Hắn tạo hiện trường giả là tự sát. Em nghĩ Tú sợ em khai ra nó nên ra tay với em." Trần Thăng suy nghĩ một lúc rồi nói, "Em có nhớ được đặc điểm gì của hắn không?" Lâm lắc đầu. "Hắn bị đánh thuốc mê nên đầu óc mơ màng." Trần Thăng thấy vậy liền nói, "Trước khi điều tra ra ai đã hại em, tôi muốn em không được làm hại Tú, chịu không?" Vừa nói, Trần Thăng vừa sắn tay áo lên. Chỉ cần nghe thấy một câu không là hắn sẽ ra tay. Linh hồn Lâm run run lên, hắn lắp bắp, "Em sẽ nghe lời thầy." Khi Trần Thăng trở về nhà, Bích Ngọc đang đợi ở đó. Bích Ngọc thấy phía sau Trần Thăng có một hồn ma liền hỏi, "Tony, kia là ai? Sao trông khe tua vậy?" Trần Thăng chỉ nhàn nhạt trả lời, "Một kẻ không hiểu chuyện mà thôi, làm con đi." Lâm thấy Bích Ngọc là một hồn ma xinh đẹp, liền giả vờ ngây thơ, chạy tới ôm lấy tay nàng tố khổ, "Chị xinh đẹp à, em là Lâm. Em bị thầy Trần đánh đó." Bích Ngọc nhớ lại lúc trước mình cũng bị Trần Thăng đánh mà dù mình, ít ra mình không thảm như Lâm bây giờ. Nàng lườm mắt Trần Thăng, rồi khẽ vỗ tay Lâm nói, "Chị là Bích Ngọc, em cũng đừng để bụng. Anh ta bạo lực lắm. Lần trước chị cũng bị anh ta đánh đấy." Trần Thăng thấy cảnh người hát ta sướng của Lâm và Bích Ngọc mà cười thầm. Hắn đi tắm rồi ra chuẩn bị bữa tối. Bên ngoài chung cư, Đinh Hạo đang ăn vội phần cơm tối của mình do đồng nghiệp mua về. Nam đồng nghiệp rất trẻ, hình như mới vào nghề nên tính kiên nhẫn không cao. Hắn vừa ăn vừa tranh thủ nói, "Anh Hạo, chúng ta đã theo dõi Trần Thăng 2 tuần nay nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Cuộc sống của kẻ này vô cùng nền nếp, đi dạy, đi siêu thị, hẹn hò với bạn gái, tập thể dục thể thao, tham gia sự kiện. Tôi đề nghị chúng ta trở về lên phương án khác, tiến hành mở rộng điều tra xem có manh mối gì khác không." Đinh Hạo cũng vô cùng buồn bực, từ biểu hiện thường ngày của Trần Thăng thì hắn là kẻ có lối sống vô cùng lành mạnh. Nếu được thì chính Đinh Hạo cũng muốn trao giải công dân năm tốt cho Trần Thăng. Nhưng hắn không cam tâm vì Trần Thăng bây giờ là hướng điều tra duy nhất. Không phải hắn không nghĩ tới điều tra bảo vệ tên kia. Hướng điều tra này đang được Tô Hoành triển khai nhưng tới giờ vẫn chưa có kết quả, vì vậy hắn đành kiên trì theo Trần Thăng. Hắn quay sang nam cảnh sát nói, "Cường, chúng ta sẽ theo dõi thêm 3 ngày nữa. Nếu không vấn đề gì, sẽ trở về đội." Nam cảnh sát tên Cường gật đầu đồng ý, cả hai lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình cho tới khi cả thành phố chìm sâu vào giấc ngủ. Ở nơi biên giới xa xôi hẻo lánh, trong một căn hầm rộng lớn, một người trung niên đang đứng báo cáo, "Anh Côn, người của chúng ta bên phía tập đoàn HD bị thanh trừng gần hết rồi. Còn khoảng 5 người chưa bị phát hiện. Lần này chúng ta tổn thất quá lớn." Người đàn ông khoảng ngoài 60, râu dài ngồi trên ghế, tay cầm điếu xì gà thỉnh thoảng lại đưa lên miệng hút, lông mày cao lại, gương mặt hiện lên vẻ hung ác, "Trần Văn Bân. Trần Văn Bân, ngươi đúng là ẩn giấu quá sâu, không ngờ ngươi lại dám bán đứng ta, không lẽ không thể nào?" Sau một lúc lâu, lão nhìn về phía người trung niên hỏi: "A Luân, bên phía cảnh sát có động tĩnh gì không?" Người trung niên suy nghĩ một lúc sắp xếp lại một số thông tin rồi nói: "Sau chiến dịch truy quét của cảnh sát phòng chống ma túy, chúng ta bị tổn thất nặng nề. Số anh em tử thương là 47 người, hơn 20 người bị bắt, còn lại chạy trốn khắp nơi. Hệ thống phân phối hàng, các đại lý đầu nậu bị triệt phá, làm tê liệt hệ thống của chúng ta, nguồn hàng bị bắt khoảng hơn 2 tấn. Tổn thất thảm trọng, muốn phục hồi trong thời gian ngắn là không thể nào. Hiện tại một số lượng lớn cảnh sát đang phân bổ khắp nơi, truy lùng chúng ta gắt gao." Nghe người đàn ông trung niên báo cáo, người đàn ông tên Khôn vô cùng tức giận, khuôn mặt càng trở nên dữ tợn, liên tục đập bàn, hét lên: "Lũ khốn kiếp, lũ khốn kiếp!" Người đàn ông trung niên cúi đầu, không dám lên tiếng. Sau khi đã mắng chửi xong, người đàn ông tên Khôn nhìn người trung niên nói: "Chuyển xuống phía dưới, ám binh bất động một thời gian." Người đàn ông trung niên cúi đầu dạ: "Vâng", rồi đi ra ngoài. Còn người tên Khôn thì rót ra một ly rượu, vừa uống vừa suy tư một số chuyện. Chương 8, nợ kiếp. Trước buổi sáng hôm nay thật đẹp trời, không khí trong lành, từng làn gió nhẹ mát rượi, ánh nắng dịu nhẹ ấm áp xuyên qua những hàng cây xanh. Trần Thăng dậy từ sáng sớm ra công viên gần đó chạy bộ. Hai hôm nay hắn để ý thấy Đinh Hạo không còn theo dõi hắn nữa, vì vậy hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Lâm và Bích Ngọc cũng theo Trần Thăng chạy bộ. Ba người chạy song song nhau. Lâm luôn miệng lại nhải: "Thầy Trần, thuốc chúng ta đặt khi nào tới?" "Thầy Trần, thầy hứa giúp em tìm ra hung thủ." "Kế hoạch là gì? Thầy nói rõ hơn được không?" Mặc kệ Lâm lại nhải, Trần Thăng vẫn một mực yên lặng, chuyên tâm chạy bộ. Thỉnh thoảng gặp một số người cùng chung cư có quen biết, hắn tươi cười chào hỏi họ. Cô em gái xe si hàng xóm luôn tìm cách quyến rũ hắn, hôm nay cũng chạy bộ. Nàng mặc một bộ đồ chạy vô cùng gợi cảm khiến cho mấy gã xung quanh khi chạy qua cứ dán mắt vào bộ ngực của nàng, nên đâm sầm vào ghế đá ngã lộn nhào. Trần Thăng chạy phía sau có ý nhắc nhở nhưng không kịp. Khi cô nàng chạy tiến lại gần phía Trần Thăng, hắn cũng không tự chủ được ngắm nhìn mỹ cảnh đang rung lắc kia, bất giác máu trên môi hắn rỉ ra. Khi chạy qua phía Trần Thăng, thấy biểu hiện của hắn, cô nàng thầm cười đắc chí, khẽ ưỡn cao bộ ngực tiêu ngạo, giơ tay tươi cười chào hắn: "Chào buổi sáng, Tony." Trần Thăng quấn mũi, vui vẻ chào lại. Bích Ngọc nhìn Trần Thăng, rồi nhìn Lâm, thấy khóe mũi hai người giống nhau, thứ, đúng là đàn ông, hào sắc. Lâm cười đắc chí, trên mặt hiện ra nét thỏa mãn. Hắn nhìn Bích Ngọc rồi quay sang Trần Thăng, cười nói: "Yêu cái đẹp là bản tính của đàn ông mà, đúng không thấy Trần?" Trần Thăng vẫn im lặng, mơ hắn khiến Lâm vô cùng tức giận. Bích Ngọc ở bên cạnh nhàn nhạt nói: "Anh ta sẽ không nói gì với em đâu. Ở đây có rất nhiều người." Lâm dường như hiểu ra. Hắn quay sang trò chuyện với Bích Ngọc, thấy nàng hôm nay bận bộ đồ thể thao quyến rũ. Tuy không xe xi như em hàng xóm kia, nhưng rất tinh tế, tôn lên vóc dáng gợi cảm của nàng. Hắn thắc mắc hỏi: "Bích Ngọc, chị kiếm mấy bộ đồ ở đâu vậy? Em thấy chị có rất nhiều đồ." Bích Ngọc nhìn Lâm cười. Khi buồn bực nàng thường bắt Trần Thăng đưa đi shopping. Nàng chỉ về phía Trần Thăng nói: "Anh ta mua cho đó. Khi nào anh ta rảnh thì nói anh ta đưa đi mua, cũng không tốn bao nhiêu." Lâm nghe vậy hai mắt sáng lên chạy tới gần Trần Thăng xung xoe, bợ đỡ đòi hắn đưa đi mua đồ nhưng Trần Thăng vẫn không trả lời khiến hắn bực mình, quay lại nói chuyện với Bích Ngọc. Từ khi Lâm tới Bích Ngọc cũng đỡ buồn bực hơn. Hai người có chủ đề yêu thích là nói xấu Trần Thăng. Trần Thăng nghe vậy chỉ cười trừ. Từ khi không còn bị cảnh sát theo dõi, tâm tình của hắn trở nên tốt hơn. Bất giác hắn tăng tốc chạy nhanh khiến hai người kia hít bụi phía sau. Trước cái sân rộng cạnh một cái đình nghỉ mát trong công viên, Trần Thăng đánh một bài quyền. Động tác của hắn vô cùng điêu luyện, công thủ nhịp nhàng. Lúc cần nhanh thì nhanh, lúc chậm thì chậm. Thế công quần quận như sóng, thế thủ vững chắc như núi khiến người ta hoa cả mắt. Lâm ở bên ngoài không ngừng vỗ tay tấm tắc khen hay. Hắn quay sang nói với Bích Ngọc: "Thầy Trần lợi hại quá chị Bích Ngọc." Bích Ngọc biết Trần Thăng rất giỏi, nhưng không ngờ hắn lại lợi hại như vậy. Nàng thốt ra lời cảm thán: "Anh ta lợi hại vậy, đối với chúng ta chưa chắc đã tốt." Lâm nhớ lại lúc mình bị đánh cũng dùng mình, âm thầm le lưỡi. Hồi nhỏ, Trần Thăng từng có cơ duyên được cao thủ thiên môn đạo truyền thụ võ học. Sau này khi sinh sống ở nước ngoài hắn cũng có học qua cả quyền anh nhưng thủy chung vẫn không quên được thiên môn đạo. Khi rảnh rỗi, hắn lại đem ra luyện lại. Đánh xong hai bài quyền, hắn vào trong đình nghỉ ngơi. Đã lâu hắn không được thoải mái như vậy. Lâm bên cạnh xuống lại lấy lòng muốn hắn dạy cho vài chiêu nhưng hắn từ chối. Tập thể dục xong ở công viên, Trần Thăng đi ăn sáng ở quán phở ưa thích của hắn. Trần Thăng là khách quen ở đây nên chủ tiệm vô cùng niềm nở đối với hắn: "Thầy Trần, mời vào." Trần Thăng tươi cười chào hỏi, hắn nói: "Cho một tô nhiều thịt bò." Chủ tiệm nhanh chóng làm xong đưa ra cho hắn, chúc ngon miệng: "Thầy Trần." Trần Thăng ngửi hương thơm của bát phở bò làm hắn dạo dực, đúng là chỉ ăn phở trong nước mới đúng vị. Nhiều năm ở nước ngoài hắn luôn thèm một bát phở đúng vị. Hắn từ từ thưởng thức món ăn, không quên gọi thêm một cốc sữa đậu nành. Trở về căn hộ của mình, hôm nay hắn không phải lên trường. Hắn bắt đầu ngay vào việc điều tra cái chết của Lâm. Mấy ngày nay Bích Ngọc cũng vô cùng sốt sắng. Đã lâu rồi mà chưa có tin tức gì về thủ phạm giết nàng, Trần Thăng hứa sẽ giúp nàng nhưng nàng chỉ thấy hắn hỏi rất nhiều mà không có tiến triển gì. Nàng nhìn Trần Thăng hỏi: "Anh đã điều tra được gì về vụ của tôi chưa?" Trần Thăng đống giật thót. Hắn đã hứa giúp Bích Ngọc điều tra cái chết của nàng nhưng vì bị Đinh Hạo theo dõi gắt gao nên chưa có đầu mối. Hắn đang tránh công khai điều tra vì cảnh sát đang nghi ngờ hắn. Trần Thăng bình tâm lại, nhìn Bích Ngọc nói: "Tôi đang điều tra nhưng chưa thu được nhiều kết quả. Chỉ là chứng cứ tôi cung cấp cho cảnh sát là camera ở chung cư đã bị xóa. Người bảo vệ tên Kiệt mất tích. Mọi việc quá trùng hợp. Tôi định khai thác ở điểm này." Bích Ngọc trầm ngâm. Nàng chợt hiểu ra điều gì, rồi nói: "Chứng cứ của anh đã bị vô hiệu. Tại sao cảnh sát lại không bắt anh?" Trần Thăng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Bích Ngọc đang cau lại, khẽ nói: "Vì họ không có chứng cứ chứng minh tôi phạm tội. Hơn 2 tuần nay cảnh sát theo dõi tôi gắt gao. Bích Ngọc nghe vậy vô cùng ngạc nhiên. Nàng nhìn Trần Thăng tò mò hỏi, cảnh sát theo dõi anh sao? Không lẽ thủ phạm chính là anh? Trần Thăng buồn bực. Hắn muốn giúp Bích Ngọc mà nàng lại nghi ngờ mình, cô nói xem. Bích Ngọc thấy Trần Thăng giận thì biết mình quá nóng nội. Nàng đi tới ngồi cạnh hắn, ôm lấy hắn, tôi tin anh, chỉ là tôi quá nóng nội thôi. Trần Thăng đẩy nàng ra. Hắn tập trung vào laptop phía trước mặt. Lâm nghe cuộc đối thoại của hai người cũng ngạc nhiên. Hắn không ngờ thầy Trần này lại là nghi phạm giết Bích Ngọc và đang bị cảnh sát theo dõi. Trần Thăng tiếp tục lên mạng tìm kiếm thông tin chất cấm trong vụ án của Lâm. Mấy ngày nay hắn cũng đã tìm được một số trang và tiến hành đặt mua. Trang mà Tú cung cấp đã bị xóa, vì vậy hắn chỉ còn cách tìm tất cả các trang, đặt mua sản phẩm để tìm ra loại thuốc đó. Hắn quay sang nói với Lâm, giờ chúng ta chỉ có thể tìm đặt từ trên mạng để tìm ra loại thuốc đó. Theo thầy thấy, chúng chắc chắn vẫn kinh doanh, chỉ là đổi trang web khác mà thôi. Mấy ngày qua chúng ta đã đặt được vài loại, nhưng tôi nghĩ là phải đặt thêm. Lâm nghe vậy gật đầu đồng ý, vụ của hắn đầu mối quá ít. Trần Thăng làm việc rất tập trung, hắn không thèm để ý đến hai người Bích Ngọc và Lâm. Bích Ngọc biết Trần Thăng đang giận mình nên cũng không làm phiền hắn. Đống tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn tên người gọi đến trên màn hình, Trần Thăng không muốn nghe máy nhưng hắn vẫn miễn cưỡng ấn vào. Đầu dây bên kia vang lên tiếng một cô gái, "Alo, Tony, là em An Kỳ đây. Trưa nay anh rảnh không, chúng ta cùng đi ăn." Từ hôm gặp ở cửa hàng xe, An Kỳ có điện cho hắn vài lần nhưng hắn đều từ chối. Lần này hắn lại bịa ra lý do, anh đang rất bận, ở trường rất nhiều việc. "An Kỳ, để khi khác nhé." An Kỳ khẽ à một tiếng. Nàng tức giận nói, "Anh đang ở trường sao? Em đến tận trường tìm anh. Đồng nghiệp nói hôm nay anh được nghỉ." "Em không biết. Nếu hôm nay anh không đi, em sẽ đến tận nhà anh." Trần Thăng đổ mồ hôi. Hắn không ngờ An Kỳ lại theo hắn đến tận trường. Nếu để nàng đến tận nhà thì sau này hắn sẽ khó được yên. Vì vậy hắn vội dỗ dành nàng, "An Kỳ, đừng giận. Không tốt cho sức khỏe đâu. Anh hết bận rồi, anh sẽ đến ngay. Em nhắn anh cái địa chỉ." An Kỳ bên kia cười khanh khách, nàng còn không hiểu Trần Thăng sao. Nàng luôn có cách để chỉ hắn. Sau một hồi hứa sẽ đến đúng giờ, hắn cúp máy, ngồi thụp xuống ghế, mặt mày ủ rũ. Lâm thấy Trần Thăng ngồi bần thần, quan tâm hỏi, "Thầy Trần, ai gọi đến vậy? Có việc gì mà thầy buồn bã vậy?" Trần Thăng tâm tình đang không tốt. Mấy ngày nay Lâm lại hay lại nhải bên hai, làm hắn bực mình quát, nợ kiếp trước. Rồi hắn cầm chìa khóa xe, xuống nhà lái xe rời đi. Bích Ngọc ở bên cạnh thấy vậy, che miệng cười. Lâm hiểu xỉu, làm ơn mắc quán. Chương 9, nụ hôn tạm biệt. Trần Thăng lái xe đến nhà hàng. Con xe của hãng F này hắn rất thích, chạy rất êm. Đến nơi hắn đã thấy An Kỳ đã chờ sẵn ở đó. Hôm nay này nàng mặc một chiếc váy màu xanh, cổ lọ, mái tóc cắt ngang vai khẽ bốn nhẹ kết hợp với đôi bông tai màu ngọc bích và lối trang điểm tinh tế, trông nàng thực xinh đẹp. Nàng đứng lên tươi cười, vẫy tay gọi hắn, "Tony, ở đây." Trần Thăng dù không vui nhưng cũng cố nặn ra một nụ cười. Hắn đi lại phía An Kỳ, "An Kỳ, sao em tới sớm vậy?" An Kỳ nhìn hắn, nàng ra vẻ hờn dỗi, "Hẹn với thầy Trần, có thể không tới sớm sao?" Trần Thăng biết An Kỳ có rất nhiều chiêu. Hắn để phòng không hết được, đành ngoan ngoãn ngồi xuống, "Em gọi món chưa?" An Kỳ mỉm cười, "Em đợi anh đến rồi gọi, không biết thầy Trần có chịu giúp em không?" Mí mắt Trần Thăng giật giật. An Kỳ vẫn hoạt bát như mấy năm trước hắn từng quen. Chính vì sự hoạt bát đáng yêu này mà hắn đã say đắm nàng. Hắn cố gắng né tránh An Kỳ vì sợ sẽ có một ngày không cầm lòng được. Trần Thăng gọi phục vụ. Nhân viên đưa đến cho hắn hai quyển menu, vừa nhìn danh mục món ăn hắn vừa hỏi, "An Kỳ, em thích ăn gì?" An Kỳ phía đối diện cũng không có coi menu, chỉ nhìn hắn. Đôi mắt nàng to tròn sáng lấp lánh, "Em vẫn không thay đổi, khẩu vị vẫn như xưa." Trần Thăng ngẩng đầu lên, hắn nhìn sâu vào mắt nàng. Hắn hiểu ẩn ý trong câu nói của An Kỳ nhưng vợ như không hiểu. Hắn lại cúi xuống, chăm chú đọc menu, khẽ nói, "Anh đã thay đổi, khẩu vị đã khác xưa rồi." An Kỳ nghe vậy trợn sững lại. Nụ cười trên môi nàng chợt tắt. Không khí có chút lắng đọng. Nàng cầm ly nước lên uống một chút, lắng nghe bản nhạc trong nhà hàng. Đó là bản nhạc nhẹ nhàng sâu lắng dành cho các cặp đôi yêu nhau. Nội dung là lời tỏ tình lãng mạn của một chàng trai dành cho một cô gái. An Kỳ không nhìn về phía Trần Thăng, nàng khẽ nói, "Vậy sao? Cuộc đời đầy những hỉ nộ ái ố, có chia ly, có hợp tan." Trần Thăng gọi phục vụ đến. Hắn gọi những món mà An Kỳ thích và gọi cho mình những món mà mình không thích. Hắn lịch sự rót rượu cho An Kỳ. Cả hai cùng nâng ly. Ánh mắt An Kỳ sâu lắng. Nàng mỉm cười nhìn hắn, "Mừng ngày gặp lại." Ly rượu của Trần Thăng khẽ chạm vào ly rượu của An Kỳ, "Mừng ngày gặp lại." Cả hai bắt đầu dùng nữa. Bản nhạc trong nhà hàng đã đổi thành một điệu nhạc du dương. An Kỳ rất biết cách tạo không khí. Trong khi dùng nữa, thỉnh thoảng nàng có nhắc lại một vài chuyện xưa của hai người, kể một vài câu chuyện vui trong cuộc sống thường ngày của nàng. Bầu không khí thật vui vẻ và hòa hợp. Đôi lúc Trần Thăng cũng bổ sung một vài chi tiết mà An Kỳ không nhớ rõ. Nàng cười khen trí nhớ hắn tốt. Nụ cười của nàng thật quyến rũ. An Kỳ tuy hoạt bát đáng yêu nhưng nàng cũng rất tinh tế. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, trong trẻo. Bất chợt Trần Thăng cảm thấy có gì đó không đúng. An Kỳ quá khéo léo dẫn dắt khiến hắn quên cả đề phòng. Hắn cảm thấy tình cảm của mình đang có chút dao động. Hắn mạnh mẽ đè nó xuống. Hai tay hắn đang cầm dao dĩa khựng lại trong không trung. An Kỳ thấy vậy liền hỏi, "Tony, anh không sao chứ?" Trần Thăng không muốn lún quá sâu nên hắn đành dùng cách trực tiếp nhất và cũng là cách thô bạo nhất, "An Kỳ, anh xin lỗi. Anh đã có bạn gái rồi. Cô ấy tên Mỹ Sa." An Kỳ nghe thấy vậy liền ngừng lại. Nàng trở nên nghiêm túc. Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào mắt Trần Thăng. Trần Thăng cũng không né tránh, "Anh nói khẩu vị của anh đã thay đổi, nhưng em biết anh không hề thay đổi. Những món anh vừa gọi, anh không hề thích ăn. Chúng ta yêu nhau nhiều năm như vậy, ánh mắt anh khi ăn món mình thích như thế nào em còn không rõ sao? Vì sao để từ chối em, anh lại ép mình như vậy? Là vì anh sợ mình sẽ lại yêu em sao? Trần Thăng, em yêu anh, em không muốn mất anh. Trần Thăng sững người. An Kỳ đúng là rất hiểu hắn, luôn để ý những chi tiết nhỏ về hắn, cũng có thể là người yêu hắn nhất. Nhìn sâu vào mắt nàng, hắn có thể thấy được điều đó. Nhưng ý của Trần Thăng đã quyết, hắn không thể phụ bạc Mỹ Sa. Hai tay hắn đặt lên bàn, đan xen vào nhau, nắm chặt. Hắn hét lớn, em yêu anh. Em yêu anh thì sao? Anh yêu em. Anh yêu em thì có tác dụng gì chứ? Giờ người anh yêu chỉ có Mỹ Sa, bạn gái hiện tại của anh. Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ 4 năm trước rồi. Nếu không phải 4 năm trước em quá cố chấp thì chúng ta có như bây giờ không? An Kỳ sững người. Nàng không ngờ Trần Thăng lại xúc động như vậy. Nàng nhìn hắn như cố muốn giải thích nhưng không thể nói ra được, chuyện của 4 năm trước em. Trần Thăng dường như không muốn nghe An Kỳ giải thích. Chuyện đã qua, hắn cũng không muốn nhắc lại nữa, chuyện đó, không cần nói nữa. Cuối cùng thì An Kỳ cũng không nói ra. Cả hai cùng trầm mặc. Trần Thăng thanh toán rồi cùng An Kỳ rời khỏi nhà hàng. Gương mặt hắn vô cùng cương nghị, bước đi vững chắc. An Kỳ léo đéo theo sau hắn. An Kỳ biết rằng, khi Trần Thăng đã quyết thì sẽ không bao giờ thay đổi giống như chuyện của 4 năm trước. Hôm nay chia tay, sợ là sau này khó có thể gặp lại. Nàng bất ngờ cầm tay Trần Thăng kéo hắn lại, trao cho hắn một nụ hôn thật sâu. Trần Thăng bị bất ngờ, không kịp phản ứng. Hắn sững người lại, bất động. Bờ môi An Kỳ mềm mại. Nụ hôn ngọt ngào, từng giọt nước mắt lăn trên má nàng. Một lúc sau nàng buông Trần Thăng ra, nghẹn ngào, "Tony, tạm biệt." Sau đó nàng chạy thật nhanh. Trần Thăng muốn đuổi theo nhưng lý trí nói cho hắn biết, hắn không thể làm vậy. Hắn ngậm ngùi quay đầu đi ra bãi giữ xe. Đông nhiên điện thoại của An Kỳ vang lên, "Bác sĩ Triệu, bệnh nhân Trương Quốc Huy không ổn rồi." An Kỳ vô cùng sốt ruột. Nàng không nhìn thấy chiếc taxi nào xung quanh cả. Bất chợt nàng quay lại, thấy Trần Thăng đang đi về phía bãi giữ xe. Nàng chạy nhanh về phía hắn, nắm lấy tay hắn, vội vã nói, "Anh có đi xe tới không?" Trần Thăng bị bất ngờ nhưng vẫn trả lời, "Có, anh có." Nàng không đợi Trần Thăng hỏi, kéo hắn chạy nhanh về bãi giữ xe, "Anh mau chở em tới bệnh viện." Trần Thăng và An Kỳ cùng nhau rời khỏi nhà hàng tới bệnh viện. Cách cách, tiếng máy chụp kêu lên. Trần Thăng không biết rằng hắn luôn bị mấy người lạ mặt theo dõi, mọi hành động của hắn đều bị chụp lại. Trên đường đi Trần Thăng có hỏi An Kỳ đã xảy ra chuyện gì. An Kỳ sốt sắng, một vài câu không thể kể rõ, chỉ nói có một bệnh nhân đang nguy kịch, nàng cần về gấp để làm phẫu thuật. Khi đưa An Kỳ tới bệnh viện, nàng vội vàng chạy vào phòng phẫu thuật. Trần Thăng cũng gặp Bích Ngọc ở đó, trông nàng có vẻ rất lo lắng. Trần Thăng sẽ không nghĩ là nàng theo mình tới tận đây để theo dõi, vì nghi ngờ mình. Chắc chắn Bích Ngọc đã ở đây từ trước, nàng có lý do riêng của mình. Trần Thăng dù lo lắng cho Bích Ngọc nhưng hắn cũng không thể nán lại đây lâu. Hắn không muốn lún quá sâu vào mối quan hệ với An Kỳ nên hắn lái xe rời khỏi bệnh viện. Hôm đó, tới khuya Bích Ngọc mới trở về, trông nàng có vẻ tiểu tụy. Trần Thăng cố ý lợi nàng. Hắn đỡ nàng lên ghế, ân cần hỏi, "Bích Ngọc, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Sao cô lại có mặt ở bệnh viện?" Bích Ngọc không nói. Nàng dựa vào vai Trần Thăng, khóc to như một đứa trẻ. Trần Thăng vô vỗ lưng dỗ dành nàng. Một lúc lâu sau dưới sự dẫn dắt của Trần Thăng, nàng đã kể lại với hắn. Hóa ra người phải phẫu thuật hôm nay là ba của Bích Ngọc, Trương Quốc Huy. Vì cái chết của nàng, cảnh sát chưa tìm ra hung thủ mà ba nàng vô cùng tiểu tụy, nhớ con đến mất ăn mất ngủ. Cộng thêm thương tích năm xưa khiến bệnh tình trở nên nghiêm trọng. Lúc trước nàng có về nhà, ba nàng tuy ốm đi nhiều nhưng sức khỏe vẫn ổn. Nhưng lần này về thì đúng lúc ba nàng bất tỉnh, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. May lần phẫu thuật này thành công nên đã qua khỏi. Trần Thăng an ủi nàng, nói mình sẽ giúp nàng tìm ra hung thủ để tâm trạng của ba nàng tốt lên. Bích Ngọc nằm trong lòng hắn nói lời cảm ơn. Lâm ở bên cạnh nghe được câu chuyện của Bích Ngọc. Hắn nghĩ về hoàn cảnh của mình, trong lòng ngậm ngùi. Chương 10, chuyện cũ của Trần Văn Vân. Sáng hôm sau Trần Thăng đi dạy như bình thường. Bích Ngọc vào bệnh viện thăm cha nàng. Lâm nói cũng muốn về thăm nhà. Cả ba ai làm việc của người đó. Về việc đặt chất cấm trên mạng, Trần Thăng cũng đã đặt được hơn 50 loại ở hơn 20 trang web khác nhau. Hắn hành động rất cẩn thận, sử dụng IP có địa chỉ nước ngoài, thay đổi liên tục. Hàng hóa cũng gửi tới hơn 10 địa chỉ khác nhau vì bây giờ hắn vẫn đang bị cảnh sát điều tra. Cũng may trình độ tin học của Lâm khá giỏi, giúp hắn rất nhiều. Việc bây giờ của hắn chỉ là chờ đợi hàng gửi tới. Nếu gặp may hắn sẽ có được thứ thuốc đó và có thể triển khai bước điều tra tiếp theo. Lúc này trong sở cảnh sát, thủ trưởng của đội hình sự, phó cục trưởng Huỳnh Tuấn Anh đang nghe các đội viên báo cáo kết quả điều tra các vụ án. Khi đến lượt vụ án của Bích Ngọc, Tô Minh được phân công điều tra về nhân viên bảo vệ tên Kiệt lên tiếng. Qua quá trình điều tra và xác minh từ bức ảnh mà bên quản lý chung cư cung cấp, chúng tôi đã tiến hành điều tra chi tiết, phát hiện rằng Kiệt rất ít giao tiếp với đồng nghiệp, mọi người chỉ biết nơi hắn ở trọ, chưa ai từng gặp qua vợ con hay người thân của hắn, cả ảnh cũng không nhìn thấy. Chúng tôi tìm về nơi hắn ở trọ thì chủ nhà và hàng xóm xung quanh nói hắn chỉ sống một mình, cũng ít giao du với hàng xóm xung quanh. Có điều thỉnh thoảng có mấy người đến tìm hắn. Hắn nói là đồng hương ở dưới quê lên thăm. Hôm xảy ra vụ án, qua camera khu vực xung quanh phòng trọ chúng tôi đã tiến hành sàng lọc và tìm ra hai kẻ khả nghi này, mời các vị coi trên màn hình. Sau đó chúng tôi cũng trích xuất camera xung quanh khu chung cư và thấy được hai kẻ này có xuất hiện ở gần khu chung cư. Chỉ có điều thời gian nạn nhân tử vong là 22h22h30 thì chúng luôn xuất hiện trong camera trong khoảng thời gian này. Chúng tôi truy tìm tung tích Kiệt nhưng người này như bốc hơi, chưa có manh mối. Hiện tại chúng tôi cũng đang điều tra hai người kia. Nhưng nếu tìm ra Kiệt thì cũng không thể nói lên điều gì, hắn có thể nói Trần Thăng nói dối hoặc nói thật, vì người này vô cùng bí ẩn, có sự mờ ám. Cũng không loại trừ khả năng Kiệt bị hại, nhưng hiện tại chưa có ai báo án. Nếu Kiệt bị hại thì sẽ là một vụ án khác, với điểm chung là Trần Thăng. Nhưng việc Trần Thăng là hung thủ hay không vẫn phải chứng minh. Trịnh Tùng Bách, đội trưởng của phòng hình sự lên tiếng hỏi, có camera nào ghi được cảnh Trần Thăng về nhà không? Tô Văn lên tiếng, hôm đó, camera ở nhà hàng ghi nhận Trần Thăng rời đi lúc 21h10, nạn nhân tử vong trong khoảng thời gian 22 giờ đến 22 giờ 30 phút sau khi rời nhà hàng lúc 22 giờ. Camera xung quanh chung cư có ghi nhận được hình ảnh Trần Thăng xuất hiện là vào khoảng 21 giờ 20 phút, hắn đi bộ. Nhưng camera của chung cư đã bị xóa nên không xác định được Trần Thăng có vào chung cư hay không. Các camera xung quanh này có rất nhiều điểm mù nên rất dễ dàng né tránh nếu Trần Thăng muốn quay lại phục kích nạn nhân. Huỳnh Cục lên tiếng hỏi, việc điều tra Trần Thăng có kết quả chưa? Đinh Hạo đứng lên báo cáo, hơn 2 tuần nay chúng tôi tiến hành theo dõi, giám sát điều tra Trần Thăng 24/24. Đối tượng này làm việc, sinh hoạt bình thường. Tất cả chỉ có công việc, đi siêu thị, hẹn hò, tập thể dục thể thao, dự sự kiện. Nói chung là cuộc sống vô cùng lành mạnh, không có điểm khả nghi nào. Huỳnh Cục tổng kết lại rồi lên tiếng, việc điều tra đi vào ngõ cụt, chúng ta cần mở rộng phạm vi điều tra. Tôi đề nghị rà soát tất cả các thành phần băng nhóm trong khu vực, những kẻ côn đồ, trộm cắp, nghiện hút. Cũng không loại trừ khả năng trả thù vì nạn nhân Bích Ngọc là bạn gái của Đinh Hạo, một cảnh sát vừa có công lớn trong chiến dịch chống ma túy tiêu diệt băng đảng Hắc Miêu. Tất cả các đồng chí chia ra hành động. Đinh Hạo vô cùng buồn bực, việc điều tra cái chết của Bích Ngọc đi vào ngõ cụt. Nếu là yếu tố bất ngờ vô tình gặp này sinh ý muốn giết người thì làm sao không để lại chút manh mối nào? Trừ khi đã được lên kế hoạch từ trước và chúng luôn theo dõi nàng hoặc là chúng được lệnh theo dõi nàng, chỉ đợi chỉ thị là hành động. Nếu chúng đã nhắm vào Bích Ngọc từ trước thì trả thù cũng là một khả năng. Nhưng làm sao chúng biết được Bích Ngọc là bạn gái hắn, trừ khi chúng biết hắn và đã điều tra hắn. Nếu vậy thì hắn cũng là mục tiêu của thế lực nào đó. Còn việc Trần Thăng vô tình gặp Bích Ngọc đã được xác nhận. Hắn vào nhà hàng trước Bích Ngọc khoảng 15 phút. Nếu Trần Thăng có ý định bất ngờ giết Bích Ngọc thì cũng có khả năng, nhưng việc điều tra Trần Thăng đã đi vào ngõ cụt. Trong bệnh viện, Bích Ngọc đang lo lắng ngồi bên giường bệnh của cha nàng. Mẹ nàng cũng ở đây, giờ trông bà vô cùng tiểu tụy. Con bị sát hại, chồng thì bị bệnh, điều đó quá sức chịu đựng đối với một người phụ nữ. Từng giọt nước mắt chảy ra trên khóe mắt bà. Bích Ngọc muốn an ủi bà nhưng không thể. Cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông bước vào. Ông ta trông khoảng trên dưới 60 tuổi nhưng da dẻ hường hào, dáng người cao, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt thì vô cùng sáng. Ông ta tiến lại giường bệnh của cha nàng, "Xin chào, tôi là Trần Văn Bân. Tôi đến để thăm anh Trương Quốc Huy." Mẹ Bích Ngọc nhìn người đàn ông này, bà cảm thấy người này rất xa lạ, chưa bao giờ gặp. Trong suốt mấy chục năm kết hôn, bà cũng chưa bao giờ nghe chồng mình nhắc tới cái tên này. Nhưng bà cũng lịch sự chào hỏi, "Chào anh, tôi là Đỗ Mỹ Nhàn, vợ của anh Huy. Cảm ơn anh đã đến thăm chồng tôi." Trần Văn Bân đặt giỏ hoa quả và bó hoa lên bàn gần đó. Ông ta đến gần quan sát Trương Quốc Huy. Đúng là Trương Quốc Huy của năm xưa, nhưng giờ đã già, đã mất đi vài phần hào khí của năm đó. Trần Văn Bân quay sang mẹ Bích Ngọc hỏi, "Tình hình của anh nhà có ổn không?" Mẹ Bích Ngọc từ tốn đáp, "Phẫu thuật của chồng tôi rất thành công. Giờ chỉ cần đợi anh ấy tỉnh lại." Đỗ Mỹ Nhàn nhìn Trần Văn Bân tò mò hỏi, "Xin lỗi, nhưng tôi chưa từng nghe chồng mình nhắc tới anh." Trần Văn Bân cũng không thấy lạ, khẽ nói, "Chúng tôi từng quen biết. Chắc anh Huy cũng đã quên tôi rồi." Đỗ Mỹ Nhàn sực nhớ ra điều gì, hãy nay nói, "Xin lỗi, chồng tôi từng mất trí nhớ, có nhiều chuyện không nhớ rõ." Trần Văn Bân thầm than khẽ nói, "Không sao." Mẹ Bích Ngọc đang trò chuyện với Trần Văn Bân thì trưởng khoa vào thăm bệnh, theo sau là An Kỳ. An Kỳ đi tới bên Đỗ Mỹ Nhàn, quan tâm hỏi, "Cô Nhàn, cô đừng gắng sức quá." Đỗ Mỹ Nhàn khẽ gật đầu, "Cảm ơn con và anh Triệu đến thăm." "À phải rồi, đây là người quen của chồng cô, Trần Văn Bân, anh Trần." Khi nghe cái tên này, vị trưởng khoa họ Triệu kia sắc mặt khẽ biến. Lúc Trần Văn Bân quay lưng lại, hai bên đối mặt nhau. Tất cả đã được xác định. Trưởng khoa Triệu buồn bực nói, "Trần Văn Bân, là anh." Trần Văn Bân dường như cũng nhận ra người đối diện. Ông ta cũng chào hỏi, "Triệu Hồng Vân, xin chào." Bích Ngọc thấy lạ. Người này quen biết với ba nàng nhưng nàng chưa bao giờ nghe ba nàng nhắc tới, liền hỏi, "Ba quen biết chú Trần sao?" Triệu Hồng Vân như nhớ lại điều gì, vô cùng tức giận, thử nói, "Ba có tài đức gì mà quen biết với chủ tịch Trần chứ?" Trần Văn Bân biết Triệu Hồng Quân vẫn giận chuyện năm xưa. Ông ta nhìn Triệu Hồng Quân nói, "Hồng Quân, năm xưa tôi cũng có nỗi khổ." Sau đó Trần Văn Bân dường như ý thức được có những chuyện không nên nói ở đây nên ngừng lại. Triệu Hồng Quân cũng chỉ hừ lạnh, không nói. An Kỳ thấy hình như mối quan hệ của hai người không tốt liền tới kéo ba nàng, "Ba, ba mau đến khám cho chú Trương đi." Trần Văn Bân thấy tình hình này cũng không muốn nán lại nên cáo biệt với Đỗ Mỹ Nhàn rồi ra về. Trước khi rời đi có để lại số điện thoại, nói nếu có khó khăn gì thì liên lạc ông ta. Đỗ Mỹ Nhàn cũng nói lời cảm ơn. Trong căn tin của bệnh viện, An Kỳ cầm trên tay ly cà phê, khẽ để trước mặt ba nàng đang bần thần ngồi trên ghế. Từ khi gặp Trần Văn Bân tâm trạng của ba nàng dường như rất kém. "Ba, ba có chuyện gì với chú Trần sao?" Triệu Hồng Quân sẽ không bao giờ nói với ai về Trần Văn Bân. Ông ta sẽ làm như người này không hề tồn tại. Nhưng nếu con gái đã chủ động hỏi thì ông ta cũng không giấu giếm. Trần Văn Bân năm xưa là anh em thân thiết nhất của ba. Một con người đầy tài hoa, chỉ tiếc là lại đi theo quân ngụy. Sau đó ông ta từ từ kể lại. Qua câu chuyện của ông ta, An Kỳ đã phần nào hiểu được về Trần Văn Bân. Trần Văn Bân cùng ba của nàng đều xuất thân từ những vùng quê nghèo. Cả hai cùng là những thanh niên đầy nhiệt huyết. Trong những năm tháng đó, đất nước còn đang chia cắt hai miền Nam Bắc. Trong một hoạt động nhân đạo của một tổ chức quốc tế về y tế, ba nàng đã gặp được Trần Văn Bân. Ba nàng rất ngưỡng mộ tài hoa của người này và người này cũng vậy, có thể nói cả hai là kình phùng địch thủ. Họ thường cùng nhau chơi thể thao, chăm sóc người bệnh, giúp nhau theo đuổi những cô gái mà họ thích, cùng nhau mạo hiểm trèo đèo lội suối đến vùng sâu vùng xa khám bệnh cho người dân. Đó là quãng thời gian vui vẻ. Ba nàng cảm thấy Trần Văn Bân là người có tinh thần chính nghĩa. Khi hoạt động kết thúc, ba nàng mong muốn Trần Văn Bân ở lại nhưng người này quyết chí quay trở lại miền Nam, công tác ở tại một bệnh viện của chính phủ quân ngụy. Mối quan hệ của hai người cũng rạn nứt từ đó. Về sau khi giải phóng, chính quyền mới trọng dụng nhân tài, Trần Văn Bân trở thành công dân trong chế độ mới. Tuy mọi việc đã bình thường nhưng vì khúc mắc năm xưa mà mối quan hệ của ba nàng và Trần Văn Bân không được tốt. Ba nàng không muốn nhắc tới người này, coi như không tồn tại. An Kỳ sau khi nghe xong câu chuyện cũng thở dài. Chiến tranh và sự chia cắt lấy đi của người ta quá nhiều thứ, mạng sống, tình thân, tình bạn, tình yêu và cả nhiều thứ mà nàng chưa hề biết tới nữa. Chương 11, nội gián vào buổi tối thứ bảy, Trần Thăng có hẹn với Mỹ Sa đi nghe một buổi hòa nhạc cổ điển. Mấy ngày nay, hàng hắn đặt vẫn chưa tới nên Trần Thăng cũng không bận lắm. Bích Ngọc thì vẫn ở trong viện, Lâm cũng chưa quay lại. Hắn cảm thấy đây là cơ hội tuyệt vời để thư giãn. Hắn lái xe qua chở Mỹ Sa cùng đi. Mỹ Sa sống ở khu chung cư cách hắn khoảng 6 km, khu chung cư này không cao cấp bằng khu của Trần Thăng. Khi mới quen biết, Trần Thăng biết Mỹ Sa là trẻ mồ côi, được bà ngoại nuôi lớn. Đến khi nàng vào đại học thì bà cũng qua đời, nàng không còn người thân nào. Bằng sự nỗ lực và một chút may mắn, nàng đã giành được học bổng du học tại nước ngoài và gặp được Trần Thăng. Sau khi nàng về nước, thì Trần Thăng cũng hoàn thành việc nghiên cứu và trở về. Mỹ Sa là người vô cùng tự lập. Hắn từng ngỏ ý muốn giúp nàng trả một phần căn hộ nhưng nàng từ chối. Trần Thăng cũng chẳng dây dưa việc này vì khi kết hôn, hai người cũng sống cùng nhau. Khi Trần Thăng tới thì Mỹ Sa đã ở dưới sảnh ngồi chờ. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy hồng nhạt trông rất xinh đẹp. Khi hắn tới, nàng chạy tới ôm hắn, "Tony, anh tới rồi." Hắn vui vẻ hôn lên má nàng, rồi từ từ khoác eo nàng đưa ra xe. Cả hai cùng đi tới nhà hát. Trong đại sảnh nhà hát khi hắn đang chăm chú đọc tờ giới thiệu, Mỹ Sa ngồi bên cạnh khoác tay hắn thì có hai người vô tình đi ngang qua. An Kỳ mãi đọc tờ giới thiệu nên không để ý thấy Trần Thăng nhưng cô bạn thân của nàng lại nhìn thấy hắn và kéo tay An Kỳ nói, "An Kỳ, là Trần Thăng." Rồi quay sang Trần Thăng vui vẻ chào hỏi, "Hi, Trần Thăng, lâu rồi không gặp." Trần Thăng cũng đứng hình, không ngờ lại gặp An Kỳ và bạn nàng ở đây. An Kỳ cũng nhìn Trần Thăng, thấy hắn đi cùng một cô gái xinh đẹp. Mỹ Sa thấy vậy đứng lên, kéo theo Trần Thăng, đối mặt với hai người An Kỳ. Nàng khoác chặt tay của Trần Thăng, quay sang hắn hỏi, "Tony, bạn của anh à sao không giới thiệu với em?" Trần Thăng cũng bình tĩnh trở lại. Trường hợp này không thể là khó hắn. Hắn tươi cười nói, "Mỹ Sa, đây là An Kỳ và bạn của cô ấy anh Tuyết." Hắn cố tình không nhắc An Kỳ là bạn gái cũ vì chẳng ai giới thiệu như vậy cả. Thực ra trước đây hắn kể cho Mỹ Sa về An Kỳ nên không cần phải nói rõ. Nếu Mỹ Sa đã quên thì càng tốt. Rồi hắn quay sang nói với An Kỳ, "Đây là bạn gái của anh, Mỹ Sa." Mỹ Sa nhìn Trần Thăng, nàng mỉm cười. Tuy nàng chưa gặp An Kỳ nhưng làm sao quên được cái tên này. An Kỳ cũng vậy cũng sẽ nhớ cái tên Mỹ Sa. Một chút ghen tuông nổi lên, nàng đưa tay ra, cười nói, "Xin chào, tôi là bạn gái cũ của Tony, Tony có nhắc đến cô." Trần Thăng nghe câu này thì đổ mồ hôi hột. Mỹ Sa lườm hắn. Không ngờ Trần Thăng còn gặp gỡ người yêu cũ, mà còn nhắc tên nàng với cô ta. Nàng khẽ nhéo hắn một cái, đưa tay bắt lấy tay của An Kỳ, "Tony cũng đã kể với tôi về cô. Anh ấy không giấu tôi chuyện gì cả." An Kỳ tươi cười nhìn nàng, lại nhìn sang Trần Thăng, "Ồ vậy sao? Chuyện gì cũng kể sao?" Trần Thăng biết không thể để tình trạng này tiếp tục diễn ra. Hắn ôm chặt eo của Mỹ Sa, cười nói với hai người An Kỳ, "Đương nhiên là thật rồi. Mà cũng tới giờ biểu diễn rồi. Chúng ta cùng vào thôi. Buổi biểu diễn hôm nay quả rất hay." Âm thanh được kết hợp một cách hoàn hảo, trau chuốt mượt mà. Mọi người đang say sưa chìm đắm trong tiếng nhạc, để cảm nhận hết những tinh túy trong đó. Nhưng lúc này Trần Thăng không có sự thoải mái như thế. Xui xẻo thế nào mà ghế của An Kỳ lại cạnh ngay ghế hắn. Hai người một trái, một phải làm hắn đau đầu. Mỹ Sa nắm chặt tay hắn. Tay hai người đàn xen vào nhau. Nàng dựa vào vai hắn. Đáng lẽ hắn nên được cảm thụ sự thân mật này của các đôi yêu nhau nếu An Kỳ không ở đây. Việc An Kỳ ở đây làm hắn cảm thấy không tự nhiên vì trước đây người bên cạnh hắn là An Kỳ. An Kỳ thấy cảnh này cũng không cầm lòng được. Nàng nhớ lúc trước mình và Trần Thăng cũng như vậy. Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt say đắm, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Nghĩ đến đây trong lòng nàng lại có chút ghen tuông, "Cô Mỹ Sa, bản nhạc cổ điển này rất hay. Xem ra mọi người vẫn thích những thứ xưa cũ." Trần Thăng không ngừng cười khổ. Hắn sao không nghe ra ẩn ý trong câu nói của An Kỳ chứ? Mỹ Sa chắc chắn cũng sẽ hiểu. Mỹ Sa yên lặng một chút. Nàng tận hưởng cảm giác trao chuốt của mỹ âm, rồi nàng khẽ nói, "Có những thứ chỉ để hoài niệm. Âm nhạc cũng vậy, nhưng hiện thực mới là quan trọng." Trần Thăng quay sang nhìn Mỹ Sa. Bạn gái hắn là người rất thông minh và tinh tế. Về điểm này cả nàng và An Kỳ đều giống nhau. Cả ba cũng không nói với nhau gì nữa, chuyên tâm thưởng thức âm nhạc. Buổi hòa nhạc kết thúc, Trần Thăng cùng Mỹ Sa cũng tạm biệt hai người An Kỳ rồi rời đi. Mỹ Sa giận dỗi vì chuyện Trần Thăng lén gặp An Kỳ mà không nói với nàng làm Trần Thăng lại phải dỗ dành nàng một phen. Trên tầng thượng của một tòa cao ốc, Trần Văn Bân đang đứng nói chuyện với một người đàn ông. Trần Văn Bân nhìn ông ta nói, "Phan cục, bên ông có tin tức gì của Dương Thế không không?" Người đàn ông này chính là cục phó của sở cảnh sát phụ trách đội phòng chống ma túy, Phan Chính Hiệp. Phan cục nhìn Trần Văn Bân khẽ nói, "Chúng tôi đã tiến hành truy lùng nhưng Dương Thế không trốn quá kỹ. Hắn còn nhiều lần tung hỏa mù làm chúng tôi bị mất dấu." Trần Văn Bân tức giận nói, "Ngài hứa nếu tôi giúp ngài làm nội ứng thì sẽ giúp tôi tiêu diệt được Dương Thế Khôn. Giờ thì sao, tôi đã phải trở mặt với hắn rồi. Người thì không bắt được. Tôi và gia đình lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Phan Cục nhìn bầu trời đầy sao sau đó quay sang nhìn Trần Văn Bân, hành động lần này của chúng ta là tuyệt mật, kết hợp với sự chuẩn bị của bên ông thì không có lý do gì có thể thất bại được. Tôi nghi ngờ bên ông hoặc bên tôi có nội gián. Trần Văn Bân nghe đến đây thì càng tức giận hơn. Hắn lớn tiếng nói, việc tôi cộng tác với ông chỉ một mình tôi đơn độc hành động, chẳng nhẽ tôi phản bội chính mình, tự đẩy mình vào nguy hiểm. Giờ ông mới nói với tôi là có nội gián, không sợ đã quá muộn sao? Phan Cục khẽ to mày. Ông ta hiểu được tâm trạng của Trần Văn Bân, tôi hiểu rằng anh đang rất lo lắng. Hành động lần này chỉ có một vài người được phép biết. Đều là những người nhiều năm công tác trong việc phòng chống ma túy, lập nhiều chiến công và giữ chức vụ cao. Chúng tôi cũng đã có đối tượng nghi ngờ, chỉ là chưa có chứng cứ thôi. Trần Văn Bân trầm tư. Ông ta biết mọi chuyện đã rồi, có tiếp cũng không được. Ông ta quay sang Phan Cục hỏi, giờ các ông có dự tính gì? Phan Cục nhìn ông ta rồi nói, chúng tôi dự định thu quân để nới lỏng khiến hắn không còn phòng bị chặt nữa. Nhưng việc dụ Dương Thế Khôn xuất hiện quá khó, vẫn chưa có phương án. Trần Văn Bân như nhớ tới điều gì đó, lên tiếng, cách thì có nhưng vẫn cần một thời gian dài chuẩn bị. Phan Cục nghe vậy thì vô cùng vui mừng, ông ta vội hỏi, có cách gì nói ra xem? Trần Văn Bân còn có chút ngần ngại không biết có nên nói ra không, hắn cắn răng, ông từng nghe qua bờ ít 11 chưa? Phan Cục nghe thấy từ này, đông im lặng một lúc, đó có phải là loại ma túy đang rất được ưa chuộng trên thị trường, độ tinh khiết cao, hàng cũng cực hiếm. Trần Văn Bân gật đầu. Sau đó bắt đầu nói ra kế hoạch của mình. Phan Cục vừa nghe vừa suy nghĩ. Thỉnh thoảng có chỗ nào chưa thỏa đáng hay thắc mắc ông ta đều nói xem bảo. Trần Văn Bân cũng kiên nhẫn giải thích. Cả hai đi đến thống nhất phương thức hành động. Phan Cục nhìn Trần Văn Bân, cả hai đã là những lao già đầu hai thứ tóc. Ông ta không ngờ Trần Văn Bân lại chịu đi mạo hiểm, chúng tôi sẽ sắp xếp phối hợp. Nếu may mắn thì sẽ tìm ra được tên nội gián. Cả Trần Văn Bân và Phan Cục đều nhìn lên bầu trời. Đêm nay sẽ là một đêm dài. Chương 12, thăm nhà sáng hôm sau, Trần Thăng thức dậy sớm. Hắn muốn nấu cho Mỹ Sa một bữa sáng tình yêu. Hôm qua, hai người đã có những giây phút ngọt ngào. Trần Thăng chỉ chuẩn bị những món ăn đơn giản theo phong cách phương Tây gồm bánh mì, trứng ốp la, xúc xích, salad và nước cam. Chỉ có điều hắn bày biện vô cùng tinh tế, tạo cảm giác vô cùng lãng mạn. Khoảng hơn 7 giờ Mỹ Sa thức dậy, lúc nàng đi ra đã thấy Trần Thăng đứng chờ nàng. Trần Thăng ngắm nhìn nàng, trông nàng thật quyến rũ khi mặc áo sơ mi của hắn, chào buổi sáng Mỹ Sa đi tới ôm hắn. Hai người trao nhau nụ hôn. Nàng khẽ nói, chào buổi sáng. Hôm nay là ngày nghỉ nên cả hai cũng không quá đội. Hai người cùng ăn sáng và trò chuyện. Trần Thăng nói muốn trở về thăm bà của hắn. Mỹ Sa biết được cũng muốn đi theo. Nhưng sau đó nàng lại lưỡng lự. Trần Thăng thấy vậy liền hỏi, em sao vậy? Mỹ Sa ngập ngừng nói, em sợ rằng ba anh sẽ không thích em. Trần Thăng chưa bao giờ nói với ai về gia thế của mình, cũng không có báo với gia đình về mối quan hệ của hắn. Trước đây khi quen bạn gái, hay đối với An Kỳ cũng vậy. Nhưng hắn học tâm lý học nên cũng hiểu được suy nghĩ của nàng. Trần Thăng nắm lấy tay nàng, khẽ hôn lên nó. Hắn đặt tay nàng lên má, khẽ nói, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Sau đó, Trần Thăng chở Mỹ Sa đi mua một số món quà rồi lái xe về thăm ba hắn. Ba Trần Thăng sống trong một khu biệt thự rộng lớn có rất nhiều bảo vệ. Khi hắn về nước đã chủ động xin chuyển ra ngoài sống, ba hắn cũng đồng ý thỉnh thoảng Trần Thăng có về thăm ba hắn. Nhưng vì chuyện cái chết của mẹ hắn năm xưa mà hai cha con hắn có khúc mắc, vì vậy hắn luôn sống ở nước ngoài cùng cậu. Dịp lễ mới về thăm ba của hắn. Lần này hắn trở về, một là vì Mỹ Sa, hai là được cậu hắn khuyên nên hàn gắn với ba vì ông cũng có tuổi rồi. Hắn nghĩ cũng phải nên trở về nhưng hắn quyết định ra ở riêng. Khi xe của hắn lái vào khu biệt thự có người đã đứng ở cửa chờ sẵn. Đó là thân cận của ba hắn, theo ba hắn nhiều năm, một người đàn ông trung niên, chú Việt, lại phiền chú ra đón cháu. Người đàn ông trung niên trả lời, không sao, việc tôi nên làm Trần Thăng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, chú Việt, không phải chú. Chú Việt hiểu tại sao Trần Thăng lại ngạc nhiên, khẽ nói, tôi bình thường, chỉ là ít muốn nói chuyện thôi. Trần Thăng không cho là vậy. Một người sao có thể giả câm điếc hơn 20 năm? Chẳng nhẽ gia đình mình còn có bí mật gì mà mình không biết? Nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc hỏi. Hắn cùng Mỹ Sa theo chú Việt đi vào trong. Trần Thăng để ý thấy biệt thự có nhiều bảo vệ hơn, dường như ở mọi phía đều có. Hắn thắc mắc hỏi, chú Việt, dạo này đã xảy ra chuyện gì sao? Chú Việt nhìn hắn cười nói, không có, chỉ là có vài tên trộm vặt muốn lấy bức tranh quý của ông chủ nên ông chủ tức giận, tuyển thêm vài người. Trong căn nhà rộng lớn, Trần Văn Bân đang ngồi đọc sách. Ông ta vẫn duy trì thói quen này từ hồi mới ra trường. Vừa thấy Trần Thăng về liền vui vẻ, Thăng, về rồi à con? Mau vào đây. Trần Thăng cũng chưa ngồi ngay mà giới thiệu, ba, đây là bạn gái con Mỹ Sa. Mỹ Sa ở bên cạnh cũng nhu thuận chào hỏi, con chào bác, con là Lê Mỹ Sa. Trần Văn Bân tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau đó niềm nở, chào con, Mỹ Sa, con thật xinh đẹp. Nào hai đứa mau lại đây, ngồi xuống từ từ nói. Trần Văn Bân nói chuyện chậm rãi, nhẹ nhàng làm cho người ta cảm thấy thân cận. Ba người ngồi nói chuyện, Trần Văn Bân hỏi hai người quen nhau được bao lâu, tình hình công việc và gia đình của Mỹ Sa. Mỹ Sa cũng nhẹ nhàng từ tốn trả lời chân thực. Đôi câu hỏi cả hai người thì Trần Thăng cũng trả lời thay, đôi lúc Mỹ Sa cũng có bổ sung. Trần Văn Bân nghe đến câu chuyện vui cả hai cùng trải qua thì cười dài. Mỹ Sa cũng tố Trần Thăng nhiều khi làm nàng giận, khiến Trần Văn Bân nắm lấy bàn tay nàng vô vô hứa sẽ dạy dỗ lại Trần Thăng. Trong lúc đó Trần Văn Bân có ngưng thần lại một lúc nhưng trong chớp mắt ông ta lại trở lại bình thường vui vẻ trò chuyện với hai người. Trần Thăng ở bên cạnh đôi lúc cũng tự biện bạch cho mình là hắn không có như vậy. Nhìn bộ dáng tội nghiệp của hắn, cả ba cùng cười dài. Không khí vô cùng hòa hợp. Chớp mắt đã đến trưa, chú Việt lên báo là cơm trưa đã chuẩn bị xong. Cả ba người cùng đi dùng nữa. Nhìn thấy những món ăn trên bàn, Trần Thăng rất ngạc nhiên, "Ba, sao chuẩn bị nhiều món vậy?" Trần Văn Bân nhìn hắn cười nói, "Hôm nay Mỹ Sa đến, ba dặn nhà bếp nấu thêm mấy món." Mỹ Sa ở bên cạnh nhìn Trần Văn Bân lễ phép, "Cảm ơn chú Trần." Trần Văn Bân nói cả hai cùng ngồi xuống dùng nữa. Mỹ Sa cũng không khách sáo, nàng rất tự nhiên. Khi đang trong bữa ăn, đột nhiên, Trần Văn Bân hỏi, "Mỹ Sa, con nấu ăn có giỏi không?" Mỹ Sa lễ phép trả lời, "Con cũng biết một chút nhưng con không thường hay nấu. Công việc của con quá bận rộn, bảo tàng có nhiều việc phải lo." Trần Văn Bân cười nói, "Thằng nó nấu ăn rất khá. Vậy là con có lộc ăn rồi." Trần Thăng ở bên cạnh thấy ba hắn vô cùng thích Mỹ Sa thì rất lấy làm mừng. Hắn vui vẻ rót rượu cho ba mình. Cả ba cùng nâng ly trong không khí hạnh phúc. Sau bữa cơm trưa là thời gian nghỉ ngơi. Mỹ Sa nói muốn ra ngoài đi dạo một chút. Trần Thăng đưa nàng ra ngoài. Trần Văn Bân đứng trong phòng nhìn qua cửa sổ thấy hai người vô cùng vui vẻ và hòa hợp. Buổi chiều hôm đó, trong thư phòng của Trần Văn Bân, ông ta lấy ra một con sư tử vàng lau lau, vừa lau vừa hỏi, "Công việc của con ở trường vẫn tốt chứ?" Trần Thăng ngồi đối diện ba mình. Gương mặt ông vẫn cương nghị như ngày xưa, chỉ là ngày một già đi, "Ba, mọi việc vẫn ổn." Sau đó hắn ngập ngừng một lúc, "Ba, nhà ta hình như có nhiều thay đổi. Chú Việt cũng không như xưa." Trần Văn Bân vẫn chăm chú lau. Ông ta ngước lên nhìn vào Trần Thăng và nói, "Có thay đổi đôi chút. Thay đổi cũng tốt mà." Trần Thăng nhìn sâu vào mắt ba mình. Hắn muốn từ trong đó thấy được điều gì đó nhưng không thể, "Ba, gần đây con hay mơ thấy mẹ. Con thấy mẹ nhìn con cười, đôi mắt lưu luyến như không muốn rời xa con." Trần Văn Bân nghe vậy bỗng dừng lại. Ông ta trầm ngâm, khẽ thở dài, "Mọi người mẹ đều yêu thương con của mình." Trần Thăng bực mình đứng lên. Hắn vò đầu sau gáy, "Ba, ba biết là con muốn hỏi điều gì mà. Ngày đó con nghe thấy ba nói chuyện với người lạ. Linh cảm nói cho con biết người đó chính là người đã hại chết mẹ con và ba biết người đó là ai. Đã nhiều lần con hỏi mà ba không nói. Ba thật muốn mẹ chết không nhắm mắt sao?" Trần Văn Bân vũ mạnh tay xuống bàn, từng đường gân hẳn trên trán ông ta, "Ba sẽ nói cho con biết nhưng hiện tại chưa phải lúc." Trần Thăng ôm lấy ông, khóc nói, "20 năm rồi. Con đợi 20 năm rồi. Con không muốn đợi thêm nữa." Trần Văn Bân bần thần. Ông im lặng không nói. Một lúc sau ông ta quát to, "A Việt, tiễn cậu chủ về." Chú Việt mở cửa bước vào, "Cậu chủ, đi thôi." Trần Thăng vung ba mình ra. Hắn chào ông rồi rời đi. Lúc ra ngoài phòng khách, Mỹ Sa thấy Trần Thăng khác lạ. Nàng lo lắng hỏi, "Tony, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Trần Thăng khẽ vỗ vai nàng, im lặng không nói. Hai người theo chú Việt rời đi. Trần Văn Bân nhìn ra ngoài cửa sổ. Cho tới khi ba người đi khuất, khóe mắt ông ta khẽ có giọt nước mắt. Một lúc sau chú Việt quay lại. Trần Văn Bân vẫn quay lưng với chú Việt. Ông ta không muốn chú Việt thấy bộ dáng của mình, về rồi chứ. Chú Việt nhìn ông ta, thầm than, "Cậu chủ về rồi nhưng có vẻ không vui." "Nhưng ông chủ, giờ ta đã trở mặt với Dương Thế Khôn rồi, sao còn giấu cậu chủ?" Trần Văn Bân vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói, "Dương Thế Khôn sẽ không tha cho chúng ta. Đó là chuyện không phải bàn. Nhưng bên này vẫn có người của hắn, tôi sợ Thăng nóng nổi, hắn sẽ ra tay bất chấp. Bên phía Thăng, ông cử thêm vài người đi. Bảo vệ từ xa, đừng để nó phát hiện. Còn về Mỹ Sa và bạn bè đồng nghiệp xung quanh Thăng, có điều tra thêm được gì không?" Chú Việt lấy ra một tập hồ sơ, báo cáo, "Về phía cô Mỹ Sa, rất bình thường. Từ lý lịch đều giống hôm nay kể với ông. Chỉ có một điểm là cô ta học ngành hóa học nhưng lại làm giám đốc của bảo tàng, nhưng ngày nay việc đó cũng không hiếm nên không xác định được điều gì. Bạn bè và đồng nghiệp của cậu chủ cũng không phát hiện được ai khả nghi." Trần Văn Bân nghe vậy khẽ trầm tư. Ông ta dường như đang suy nghĩ một điều gì đó, còn về những người bạn gái cũ của Trần Thăng thì sao, nó còn liên lạc ai không? Về cơ bản những người bạn gái cũ của cậu chủ đều đã kết hôn hoặc ra nước ngoài định cư. Chỉ có một người này là gần đây có liên lạc. "Đây là thông tin." Chú Việt đưa lên một tập hồ sơ. Trần Văn Bân mở ra xem. Khi nhìn thấy cái tên Triệu Hồng Quân thì ông ta bỗng ngừng lại, lật đi lật lại coi thật kỹ tài liệu. Chú Việt thấy lạ liền hỏi, "Có vấn đề gì sao, thưa ông chủ?" Trần Văn Bân không trả lời ông ta mà vẫn coi hồ sơ. Một lúc sau Trần Văn Bân đưa ra một tấm hình, rồi hỏi, "Ảnh này chụp khi nào?" Chú Việt nhìn qua nói, "Tấm này là chụp mấy ngày trước. Đó là bức ảnh chụp Trần Thăng và An Kỳ tại nhà hàng." Trần Văn Bân bần thần như đang hồi tưởng lại chuyện cũ. Một lúc lâu sau ông ta nói, "Mở rộng điều tra về hoạt động kinh doanh của bảo tàng nơi Mỹ Sa làm việc và đặc biệt điều tra cô gái này. Tôi muốn tất cả thông tin." Trần Văn Bân giơ lên bức ảnh của Triệu An Kỳ. Chương 13, đính ước mấy ngày sau đó, tâm trạng của Trần Thăng không được tốt. Hắn xin nghỉ phép vài ngày. Trong mấy ngày đó, hắn không có ra ngoài chỉ ở lì trong nhà. Mỹ Sa có hẹn gặp, hắn cũng từ chối. Buổi tối ngày thứ ba, trong đêm khuya không một bóng người, hắn đi vào khu nhà dự án hoang phế mà ngày thường cũng không có bóng người qua lại. Có một vài hồn ma lấp ló nhìn theo bước chân hắn đi vào. Khi đi đến một bãi sân rộng lớn, có rất nhiều hồn ma chào hắn, "Anh Thăng, anh Thăng." Anh Thăng một hồn ma lão đại ở đây ra đón hắn, "Tony, lâu rồi không đến chơi." Hắn vừa bắt tay sau đó đon đả dẫn Trần Thăng đến ghế ngồi. Khi Trần Thăng ngồi vào ghế, hắn liền hỏi, "Tony, đến đây có việc gì không?" Trần Thăng cũng lời nói với hắn, nhàn nhạt trả lời, "Nghe mấy hồn ma nói, nhóm bên anh gần đây hay bắt nạt họ." Hồn ma lão đại nghe vậy run lên, hắn tức giận nói, "Kẻ nào miệng thúi nói vậy? Anh em bên này rất tuân thủ quy tắc. Anh Thăng nói xem kẻ đó là ai?" Trần Thăng hờ hững nhìn hắn nói, "Tôi không phải đến đây để báo cáo với anh ai là người chỉ điểm. Tôi cần anh giao người đó ra." Với khí thế bá đạo của Trần Thăng, hồn ma đại ca cũng phải e sợ. Hắn buồn bực, quay về phía các hồn ma khác quát lớn, "Kẻ nào chọc giận anh Thăng còn không mau cút ra đây. Phải đợi ta mà truy ra thì kẻ đó sẽ rất đau khổ đấy." Các hồn ma khác cũng run sợ. Thủ đoạn của đại ca hắn, không ai là không biết. Có một kẻ lọ mọ đứng ra. Hồn ma đại ca bay đến tát cho nó một cái, quát lớn, đồ không biết điều. Sau đó hắn quay lại lấy lòng Trần Thăng, anh Thăng, em đã xử nó rồi. Anh xem. Trần Thăng nhìn hắn nói, tôi đang buồn bực, đến đây luyện quyền. Không nói nhiều nữa, A Mục, cử ra vài người đi. A Mục thấy vậy trong lòng thầm mắng, anh buồn bực thì có thể hiếp đáp người ta à? Hồn ma cũng có lòng tự trọng chứ. Anh buồn bực sao không đi chơi, xem phim, nhảy đầm, thể thao gì cũng được, đến đây làm gì? Nhưng những điều đó hắn chỉ dám nói trong lòng. Hắn quay về phía đám hồn ma chỉ ra 10 người, ngươi, ngươi và cả ngươi nữa, lên. Trần Thăng nhảy vào giữa sân. 10 hồn ma vây xung quanh hắn. Hắn tả đột hữu sông, tay đấm, chân đá. Dùng đủ các thế võ tử thiên đạo môn, cả dạ dơ, quyền anh khiến tất cả hồn ma ngã lăn trên đất, không gượng dậy được. A Mục ở ngoài thầm than, hắn cũng từng chịu cảm giác như vậy. Sau đó hắn chạy ra đón Trần Thăng mời quay lại ghế, anh Thăng, tâm trạng đỡ hơn chưa? Trần Thăng nhàn nhạt nói, tạm được. A Mục trong lòng khinh bị hắn, đánh hồn ma như thế còn nói tạm được. Sau khi Trần Thăng rời khỏi, hắn còn không quên nói, anh Thăng, lần sau lại tới chơi. Sáng hôm sau, Trần Thăng đã trở lại tâm trạng thường ngày. Hắn đi tới cửa hàng bún bò Huế mà hắn yêu thích, gọi một tô nhiều thịt bò. Sau khi ăn no hắn ra công viên dạo mát rồi quay trở lại căn hộ. Về đến nơi thì thấy Lâm đang ngồi ở đó, Lâm đứng lên chào, thầy Trần, thầy về rồi. Trần Thăng nhìn hắn nói, em đi lâu vậy, không gây ra rắc rối gì chứ? Lâm cười xòa, em thì có thể gây ra rắc rối gì chứ? À phải rồi, em có đi qua các địa điểm nhận hàng của chúng ta. Hàng đã được giao tới. Trần Thăng nghe vậy vui vẻ nói, vậy đi lấy chúng thôi. Trần Thăng lấy xe đi qua các địa điểm mà hắn để là nơi giao hàng. Các trang web này chỉ bỏ hàng lại nơi khách chỉ định, cũng chẳng quan tâm nó có được nhận chưa, có bị mất không hay có người nhận không. Vì tiền đã được chuyển trước đầy đủ, nhưng chúng làm ăn cũng rất uy tín. Trần Thăng trở về căn hộ với hơn 30 hộp lớn nhỏ, có khoảng gần 20 hộp chưa được giao. Trần Thăng bê chúng vào một gian phòng mà lâu rồi hắn cũng không mở ra. Sau khi bỏ hết những tấm vải tre, lộ ra một phòng thí nghiệm. Lâm ngạc nhiên hỏi, thầy Trần, thầy có cả một phòng thí nghiệm cơ à? Trần Thăng vừa sắp xếp, chỉnh lại máy móc, vừa nói, tôi có học ngành hóa học. Những thứ này là từ hồi tôi học nghiên cứu, lâu rồi cũng không động đến. Sau khi mọi thứ đã đi vào nề nếp, hắn bóc từng hộp ra và kiểm tra. Điều kỳ lạ là trong hơn 30 hộp không có lọ nào màu cam cả. Lâm điệu xỉu, tất cả đều không giống. Trần Thăng thấy vậy nhưng không cho là vậy, màu thuốc cũng có thể thay đổi. Chúng ta phải căn cứ vào triệu chứng mà em mô tả khi dùng thuốc để kiểm tra chúng. Trần Thăng bắt đầu lấy ra từng mẫu và thử nghiệm. Hắn cũng không quên thử nghiệm trên chuột bạch nên đã đặt mua và hàng cũng sắp tới. Trong bệnh viện, Trương Quốc Huy đã tỉnh lại nhưng tâm trí của ông ta không ổn định. Đôi mắt có chút vô hồn, chỉ là luôn miệng gọi tên Bích Ngọc. Đinh Hạo có đến thăm Trương Quốc Huy nhưng bị Đỗ Mỹ Nhàn chặn ở cửa, xua đuổi hắn về. Cô Nhàn, cháu chỉ muốn đến thăm chú Huy thôi. Đỗ Mỹ Nhàn rất tức giận khi nhìn thấy Đinh Hạo. Nếu không phải vì hẹn gặp với Đinh Hạo thì con gái bà cũng không phải chết. Cậu Đinh, nếu hôm đó cậu đến đúng hẹn thì Bích Ngọc cũng không phải đi một mình mà bị người ta sát hại. Nếu nói kẻ đã sát hại Bích Ngọc thì cậu cũng có phần đó. Giờ Bích Ngọc đã mất rồi, gia đình tôi cũng không muốn dính dáng đến cậu nữa. Cậu về cho. Đỗ Mỹ Nhàn vừa nói vừa khóc. Bà rất đau khổ trước cái chết của Bích Ngọc. Trước đây khi Đinh Hạo đến nhà, quỳ xuống xin tha thứ. Bà cũng đánh hắn rất nhiều nhưng hắn vẫn không né tránh. Hắn chỉ khóc, trông hắn rất đau khổ. Nhưng bà cũng không thể nào tha thứ cho hắn vì lỗi lầm hắn phạm phải quá lớn. Hiện tại cũng vậy, người bà không muốn nhìn thấy nhất là Đinh Hạo vì hắn chỉ khơi lại nỗi đau mất con trong lòng bà. Đinh Hạo rất buồn. Hắn biết mình không đáng được tha thứ, chỉ là hắn rất muốn thay Bích Ngọc chăm sóc ba mẹ nàng. Đinh Hạo buồn bã nói, vậy cháu về trước. Đinh Hạo rời khỏi. Bích Ngọc chứng kiến mọi chuyện. Nàng rất muốn nói mẹ mình hãy tha thứ cho Đinh Hạo. Từ khi nàng và Đinh Hạo quen nhau, nàng đã biết hắn sau này khó có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho nàng vì đặc thù công việc của hắn. Nhưng nàng yêu sự chính trực, luôn hết mình vì chính nghĩa của hắn. Tuy có đôi khi hắn làm nàng giận nhưng cũng biết dỗ dành nàng. Đinh Hạo thường hay bận việc đột xuất, bỏ rơi nàng ở nơi hẹn hay không đến. Trước giờ nàng tuy giận nhưng luôn tha thứ cho hắn. Nhưng lần này hậu quả thật quá lớn, khiến nàng thiệt mạng. Tuy không phải lỗi hoàn toàn ở Đinh Hạo nhưng mẹ nàng khó có thể tha thứ cho hắn. Lúc này, Đinh Hạo đang đứng ngoài ban công của bệnh viện. Hắn muốn tìm một nơi thoáng mát để tâm trạng đỡ hơn. An Kỳ tiến lại cầm một ly cà phê đưa cho hắn. Lúc nãy nàng đã chứng kiến mọi chuyện, anh uống đi. Tâm trạng đỡ hơn chút nào chưa? Đinh Hạo quay sang nhìn nàng. An Kỳ trước nay luôn rất tốt, biết suy nghĩ cho người khác, cảm ơn cô, An Kỳ. An Kỳ là chị em tốt của Bích Ngọc. Do gia đình hai bên có quen biết, nàng và Bích Ngọc cũng trạc tuổi nhau nên rất thân thiết. Nàng nhìn Đinh Hạo bâng cơ nói, anh cũng đừng quá để trong lòng. Dì Nhàn vừa mất con nên tâm trạng không được tốt. Đinh Hạo nhìn nàng, sau đó lại nhìn về phía khoảng không trước mặt, tôi hiểu mà, nhờ cô để ý đến tình trạng của chú Huy. An Kỳ biết con người Đinh Hạo cũng tốt, chỉ là lúc anh ta quá có trách nhiệm với công việc mà bỏ bê Bích Ngọc khiến nàng giận. Khi đó Bích Ngọc hay gọi An Kỳ ra để tâm sự. Việc xảy ra với Bích Ngọc, nàng cũng rất buồn. Nàng nhìn Đinh Hạo nói, đó là trách nhiệm của tôi. Khi An Kỳ quay trở lại thăm khám cho Trương Quốc Huy thì đã thấy hai vệ sĩ đứng canh cửa. Đi vào trong thì nàng thấy Trần Văn Bân cũng đang ở đó. Nàng chào hỏi mọi người rồi quay sang Đỗ Mỹ Nhàn, cháu đến để thăm khám cho chú Huy. Lê Mỹ Nhàn gật đầu. Bà nhìn nàng nói, từ khi tỉnh lại, ông ấy vẫn vậy. Dì rất lo. An Kỳ tới khám cho Trương Quốc Huy. Nàng quan sát các phản ứng và các chỉ số của ông ấy. Tình hình hồi phục của ông ta rất tốt, chỉ là tâm lý có chút bất ổn. Nàng quay sang nói với Đỗ Mỹ Nhàn, cô Nhàn, chú Huy hồi phục rất tốt, chỉ là tâm lý có chút bất ổn. Con đề nghị đợi chú khỏe hơn sẽ tiến hành điều trị tâm lý. Đỗ Mỹ Nhàn dưng dưng, tới kéo chăn cho Trương Quốc Huy, cảm ơn con. Khi An Kỳ rời đi, Trần Văn Bân cũng theo sau cô ta. Khi ra tới ngoài cửa, ông ta gọi An Kỳ, bác sĩ Triệu, nói chuyện một chút được không? An Kỳ nhìn Trần Văn Bân, đây là người mà ba nàng không muốn nhắc tới nhưng nàng vẫn lịch sự, được thôi, chú Trần. Hai người ra căn tin của bệnh viện. An Kỳ đặt một ly nước trước mặt Trần Văn Bân, ngồi xuống đối diện và chờ đợi. Một lúc sau Trần Văn Bân lên tiếng, ta muốn Trương Quốc Huy được điều trị tốt nhất, nhờ con. Mọi chi phí của ông ấy sẽ được ta lo. An Kỳ nhìn Trần Văn Bân. Nàng không biết ông ta có quan hệ ra sao với Trương Quốc Huy nhưng ông ta có vẻ là người giàu có, chú Trần thật có lòng. Trần Văn Bân nhìn nàng, khẽ cười, chắc ba con đã kể cho con nghe về ta. An Kỳ mỉm cười, nàng không hiểu tại sao ba mình lại từng rất thích con người này, ba con có kể cho con chuyện thời trẻ của hai người, cả chuyện. Nói đến đây thì nàng ngừng lại. Trần Văn Bân nghe vậy cũng biết là chuyện gì khẽ nói, Hồng Quân đúng là vẫn để tâm chuyện xưa. Con người ba con rất tốt, đầy lòng chính nghĩa, chỉ là có chút cố chấp. Sau đó như ý thức được điều gì, Trần Văn Bân cười xòa, xin lỗi, ta không nên nói ba con như vậy trước mặt con. An Kỳ chỉ mỉm cười không nói. Trần Văn Bân như sực nhớ ra điều gì liền nói, nếu ba con đã kể con nghe chuyện xưa thì chắc con cũng biết chuyện Hồng Quân hay nài nỉ ta sau này kết thông gia nếu hai bên có sinh trai gái. Ta cũng có một người con trai trạc tuổi con, chưa kết hôn. An Kỳ sửng sốt, nàng thực không biết chuyện này. Nàng lắp bắp, chuyện này con. Không biết. Trần Văn Bân thấy biểu hiện của nàng thì cười, ta cũng chỉ nói cho vui thôi. Ta cũng biết thời đại bây giờ tự do yêu đương. Con ta cũng không nghe lời ta việc này. An Kỳ thầm thở phào. Con của chú Trần này cao thấp béo gầy sao nàng còn chưa biết, cũng không muốn biết. Nhưng nếu ngày sau ba nàng và cái chú Trần này làm hòa, rồi đến bắt nàng làm dâu thì sao? Nhớ đâu hắn là một á đầu thì lúc đó nàng biết đi đâu mà trốn. Nàng khẽ uống nhẹ một chút nước, cười nói, chú Trần suy nghĩ thật thấu đáo. Trần Văn Bân nhìn nàng cười cười. Chương 14, nghi ngờ mấy ngày nay, Trần Thăng vẫn bận rộn chuyện trong phòng thí nghiệm. Sau khi 20 đơn hàng sau đó được chuyển tới, Trần Thăng đã lọc ra được hơn 10 loại có thể gây ra các triệu chứng như của Lâm, trong đó có 4 loại có màu cam. Bích Ngọc có vẻ nhưng hắn cũng không có thời gian để ý đến nàng. Tâm trạng của nàng không tốt cũng không muốn nói chuyện với ai. Cảnh sát thỉnh thoảng cũng theo dõi hắn nhưng không gắt gao như trước. Ngoài giờ lên lớp, hắn đều ở lì trong phòng thí nghiệm. 3 ngày sau, hắn cũng lọc ra được 3 loại khả nghi nhất, trong đó có 2 loại có màu cam. Đến lúc này thì không còn cách nào để xác định nữa, hắn nhìn Lâm nói, giờ chúng ta đã có 3 loại khả nghi, nhưng không có cách nào xác định. Giờ chỉ có bản xét nghiệm máu của em lúc đó thì mới dễ dàng đối chiếu được. Lâm suy nghĩ một lúc rồi nói, hôm đó, em được đưa đi. Khi tỉnh lại thấy mình đang ở bệnh viện H, có thể nơi này có lưu bản xét nghiệm của em. Trần Thăng nghe tới bệnh viện H, đây chẳng phải là nơi An Kỳ làm việc sao. Hắn có chút lưỡng lự. Nhưng hắn đã hứa giúp Lâm điều tra vụ này rồi nên đành cắn răng, chúng ta phải lấy được nó. Lúc này, trong một căn hầm ở một nơi xa xôi hẻo lánh, người đàn ông trung niên tên Luân đang báo cáo với Dương Thế Khôn, anh Khôn, cảnh sát đã rút quân hơn một nửa. Tình hình truy bắt chúng ta không còn gắt gao như trước nữa. Dương Thế Khôn đang hút thuốc khẽ hử, chúng tính dụ chúng ta ra đó. Nói anh em phải cẩn thận, không được manh động, chờ lệnh mới được hành động. Luân nhìn hắn nói, anh Khôn, chỗ ngài ca có tin gì không? Dương Thế Khôn quăng điếu thuốc xuống bàn hừ lạnh, hắn giờ này ám binh bất động, liên lạc không được. Luân thấy vậy khẽ than nhẹ, lần trước cũng may có ngài ca mật báo, chúng ta mới thoát được một kiếp. Dương Thế Khôn nhớ lại lúc trước, đúng là quá nguy hiểm, hắn suýt nữa đã bị cảnh sát tóm gọn. Nghĩ đến điều này hắn càng hận Trần Văn Bân thấu xương. Hắn nhìn Luân hỏi, tình hình bên chỗ Trần Văn Bân sao rồi? Luân nghĩ nghĩ một lúc rồi nói, người của chúng ta bên đó vẫn ẩn sâu, chờ thời cơ hành động. Chỉ có điều Trần Văn Bân giờ phòng bị rất nghiêm ngặt, muốn giết hắn rất khó. Dương Thế Khôn khẽ to mày, hắn đang suy nghĩ một chuyện gì đó. Lúc sau hắn nói, tạm thời chưa ra tay với Trần Văn Bân, nhưng có thể ra tay với con của hắn. Luân lật lại hồ sơ một lúc rồi nói, Trần Thăng, con của Trần Văn Bân. Kẻ này đang bị cảnh sát theo dõi, mà chúng ta đang tránh đụng độ với cảnh sát. Dương Thế Khôn nghe vậy khẽ ngạc nhiên, liền hỏi, hắn phạm tội gì mà bị cảnh sát theo dõi? Luân lật lại trang giấy, rồi nói, việc này chưa điều tra ra, chỉ là người của chúng ta theo hắn thì thấy có cảnh sát theo dõi hắn, nên báo lại. Mà anh Khôn, sao chúng ta không tung chuyện kia ra để hạ bệ Trần Văn Bân? Dương Thế Khôn ngay chán một lúc rồi nói, điều tra xem Trần Thăng dính vào vụ án nào. Xem có thể khống chế Trần Thăng để chiếm đoạt tập đoàn HD hay không. Thứ kia cũng là nước cờ chết. Nó cũng sẽ hủy hoại tập đoàn HD. Trần Văn Bân chúng ta chắc chắn phải giết, nhưng muốn xây dựng tập đoàn HD thứ hai sẽ rất khó. Luân vâng lệnh, rồi rời khỏi. Dương Thế Khôn lúc này cực kỳ cẩn thận. Hắn không muốn ngã ở một chỗ lần thứ hai. Đinh Hạo hôm nay trở lại tham đội phòng chống ma túy, nhìn thấy mọi người đang làm việc bận rộn hắn cũng chỉ đứng nhìn một lúc. Khi hắn định rời đi thì một người nhìn thấy hắn, bèn gọi, anh Hạo, đến lúc nào sao không nói với em một tiếng. Đinh Hạo quay lại nhìn hắn nói, A Kiên, anh vừa mới tới thôi, thấy mọi người đang bận công việc nên không muốn làm phiền. Lúc mọi người bận rộn nhất anh lại ra đi, thật ngại quá. A Kiên nhìn Đinh Hạo vỗ vỗ bắp tay hắn, anh nói gì vậy, anh em hiểu cho anh mà. Chuyện của chị dâu sao rồi, đã bắt được hung thủ chưa? Đinh Hạo lắc đầu. Hắn vô cùng buồn bực vì chuyện này, chưa bắt được. Hung thủ ra tay tàn độc không để lại dấu vết nào. Có vài đối tượng tình nghi nhưng không có chứng cứ. A Kiên thấy vậy khẽ to mày. Hắn đã gặp Bích Ngọc, đó là một cô gái tốt, anh không vào chào Đinh đội trưởng và Phan cục sao? Đinh Hạo vỗ vỗ tay hắn nói, thôi để khi khác. Anh đi đây. Bất ngờ có một người phụ nữ trên dưới 45 tuổi đi ra, thấy Đinh Hạo liền nói, Đinh Hạo, cháu tới khi nào vậy? Người phụ nữ này là cô của Đinh Hạo, Linh Hương, đội trưởng đội phòng chống ma túy, một bông hồng thép trong ngành. Sát phạt quyết đoán, từng lập nhiều chiến công. Sự gan dạ dũng cảm còn hơn cả Nam Nhi. Đinh Hạo rất nghệ phục người cô của mình. Đinh Hạo nhìn người phụ nữ nói, cô, cháu vừa mới tới thôi. Đinh Hương nhìn Đinh Hạo, thấy hắn đã gầy đi rất nhiều sau cái chết của Bích Ngọc, chú ý giữ gìn sức khỏe, cô đang bận. Khi khác nói chuyện tiếp. Đinh Hạo nhìn Đinh Hương, người cô này từ nhỏ đã rất yêu thương và lo lắng cho hắn. Nhất là sau khi cha hắn bị tai nạn, rồi qua đời, lúc hát, cháu sẽ đến thăm cô. A Kiên đi vào thì thấy Phan Cục đứng ở cửa, Phan Cục hỏi hắn, Đinh Hạo tới có việc gì vậy? A Kiên thành thật báo cáo, Đinh Hạo đến thăm mọi người, nhưng thấy mọi người bận rộn nên không vào. Phan Cục khẽ nhăn mày, chuyện của Đinh Hạo ông ta cũng biết, Đinh Hạo có nói gì không? A Kiên thấy lạ, tại sao Phan Cục lại hỏi vậy? Nhưng vẫn trả lời, Đinh Hạo nói hung thủ hại Bích Ngọc vẫn chưa bắt được. Khi khác sẽ quay lại, Phan Cục cũng không nói gì thêm. Ông ta rời đi. Trong phòng làm việc, Phan Cục không ngừng suy nghĩ làm sao để tìm ra tên nội gián trong hàng ngũ cảnh sát. Ông ta nhấc điện thoại lên, nhưng thấy có gì đó chưa chắc chắn, lại bỏ điện thoại về vị trí cũ. Một lúc sau ông ta như đã có quyết định bèn nhấc điện thoại lên gọi, "Alo, Huỳnh Cục phải không?" "Tôi, Phan Chánh Hiệp đây." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của người đàn ông, "Phan Cục đó à, đồng chí gọi tôi có việc gì không?" Phan Cục ở bên này suy nghĩ một chút rồi nói, "À, tôi muốn hỏi tình hình của Đinh Hạo. Cậu ta công tác có tốt không?" Huỳnh Cục ở đầu dây bên kia ngập ngừng một chút rồi nói, "Đinh Hạo rất tốt, rất chịu khó, tính kỷ luật cao, có tinh thần trách nhiệm." Phan Cục dường như muốn biết không phải vấn đề này, nên nói thẳng, "Anh nhận định sao về con người cậu ta? Liệu cậu ta có trung thành với tổ chức hay không?" Huỳnh Cục ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó nói, "Cậu ta làm việc với tôi không lâu, mới hơn một tháng. Nhưng con người này rất có trách nhiệm với công việc, làm việc quên mình, trung thành với tổ chức. Nhìn lại sự kiện của bạn gái cậu ta, có thể thấy được." Phan Cục dường như không muốn hỏi gì thêm, "Cảm ơn anh. Có dịp tôi sẽ mời anh uống nước." Rồi sau đó ông ta cúp máy. Ông ta dựa người vào ghế như đang suy nghĩ, cân nhắc vấn đề gì đó. Chương 15, sự bất đắc dĩ của Trần Thăng mấy ngày nay, Trần Thăng luôn nghĩ cách để có thể lấy được kết quả xét nghiệm máu của Lâm. Cảnh sát theo dõi hắn cũng nhiều hơn làm Trần Thăng vô cùng khó chịu. Trần Thăng quyết định chưa hành động gì vội. Hắn đến trường giảng dạy bình thường. Khi rảnh, hắn hẹn với Mỹ Sa đi chơi. Trong khu vui chơi giải trí, hai người đang sánh bước cùng nhau. Từ hôm ở nhà ba hắn trở về, Mỹ Sa rất lo lắng cho hắn, "Tony, anh cãi nhau với ba là vì em sao? Nếu vì em mà hai cha con anh bất hòa, em thực không muốn." Trần Thăng mỉm cười, Mỹ Sa là cô gái rất quan tâm tới cảm nhận của hắn, "Không phải vì em đâu. Anh với ba cũng chẳng có chuyện gì lớn cả." Mỹ Sa dường như vẫn không yên tâm, "Nhưng hôm đó em thấy anh." Trần Thăng cắt ngang lời nàng, chỉ vào tàu lượn, nói, "Chúng ta chơi trò kia đi, rất thú vị." Nhìn tàu lượn là Mỹ Sa đã thấy chóng mặt rồi. Nàng tính từ chối, nhưng Trần Thăng đã kéo nàng theo, "A a a a a." Rất nhiều tiếng hét vang lên của mọi người, trong đó có của Mỹ Sa và Trần Thăng. Đã lâu rồi, Trần Thăng không thấy sảng khoái như vậy. Hắn hét càng lớn hơn, "A a a a." Sau khi chơi bài lượn, hai người đi tới một nhà hàng đồ biển ăn. Mỹ Sa rất thích ăn đồ biển. Khi Trần Thăng tới, phục vụ ở đây đã nhận ra hắn, "Ngài Trần, hân hạnh được đón tiếp ngài." Trần Thăng nhìn nhân viên phục vụ nói, "Đưa chúng tôi tới nơi chọn hải sản." Phục vụ tươi cười dẫn hắn đi. Trần Thăng chọn được một con cua hoàng đế 4 kg và một con tôm hùm đông 1.5 kg. Sau khi chọn món chế biến và rượu, hắn cùng Mỹ Sa ra bàn chờ đợi. Hắn nhìn Mỹ Sa nói, "Anh nhớ khi còn ở nước S, chúng ta hay cùng nhau đi ăn hải sản." Mỹ Sa nhìn hắn cười ngọt ngào, nàng trêu ghẹo hắn, "Đúng vậy, khi đó anh Trần rất ga lăng, luôn lột vỏ tôm và lấy thịt cua cho em. Hôm nay không biết anh Trần còn như xưa không?" Trần Thăng khẽ cười. Hắn hiểu Mỹ Sa đang cảm thấy không yên tâm sau chuyện của An Kỳ và ở nhà hắn. Hắn đứng lên, làm dáng vẻ như phục vụ ở nhà hàng, "Rất hân hạnh được phục vụ cô, tiểu thư Mỹ Sa." Mỹ Sa cười tươi. Dù sau này có ra sao, nàng vẫn trân trọng thời khắc hạnh phúc này. Trần Thăng cùng Mỹ Sa dùng bữa với nhau rất vui vẻ. Họ ôn lại những kỷ niệm vui khi còn ở nước S, họ cùng nhau đạp xe trong công viên, cùng nhau đi leo núi, ngắm hoàng hôn và bình minh. Cùng nhau đi dạo trên những bãi biển cắt vàng lấp lánh hay lặn xuống ngắm những dãy san hô, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Thỉnh thoảng Trần Thăng còn làm một số động tác khiến Mỹ Sa cười thật tươi. Mỹ Sa xinh đẹp, Trần Thăng biết điều đó, nhưng hắn càng yêu nụ cười của nàng hơn. Đôi lúc hai người lại cụng ly, chúc nhau những lời chúc tốt đẹp. Đinh Hạo đang ở bên ngoài nhà hàng theo dõi Trần Thăng. Chứng kiến cảnh Trần Thăng và bạn gái, trong lòng hắn lại còn đau. Hắn nhớ là mình chưa từng cho Bích Ngọc sự hạnh phúc ngọt ngào như vậy. Phần lớn cuộc hẹn của hai người hắn thường đến trễ, có khi hắn còn cho nàng leo cây, có khi thì hủy hẹn đột xuất khiến Bích Ngọc rất giận nhưng nàng vẫn tha thứ cho hắn. Chỉ tiếc là lần này nàng ra đi sẽ không trở lại nữa. A Cường ở bên cạnh vừa đội ăn, vừa nói, "Anh Hạo, có cần theo dõi tiếp nữa không?" Trần Thăng thực không có vấn đề gì. Đinh Hạo buồn bực nhìn hắn, "Lo ăn đi, mai về đội báo cáo." Sau khi đưa Mỹ Sa về, Trần Thăng cũng quay trở lại căn hộ của mình. Khi về đến nơi, hắn đã thấy Bích Ngọc đang ngồi trên ghế. Tâm trạng nàng dường như rất tệ, như sắp khóc. Trần Thăng tiến lại gần, ngồi cạnh nàng ân cần hỏi thăm, "Bích Ngọc, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Bích Ngọc ôm lấy Trần Thăng, sụt sùi, "Ba tôi hồi phục rất tốt, nhưng hình như tâm lý của ông có vấn đề." Đôi mắt thất thần, ngơ ngác, không nói chuyện với ai, chỉ thờ thẫn cứ gọi tên tôi. "Tôi không biết làm sao để giúp ba cả." Trần Thăng ôm lấy nàng quan tâm hỏi, "Bác sĩ nói sao, có điều trị được không?" Bích Ngọc nghe đến đây thì càng khóc to hơn, họ nói chờ ba tôi ổn định sẽ điều trị tâm lý, nhưng điều trị tâm lý mấy hôm nay không có tiến triển gì. Ba tôi vẫn như vậy. Trần Thăng, chẳng phải anh học tâm lý học sao? Anh giúp ba tôi đi. Sắc mặt Trần Thăng khẽ cau lại. Hắn từ tốn nói, Bích Ngọc, ở bệnh viện đã có bác sĩ lo. Tôi không có quyền chữa trị cho bệnh nhân. Tôi không thể giúp cô được. Bích Ngọc rời khỏi lòng Trần Thăng, nàng nắm lấy bả vai hắn gào lên, anh lúc nào cũng nói sẽ giúp tôi nhưng tôi chẳng thấy anh làm được gì cả. Giờ ba tôi bị bệnh, nhờ anh giúp đỡ anh cũng không chịu giúp. Trần Thăng, anh thật tồi tệ. Nàng vừa nói hai tay vừa đấm vào ngực hắn. Trần Thăng để cho nàng đánh. Sau đó hắn ôm chặt nàng vào lòng, dỗ dành, Bích Ngọc, đừng khóc nữa. Tôi biết lỗi rồi. Tôi sẽ giúp cô, nhưng tôi chỉ cố hết sức thôi. Bác sĩ cũng không có cách mà. Trần Thăng phải dỗ dành rất lâu Bích Ngọc mới bình tâm trở lại. Thấy tâm trạng của nàng còn chưa tốt, hắn nói, hay chúng ta đi xóa bệnh đi. Tâm trạng của cô sẽ tốt lên. Bích Ngọc ở trong lòng hắn khẽ vỗ vào ngực hắn, thứ, anh chỉ giỏi dùng chiêu này thôi. Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Thực ra Trần Thăng thực không muốn để cảnh sát thấy mình đi lại xung quanh người nhà của Bích Ngọc, vì hắn đang là nghi phạm của vụ án. Nhưng Bích Ngọc đã nhờ cậy cộng thêm việc của Lâm, Trần Thăng bắt buộc phải xuất hiện ở bệnh viện. Mà để tiếp cận gia đình Bích Ngọc hay lấy được kết quả xét nghiệm thì không thể nào không có liên quan đến An Kỳ, vì An Kỳ là bác sĩ điều trị của Trương Quốc Huy. Trần Thăng cảm thấy vô cùng đau đầu nhưng đành cắn răng. Hôm nay, An Kỳ đến thăm khám cho Trương Quốc Huy thì đã thấy Trần Văn Bân ở đó. Nàng để ý thấy Trần Văn Bân rất hay đến đây thăm Trương Quốc Huy. Nàng nghĩ mối quan hệ của họ chắc phải rất tốt. Nhưng khi nàng hỏi Đỗ Mỹ Nhàn thì bà nói, từ sau hôm Trương Quốc Huy phẫu thuật mới gặp và nghe thấy tên ông ta lần đầu tiên. Ông ta tự nhận có quen biết với Trương Quốc Huy nhưng Trương Quốc Huy chưa bao giờ nhắc ông ta với Đỗ Mỹ Nhàn. Nàng cảm thấy thật kỳ lạ, con người này cứ như từ trên trời rơi xuống vậy. Nhưng ông ta cũng không có hành vi gì khả nghi, còn rất tốt, trả chi phí chữa trị cho Trương Quốc Huy, thuê y tá chăm sóc. Nàng không nghĩ ông ta sẽ có ý với Đỗ Mỹ Nhàn mà cố tình tiếp cận. Mọi việc thật kỳ lạ. Từ khi nghe ông ta nhắc đến chuyện hôn ước, nàng vô cùng đề phòng người này, chỉ sợ ông ta mà thích nàng rồi làm hòa được với ba nàng thì chuyện năm xưa được nhắc lại. Nàng sẽ gặp rắc rối. Vì vậy nàng cố gắng lảng tránh ông ta. Sau khi An Kỳ thăm khám xong cho Trương Quốc Huy, Đỗ Mỹ Nhàn vội hỏi, An Kỳ, Quốc Huy có tiến triển gì không? An Kỳ nhìn sâu vào mắt Đỗ Mỹ Nhàn. Nàng thành thật trả lời, về mặt sức khỏe thì đã tốt nhưng tinh thần bác ấy chưa ổn. Để cháu đi nói chuyện lại với bác sĩ tâm lý, xem còn cách nào khác không. Tay Đỗ Mỹ Nhàn run lên bà ngồi xuống ghế ôm mà khóc. Trần Văn Bân thấy vậy, liền nói, bác sĩ Triệu, mong cô giúp đỡ. An Kỳ gật đầu. Đó là trách nhiệm của nàng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Trần Văn Bân tiễn nàng ra ngoài cửa. Thực ra ông ta cũng nhìn ra, tình trạng của Trương Quốc Huy vô cùng xấu vì trước đây ông ta cũng công tác trong ngành y, nhưng đó đã là chuyện rất lâu về trước. Chương 16, vỏ quýt dày có móng tay nhọn mấy hôm nay, Trần Thăng luôn nghĩ cách làm sao có thể tiếp cận gia đình Bích Ngọc một cách tự nhiên nhất. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa tìm ra cách phù hợp. Lâm đưa ra một đề nghị, hay là thời giả bệnh rồi đi khám, vô tình gặp người nhà chị Bích Ngọc. Sau đó thì làm quen rồi giúp họ. Trần Thăng suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, cách này không được. Cảnh sát hiện vẫn đang theo dõi tôi. Cách này nhìn kiểu gì cũng giống đang cố ý tiếp cận họ. Trong lúc Trần Thăng đang mải suy nghĩ thì hắn bất chợt thấy phản chiếu trong gương. Một chiếc bình hoa đang chuẩn bị đập vào đầu hắn. Trần Thăng nhanh chóng né tránh, giả bị thương không được thì làm bị thương luôn đi. Bích Ngọc đang cầm bình hoa tấn công Trần Thăng. Lâm thấy cảnh này cũng hoảng hốt, kinh sợ, "Chị Bích Ngọc, chị làm gì vậy?" Bích Ngọc giờ đã không thể nào bình tĩnh nữa rồi. Ba nàng không thể trở lại bình thường. Nàng cảm thấy rất có lỗi. Trần Thăng xông tới cản Bích Ngọc lại. Hắn nắm chặt lấy tay nàng, từ từ đỡ chiếc bình xuống, đặt nó lên bàn, "Bích Ngọc, cô bình tĩnh lại đi. Sẽ có cách thôi." Trần Thăng thực ra cũng có một cách nhưng cách này là cách hắn không muốn dùng tới nhất. Trần Thăng cắn răng, dù sao muốn lấy kết quả xét nghiệm của Lâm cũng phải tiếp cận nàng ta. Mà thông qua nàng ta tiếp cận người nhà Bích Ngọc có vẻ tự nhiên hơn là cố ý tiếp xúc trực tiếp với họ. Trần Thăng ngay lập tức lên mạng tìm hiểu một số thông tin. Hắn mở Facebook của mình ra rồi tìm đến Facebook của An Kỳ. Trần Thăng từ từ kéo xuống từng dòng nhật ký của An Kỳ. Ở đó có rất nhiều hoạt động của nàng ta từ việc ăn uống, giải trí, đi dự tiệc, chuyện công việc hay làm tình nguyện viên. Hắn để ý tới năm nào An Kỳ cũng dự sinh nhật của Ánh Tuyết, bạn thân của cô ta. Thật trùng hợp là nó sẽ diễn ra vào mấy ngày tới. Điều làm Trần Thăng không ngờ tới là An Kỳ vẫn chưa có xóa đi những hoạt động có chụp chung với hắn, hay cả những dòng trạng thái thể hiện hai người đang yêu nhau. Trần Thăng nhìn vào những bức hình mà An Kỳ chụp hôm hắn tổ chức sinh nhật chỉ có hai người cho nàng. Trần Thăng nhớ lại cảnh tượng hôm đó, hắn bê trên tay chiếc bánh gà tổ sô cô la mà An Kỳ rất thích hát bài hát chúc mừng sinh nhật tặng nàng. An Kỳ khi đó cười thật tươi, trông nàng xinh đẹp rạng rỡ, đôi mắt nàng vô cùng trong sáng, dưới ánh nến lung linh mờ ảo, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Trần Thăng chìm đắm trong hồi tưởng khiến cho Lâm cảm thấy lạ liền hỏi, "Thầy Trần, thầy sao vậy?" Trần Thăng chợt tỉnh lại từ trong hồi ức. Hắn lắc đầu nói, "Không sao, tôi không sao." Sau đó Trần Thăng tiếp tục tìm đến Facebook của Ánh Tuyết. Đây cũng là một người rất năng động, hoạt bát nên cô ta và An Kỳ rất hợp nhau. Năm nào Ánh Tuyết cũng tổ chức sinh nhật ở luôn. Qua thông tin tìm hiểu, nàng ta có lên mạng và hỏi ý kiến mọi người. Theo sự biểu thị cảm xúc của nàng ta trên Facebook thì Trần Thăng có thể thấy được ba nơi mà nàng ta chú ý và để tâm nhiều nhất. Thật may là ba nơi này cách nhau cũng không quá xa. Trần Thăng gấp máy laptop xuống. Hắn nhấc ly rượu lên, đi tới cửa sổ ngắm nhìn thành phố hoa lệ trong màn đêm. Mấy ngày sau đó, Trần Thăng lúc này đang ở trong một lũng. Sau khi đi hết bát lũng, Trần Thăng cuối cùng cũng gặp được nhóm của An Kỳ. Lúc này nàng đang cùng với các bạn nâng ly chúc mừng sinh nhật cho Ánh Tuyết. Cả nhóm bạn ai cũng vui vẻ cười nói thật tươi. Trần Thăng vừa nhâm nhi ly rượu, vừa nhìn về hướng đó. Đúng một cô gái đi đến ngồi cạnh hắn. Trông cô ta rất quyến rũ. Cô ta ăn mặc cũng rất gợi cảm. Xin chào, tôi có thể ngồi đây không? Trần Thăng nhìn cô ta, lịch sự nói, cô cứ tự nhiên. Cô gái quay người về phía Trần Thăng, đặt tay lên bàn, nghiêng người nhìn hắn, anh đẹp trai, anh đi một mình à? Có thể mời em một ly không? Vừa nói cô ta vừa làm động tác thật quyến rũ, mũi chân cô ta khẽ chạm vào chân Trần Thăng. Trần Thăng mỉm cười. Hắn đặt ly rượu xuống, quay sang nhìn cô ta, tại sao không? Trần Thăng cũng gặp trường hợp này nhiều lần nên đối với chuyện này hắn cũng không lấy làm lạ. Hắn rất khí khái nói với phục vụ, một ly đặc quỷ gì cho quý cô đây? Trần Thăng và cô gái nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cô ta rất biết cách nói chuyện, tạo sự thoải mái. Trần Thăng cũng không lạnh nhạt. Hắn cũng vui vẻ nói chuyện với cô ta. Thỉnh thoảng hai người ghé sát vào nhau, cô ta thì thầm bên tai Trần Thăng điều gì đó rồi cả hai cùng cười lên. Trần Thăng không biết rằng có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Vừa nãy, khi từ nhà vệ sinh trở ra, Ánh Tuyết vô tình bắt gặp được cảnh Trần Thăng và cô gái này. Nàng ta quay lại bàn nói với An Kỳ, Tony ở bên kia. An Kỳ nhìn theo hướng chỉ của Ánh Tuyết, thấy được Trần Thăng đang nói chuyện với một cô gái, cả hai trông rất vui vẻ. An Kỳ cảm thấy rất khó chịu nhưng nàng không biểu lộ cảm xúc đó ra, không có gì chúng ta tiếp tục uống đi. Trần Thăng vừa nói chuyện, vừa để ý động tĩnh bên bàn Ánh Tuyết. Một lúc sau Ánh Tuyết kéo An Kỳ ra ngoài sàn nhảy. Cả hai hôm nay ăn mặc rất gợi cảm và xinh đẹp. Khi họ ra sàn nhảy mọi ánh nhìn dường như hướng đến họ. Trong tiếng nhạc sôi động, cả hai lắc lư theo điệu nhạc. Điệu nhảy của họ rất sôi động, hòa vào trong điệu nhảy của mọi người. Trong lúc An Kỳ đang nhảy có hai người đàn ông cố tình tiếp cận nàng và Ánh Tuyết. Chúng có ý định sàm sỡ nàng. An Kỳ bắt lấy tay của một kẻ trong đó, anh làm cái gì vậy? Kẻ đó dường như không biết xấu hổ, bị bắt tại trận mà hắn còn có ý cố tình trêu ghẹo An Kỳ. Người hắn sặc mùi rượu. Hắn bắt lấy tay An Kỳ, thôi nào cô em, đi chơi với bọn anh đi. An Kỳ cố gắng thoát ra khỏi hắn, nàng lớn tiếng nói, anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra. Tay của An Kỳ vô tình quét qua mặt hắn. Chiếc nhẫn trên tay vô tình làm hắn sức mặt. Hắn rất tức giận, định giơ tay lên đánh An Kỳ, cái con bé này. Nhưng đúng lúc hắn định ra tay thì một bàn tay nắm chặt tay của hắn ngăn lại. Đó là Trần Thăng. Hắn lên gối thật mạnh khiến tên này quỳ xuống, ôm bụng. Bạn của hắn thấy vậy định xông lại đánh Trần Thăng thì bị Trần Thăng đá cho một cú, bay xa. Sau đó hắn bay sang nhìn cô gái, tỏ vẻ ngạc nhiên, An Kỳ, là em sao? Em làm gì ở đây? An Kỳ vẫn đang có chút hoảng hốt. Ánh Tuyết ở bên cạnh bộ nói, cô ấy đến dự sinh nhật tôi, An Kỳ cô có ổn không? An Kỳ nhìn qua Ánh Tuyết, mặt nàng có chút nhợt nhạt, mình không sao. Ánh Tuyết thấy An Kỳ dường như không ổn, nàng vô cùng lo lắng, hay để mình đưa cậu về trước. An Kỳ nhìn nàng bình tĩnh nói, mình không sao. Có rất nhiều người đang đợi cậu kìa. Ánh Tuyết nhìn đông ngó tây, bất chợt nàng nhớ tới Trần Thăng, nàng vội nắm khuỷu tay hắn, Trần Thăng, nhờ anh đưa An Kỳ vào bệnh viện. Tôi xong chuyện ở đây, sẽ tới liền. Trần Thăng gật đầu đồng ý hắn đỡ An Kỳ rời khỏi đó. Khi nãy lúc hắn nhìn sang thì đã thấy An Kỳ đang bị hai kẻ kia quỷ dối. Hắn vội chạy tới nhưng bị trễ một chút vì cô gái bên cạnh thấy hắn định rời đi, vội níu tay hắn, anh đẹp trai, anh đi đâu vậy? Trần Thăng lúc đó rất lo lắng cho An Kỳ, đâu rảnh để ý cô ta. Hắn rút tiền thanh toán rồi đi tới phía An Kỳ. Cô ta giơ hai tay lên, hét to, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Lúc này Trần Thăng đang đưa An Kỳ tới bệnh viện, vừa lái xe hắn vừa lo lắng hỏi, An Kỳ em có sao không? An Kỳ quay sang nhìn Trần Thăng, yếu ớt nói, Tony, em không sao. Sau đó nàng quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa kính. Khóe miệng nàng khẽ nở một nụ cười nhưng Trần Thăng đã không biết được điều đó. Chương 17, cá đã cắn câu trong bệnh viện hát, An Kỳ đang được bác sĩ kiểm tra. Vị bác sĩ này sau khi thăm khám một lúc rồi nói, An Kỳ, cô không sao, uống chút nước ấm, về nhà nghỉ ngơi là khỏi. An Kỳ đương nhiên biết là mình không sao. Khi ở trong lúc, nàng nhìn thấy Trần Thăng đang tiến tới, ánh mắt nàng lóe lên, khuôn mặt liền có chút nhợt nhạt. Nhìn Trần Thăng lo lắng cho mình, An Kỳ cảm thấy rất vui. Nàng nói với bác sĩ, cảm ơn cô, bác sĩ Liên. Trần Thăng ở bên cạnh lo lắng nghe được đống thở phào, An Kỳ để anh đưa em về. An Kỳ nhìn Trần Thăng. Nàng vẫn nhớ cảnh hắn và cô gái kia trong lúc, hai người họ rất vui vẻ, nên nói dối, anh không cần phải lo cho em, về với người đẹp của anh đi. Lúc trong lúc, em đã thấy hai người. Trần Thăng ngạc nhiên. Hóa ra An Kỳ đã trông thấy hắn. Vậy cũng tốt, hắn liền thuận thế đẩy thuyền, cô ấy chỉ là một người bạn bình thường thôi. An Kỳ nghe vậy vô cùng buồn bực. Xung quanh Trần Thăng luôn xuất hiện những cô gái xinh đẹp. Lúc trước, khi hai người còn yêu nhau cũng vậy, mỗi lần như vậy nàng thường làm bộ giận dỗi để Trần Thăng dỗ dành nàng. An Kỳ không có nhìn Trần Thăng, lơ đến nói, đúng rồi, thầy Trần chỉ cần đứng đó, là ong bướm tự tìm tới thôi. Trần Thăng cười khổ, biểu hiện này của An Kỳ giống hệt khi xưa, gặp tình huống như vậy luôn trêu ghẹo hắn. Hắn giơ hai tay lên đầu hàng, anh xin thề, anh cũng có. Chỉ là mẹ của cô ấy sau hai nạn của con trai thì tâm lý không ổn định. Anh có tư vấn giúp, tình trạng bà ta khá lên, nên cô ấy mời anh đi uống chút gì đó để cảm ơn. An Kỳ dường như không tin, nhìn hắn, thật không, tôi thấy hai người rất vui vẻ mà. Trần Thăng gật đầu tắp lự. Miệng khẳng định, thật hơn cả bằng nữa. Cô ấy vì chăm sóc mẹ mà tinh thần có chút mệt mỏi. Anh chỉ kể chút chuyện vui để cô ấy khá lên thôi. Lúc này Trần Thăng cũng không hiểu tại sao mình phải giải thích với An Kỳ nữa. An Kỳ bĩu môi. Nhưng dường như nàng sực nhớ ra chuyện gì đó, vội nắm lấy tay Trần Thăng, gấp gáp hỏi, anh nói anh có thể chữa cho người bị bệnh tâm lý sao? Trần Thăng thấy cá đã cắn câu, trong lòng mừng thầm. Hắn suy nghĩ một lúc rồi khiêm tốn nói, cũng không hẳn. Bệnh trạng của mỗi người khác nhau, anh chỉ tư vấn thôi. Anh không phải là bác sĩ. An Kỳ nghe thấy vậy vô cùng vui mừng. Nàng nhìn hắn khẩn cầu, em có một bệnh nhân tâm lý không ổn định sau cái chết của con gái ông ấy. Các bác sĩ đã thử nhiều cách nhưng không thấy khá lên. Anh tới xem giúp em tình trạng của ông ấy với. Trần Thăng có chút lưỡng lự, bác sĩ đã không có cách. Vậy chắc là không chữa được rồi. An Kỳ thấy Trần Thăng từ chối vội năn nỉ, anh tới xem qua thôi. Bác ấy có quan hệ rất tốt với gia đình em. Trần Thăng lúc này cũng không cần giả vờ nữa. Hắn gật đầu đồng ý, được để anh thử xem. Hai người ngồi trao đổi với nhau về tình trạng của cha Bích Ngọc. Qua đó Trần Thăng biết được ba Bích Ngọc từng bị thương ở đầu, đã phẫu thuật. Lần này vì trải qua nỗi đau mất con mà bệnh cũ tái phát. Dù phẫu thuật có thành công nhưng chấn thương tâm lý khó hồi phục được. Trần Thăng cau mày nói, đại khái hoàn cảnh của ông ấy anh có thể hiểu được, còn về có chữa được không thì phải thăm khám mới biết được. Vậy đi, ngày mai anh sẽ đến đây, chúng ta cùng đi qua thăm bác ấy. Bây giờ anh đưa em về nhà trước. An Kỳ gật đầu. Nàng điện cho Ánh Tuyết nói nàng ta không cần tới bệnh viện nữa. Ánh Tuyết, Tony đưa mình về. Cậu không cần tới nữa. Ở đầu dây bên kia, Ánh Tuyết đang vui vẻ uống với nhóm bạn, cười nắc nẻ, hai người gương vỡ lại lành rồi hả? Mình diễn xuất không tệ chứ? An Kỳ hừ một tiếng nói nàng đừng uống nhiều quá, rồi cúp máy. Lúc này Trần Thăng vừa từ nhà vệ sinh đi ra, điện được cho Ánh Tuyết rồi chứ? Chúng ta đi thôi. Trần Thăng chở An Kỳ về nhà, trước đây hắn chưa từng tới nhà nàng. Gia đình An Kỳ cũng không biết mối quan hệ của hắn và An Kỳ. An Kỳ sống cùng bố mẹ trong một căn nhà tại một khu dân cư cách bệnh viện khoảng 4 km. Lúc xe của Trần Thăng tới nơi, đúng lúc gặp cha mẹ của An Kỳ đang đi dạo về. Vừa nhìn thấy An Kỳ, mẹ cô ấy liền hỏi, An Kỳ, sao về sớm vậy? Không phải hôm nay là sinh nhật Ánh Tuyết sao? An Kỳ nhìn hai người nói, con hơi mệt một chút nên về trước. Sau đó, nàng quay sang Trần Thăng giới thiệu, ba, mẹ đây là bà con, Trần Thăng. Và nàng cũng giới thiệu cho Trần Thăng ba mẹ của mình. Hai bên chào hỏi lẫn nhau. Mẹ An Kỳ quan sát Trần Thăng một lúc lâu rồi vui vẻ nói, con là bạn của An Kỳ sao? Mau vào đây uống nước. Vừa nói bà ta vừa vui vẻ kéo Trần Thăng vào nhà. Trần Thăng đang muốn từ chối nhưng không kịp nữa. Hiện tại cả bốn người đang ngồi ở phòng khách nhà An Kỳ. Mẹ của An Kỳ vô cùng nhiệt tình với Trần Thăng, luôn miệng nói Trần Thăng ăn bánh, uống trà. Bà ta hỏi Trần Thăng rất nhiều thứ như là năm nay bao nhiêu tuổi, hiện đang làm gì, hoàn cảnh gia đình ra sao. Trần Thăng cũng thành thật trả lời về mình. Riêng về gia đình hắn chỉ nói mẹ đã mất và ba làm kinh doanh. An Kỳ ở bên cạnh can mà không được. Nàng cảm thấy như đang điều tra Trần Thăng vậy. Nghe câu trả lời của Trần Thăng, mẹ An Kỳ vô cùng hài lòng. Bà ta tấm tắc thỉnh thoảng lại nhìn qua ba của An Kỳ nháy mắt. Một lúc sau, Trần Thăng xin phép về. An Kỳ cũng ra tiễn hắn. Lúc nàng quay trở lại thì mẹ nàng liền hỏi, An Kỳ, con với Trần Thăng rốt cuộc có quan hệ gì? Mẹ thấy Trần Thăng rất tốt. An Kỳ nhìn mẹ nàng khẽ rối, mẹ hỏi anh ta nhiều như vậy làm gì? Con với anh ta chỉ là bạn. Anh ta đã có bạn gái rồi. Mẹ An Kỳ bị một phen mừng hụt. Bà ta ngơ ngác, có bạn gái rồi sao? Sau đó bà ta quay sang An Kỳ trách mắng, con đó, chàng trai tốt như vậy không biết nắm lấy, suốt ngày chỉ thương nhớ cái thằng ở nước ngoài kia. Ba mẹ có hỏi thì con cũng chẳng nói nó là ai. Tính chờ nó cả đời hay sao? Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi hả? An Kỳ không biết phải nói làm sao. Mẹ nàng cũng là vì lo lắng cho nàng nên mới nói vậy. Gần đây bà cũng được bạn bè giới thiệu cho vài người. Lúc nào cũng muốn An Kỳ đi coi mắt người ta, nhưng nàng từ chối. An Kỳ đến bên ba nàng, nũng nịu, ba à, ba nói mẹ đi. Mẹ lại muốn đuổi con đi kìa. Ba của An Kỳ đang coi sách thấy vậy nói, ba cứ từ từ, con mình còn trẻ mà. Mẹ An Kỳ nghe vậy tức giận nói, nó đã qua 26 rồi, còn trẻ gì nữa? Bạn mẹ nói nhiều người đã sinh con rồi. Ông là cha, ông không lo thì tôi lo. Rồi sau đó bà ta dỗi bỏ vào phòng. An Kỳ thấy vậy vô cùng sửng sốt. Ba nàng vỗ vỗ tay nàng nói, con đi nghỉ đi, để ba dỗ dành bà ấy. An Kỳ thở dài, nhiều khi nàng nghĩ giá có thể quay lại như hồi trước thì tốt. Mẹ nàng rất ưng ý Trần Thăng. Nếu không phải năm xưa nàng quá cố chấp thì hiện tại đã tốt đẹp. Nàng lên phòng, đóng cửa lại, đêm nay sẽ là một đêm dài. Chương 18, phương pháp chữa bệnh của Trần Thăng. Buổi sáng hôm sau, Trần Thăng tới bệnh viện gặp An Kỳ. Hai người đi tới phòng bệnh của Trương Quốc Huy, cô Nhàn, đây là Trần Thăng. Anh ấy học về tâm lý học. Hôm nay anh ấy đến xem bệnh cho chú Huy. Đỗ Mỹ Nhàn cũng đang rất lo lắng. Sau nhiều ngày điều trị mà bệnh của Trương Quốc Huy cũng không có tiến triển gì, mà càng ngày càng tệ hơn. Bà ta nắm chặt tay Trần Thăng nói, mong cậu giúp đỡ. Trần Thăng khẽ vỗ tay bà ta, từ tốn nói, tôi sẽ cố hết sức. Trần Thăng tới gần giường bệnh. Hắn quan sát người đàn ông này. Ông ta khoảng ngoài 60, hai mắt đã có chút trắng mở. Thần trí mơ hồ, miệng luôn miệng gọi tên Bích Ngọc. Bích Ngọc ở bên cạnh không ngừng khóc, nhưng cũng chỉ Trần Thăng là nghe thấy. Sau một hồi thăm khám, Trần Thăng dừng lại nói, bệnh nhân đã trải qua cú sốc quá lớn nên bây giờ rất khó để ông ấy trở nên bình thường trong một thời gian ngắn. Tôi sẽ thử xem sao. Đỗ Mỹ Nhàn như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng hỏi, có cái gì? Cậu mau nói xem. Trần Thăng nhìn Đỗ Mỹ Nhàn. Đây là người phụ nữ bất hạnh, con chết, chồng bệnh nặng. Trong lòng hắn hiện lên chút thương cảm, chúng ta sang phòng khác nói chuyện. Khi vừa vào phòng, Trần Thăng còn chưa kịp ngồi xuống, Đỗ Mỹ Nhàn đã vội vàng hỏi, cậu Trần, cậu có thể nói rồi chứ? An Kỳ ở bên cạnh thấy vậy liền tới đỡ bà ta, dì Nhàn, dì cứ ngồi xuống đã, từ từ nói. Trần Thăng suy nghĩ một lúc rồi nói, hiện tại, mấu chốt là cái chết của Bích Ngọc là bị sát hại. Khi chết không có người bên cạnh khiến bệnh nhân quá thương tâm, đau lòng, hối hận, không thể chấp nhận được sự thật này. Tôi đề nghị tìm một người giả làm Bích Ngọc, từ từ làm cho bệnh nhân quên đi là Bích Ngọc đã chết, kéo ông ta về trạng thái bình tâm đã. Sau đó chúng ta mới tạo ra một cái chết từ từ, dai dẳng vì bị bệnh. Khi đó bệnh nhân có cơ hội ở bên cạnh, chăm sóc cho con gái mình, ở bên Bích Ngọc trong thời khắc cuối cùng khiến ông ta dễ chấp nhận hơn, có cơ hội khỏi bệnh cao hơn. An Kỳ thấy phương pháp này cũng có tính khả thi, nàng nói, biện pháp này cũng là một cách, để em bàn lại với các bác sĩ khác xem nên tiến hành ra sao. Nhưng vấn đề bây giờ là tìm ai đóng giả Bích Ngọc. Nói đến đây thì An Kỳ cảm thấy chột dạ. Trần Thăng và Đỗ Mỹ Nhàn đang nhìn chằm chằm nàng. Đỗ Mỹ Nhàn cầm tay nàng nói, An Kỳ, mong con giúp gì? Con là chị em tốt của Bích Ngọc. Hai đứa cũng chạc tuổi nhau, dáng người, gương mặt có chút hao hao giống nhau. Trần Thăng nghe tới đây thì vô cùng ngạc nhiên. Hắn chỉ biết gia đình hai bên có quen biết, không ngờ An Kỳ và Bích Ngọc cũng thân thiết như vậy. An Kỳ nghe vậy, nàng lưỡng lự một chút, sau đó gật đầu đồng ý, "Dì Nhàn, dì yên tâm, con sẽ giúp chú Huy bình phục lại." Đang đi trong hành lang bệnh viện, Trần Thăng bất ngờ gặp Đinh Hạo. Đinh Hạo cũng đã nhìn thấy hắn. Trần Thăng chủ động đến chào hỏi, "Cảnh sát Đinh, chúng ta lại gặp nhau rồi." Đinh Hạo nhìn chằm chằm Trần Thăng, đây là kẻ tình nghi mà hắn luôn theo dõi nhưng vẫn không tìm được điểm khả nghi nào. Đinh Hạo hỏi, "Trần Thăng, anh làm gì ở đây?" Trần Thăng biết việc mình đến gặp gia đình Bích Ngọc sớm muộn gì Đinh Hạo cũng biết. Đã chuẩn bị xong lý do thì hắn cứ thuận thế mà làm. Trần Thăng cười nói, "Một người bạn nhờ tôi tới thăm bệnh cho một bệnh nhân bị mắc bệnh tâm lý." Đinh Hạo nghe thấy vậy, hắn chợt nghĩ đến ba của Bích Ngọc, bèn hỏi, "Bệnh nhân đó tên gì?" Trần Thăng giả bộ như không biết gì, không nhanh không chậm nói, "Bác ấy tên Huy, bị bệnh nặng lắm." Đinh Hạo sắc mặt khẽ biến. Hắn nhìn Trần Thăng như cố muốn thấy được điều gì đó nhưng không được. Trần Thăng cũng vô cùng tự nhiên. Hắn chào tạm biệt Đinh Hạo rồi ra về. Đinh Hạo đi đến thăm Trương Quốc Huy nhưng Đỗ Mỹ Nhàn vẫn ngăn lại, không cho hắn vào thăm. Đinh Hạo đành buồn bã ra về. Lúc từ thang máy bước ra, hắn bất ngờ gặp An Kỳ, "Đinh Hạo, anh đến thăm chú Huy sao?" Đinh Hạo gật đầu. Bất chợt hắn nhớ đến điều gì đó, bèn nói, "An Kỳ, có thời gian không? Chúng ta nói chuyện một chút." Hai người đi tới căn tin ngồi nói chuyện. Đinh Hạo hỏi thăm tình hình của Trương Quốc Huy. An Kỳ cũng không giấu hắn. Nhớ tới Trần Thăng, Đinh Hạo liền hỏi, "An Kỳ, hôm nay có người tới thăm khám cho bác Huy sao?" An Kỳ không biết tại sao Đinh Hạo lại biết chuyện này, nhưng nàng cũng thành thật, "Đúng vậy, tôi có nhờ một người bạn đến xem qua tình trạng cho chú Huy. Người đó cũng đã đưa ra một phương pháp, chúng tôi thấy rất khả thi." Đinh Hạo nhìn nàng hồ nghi, "Người cô nói tới là Trần Thăng sao?" An Kỳ nghe vậy rất ngạc nhiên, "Đúng là Trần Thăng. Anh biết Trần Thăng sao?" Đinh Hạo cũng không ngờ An Kỳ lại quen biết Trần Thăng, bèn nói, "Chắc cô không biết, Trần Thăng chính là nghi phạm trong vụ án của Bích Ngọc." An Kỳ kinh ngạc, nàng lấy tay che miệng, "Trần Thăng giết Bích Ngọc? Chuyện này là không thể nào." Đinh Hạo thấy biểu hiện này của nàng, hắn rất hồ nghi, tại sao An Kỳ lại có thể khẳng định rằng chắc chắn Trần Thăng không giết Bích Ngọc, bèn hỏi, "Tại sao vậy? Cô quen Trần Thăng, vậy có khi nào Trần Thăng thông qua cô biết được Bích Ngọc không?" An Kỳ suy nghĩ một lúc rồi nói, "Lúc tôi quen Trần Thăng được khoảng 3 năm thì Bích Ngọc vẫn đang ở nước ngoài. Khi cô ấy về, Trần Thăng cũng đã ra nước ngoài. Nếu họ quen nhau ở đâu đó thì có thể, còn thông qua tôi thì không. Gần đây tôi mới gặp lại Trần Thăng. Nó xảy ra sau chuyện của Bích Ngọc." Đinh Hạo cũng cảm thấy vô cùng đau đầu. Hắn luôn cố tìm mối liên hệ của Bích Ngọc và Trần Thăng để từ đó tìm ra manh mối, nhưng thực tế đã chứng tỏ, ngoài lần vô tình gặp ở nhà hàng thì họ không có bất kỳ mối liên hệ gì. Vậy chẳng lẽ Trần Thăng thực sự không phải là hung thủ? Nhưng hiện tại không có bất kỳ manh mối nào khác. Đinh Hạo chào tạm biệt An Kỳ rồi rời khỏi. Lúc này, ở gần một bãi biển hoang vắng, Trần Văn Bân đang nói chuyện với Phan Chánh Hiệp, "Bên ông sắp xếp đến đâu rồi?" Phan Cục nhìn ra phía biển, khẽ nói, "Chúng tôi đã rút một nửa số quân, nhưng đúng như dự đoán, Dương Thế Khôn vẫn rất cẩn thận. Sắp tới có lẽ sẽ thu về tiếp một nửa." Trần Văn Bân khẽ cau mày, mọi việc nằm trong dự đoán nên ông ta cũng không đổi, Dương Thế Khôn là kẻ xảo quyệt. Sau vụ vừa rồi chắc chắn hắn sẽ cẩn thận hơn. BX11 trên thị trường hiện nay đang tiêu thụ rất tốt. Dương Thế Khôn sẽ sớm đỏ mắt thôi. Phan Cục cũng cảm thấy tiếc cơ hội vừa qua, suýt chút nữa là đã bắt được Dương Thế Khôn rồi. Ông ta thầm than, mong là như vậy. Chương 19, sự sắp đặt của Trần Văn Bân mấy ngày nay Trần Thăng vẫn lên trường giảng dạy bình thường. Phía An Kỳ vẫn còn đang họp thảo luận xem có nên sử dụng phương pháp của Trần Thăng hay không. Khi có kết quả nàng sẽ báo lại cho Trần Thăng. Chuyện của Lâm, Trần Thăng cũng không đổi. Hắn còn nhiều cơ hội đến bệnh viện vì trong quá trình điều trị vẫn cần đến hắn. Lúc này tại sở cảnh sát, Phan Chánh Hiệp đang nghe cấp dưới báo cáo. Đinh Hương đội trưởng là người đang trình bày, sau gần 2 tháng tiến hành truy quét, chúng ta đã phá vỡ được hệ thống tổ chức của HBO. Các đại lý, đầu nậu phần lớn đã bị bắt giữ hoặc tiêu diệt, thu giữ 2.247 kg ma túy. Đáng tiếc, lần này chúng ta đã để cho đại ca của chúng là Dương Thế Khôn chạy trốn. Hắn là một kẻ gian xảo, độc ác, nhưng cũng rất cẩn thận. Hắn đã trốn thoát dưới sự truy bắt trên diện rộng của chúng ta. Hiện tại, không tìm được tung tích của người này. Sau khi nghe báo cáo xong, Phan Cục đứng lên trịnh trọng nói, cấp trên chỉ thị chúng ta thu quân, chỉ giữ lại một phần để rà soát những nơi khả nghi. Danh sách các đồng chí nhận nhiệm vụ sẽ được thông báo sau. Một vị phó đội trưởng lên tiếng, "Phó cục trưởng, như vậy không phải quá đáng tiếc sao?" Phan Cục nhìn mọi người, trong mắt người nào cũng có ý chí và tinh thần trách nhiệm cao. Trong 2 tháng vừa qua, các đồng chí đã cố gắng hết sức, rất đáng được tuyên dương. Nhưng cuộc chiến chống ma túy là một cuộc chiến lâu dài, chúng ta cũng cần phải nghỉ ngơi. Hơn 2 tháng qua các đồng chí đã vất vả rồi. Các đồng chí nếu không có ý kiến gì khác, tan họp. Mọi người trở về vị trí công tác của mình. Trong lòng ai cũng có sự tiếc nuối. Trong văn phòng của mình tại trụ sở của tập đoàn HD, Trần Văn Vân đang ký duyệt các kế hoạch thì chú Việt gõ cửa. Ông ta lấy ra một tập hồ sơ đưa cho Trần Văn Vân, "Thưa ngài, đây là tất cả thông tin về Triệu An Kỳ." Trần Văn Vân cũng không ngẩng lên nhìn ông ta, chỉ khẽ nói, "Tôi biết rồi, anh cứ đi làm việc đi." Sau khi chú Việt ra ngoài, Trần Văn Vân vẫn bận rộn với công việc của mình. Một lúc lâu sau ông ta mới cầm lên tập tài liệu thông tin của Triệu An Kỳ. Sau khi coi xong tài liệu, ông ta khẽ mỉm cười, rồi gọi cho chú Việt nói mình cần ra ngoài, bảo chú Việt đi sắp xếp. Hôm nay Trần Văn Vân lại đến thăm Trương Quốc Huy. Khi bước vào trong phòng thì thấy An Kỳ và các bác sĩ khác đang hội chuẩn cho Trương Quốc Huy. Đỗ Mỹ Nhàn không có ở đây. Ông ta cũng không làm phiền họ, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế chờ đợi. Một lúc lâu sau, khi các bác sĩ chuẩn bị rời khỏi thì Trần Văn Vân gọi giữ An Kỳ lại, "Bác sĩ Triệu, cô có thể ở lại một chút không? Tôi muốn hỏi về bệnh tình của anh Huy." An Kỳ luôn muốn tránh mặt Trần Văn Vân nhưng nếu vấn đề liên quan tới bệnh nhân thì nàng cũng không từ chối, "Có gì chú cứ nói." Trần Văn Vân lo lắng nhìn Trương Quốc Huy nói, "Tôi thấy tình hình của anh Huy ngày càng tệ, không biết các bác sĩ đã có cách gì chưa?" An Kỳ nhìn ông ta, người này đúng là rất quan tâm Trương Quốc Huy, "Chú Trần, chú yên tâm. Chúng tôi đã có phương pháp, chỉ là đang làm chút công tác chuẩn bị thôi." Trần Văn Vân vui mừng, vội vã hỏi, "Đã có phương pháp sao? Cô có thể nói rõ hơn được không?" Sau đó chợt nghĩ tới điều gì ông ta nói, "Hay là thế này đi, giờ cũng sắp tan làm rồi. Ta mời con ăn cơm, chúng ta từ từ nói chuyện. Lâu nay con cũng vất vả vì chuyện của anh Huy rồi." An Kỳ luôn muốn tránh xa Trần Văn Vân, không muốn tiếp xúc nhiều với con người này, nên từ chối, "Không cần đâu chú Trần. Con nói ở đây được rồi." Trần Văn Vân nghe vậy khẽ nhíu mày, làm ra vẻ buồn bực, "Ta chỉ muốn mời con một bữa cơm để cảm ơn thôi. Sao con lại từ chối? Hay là vì chuyện của ta và Hồng Quân?" Thấy thái độ của Trần Văn Vân, An Kỳ cảm thấy mình làm cũng hơi quá. Dù sao ông ta cũng là bề trên, lại quen biết với ba nàng, không có việc đó đâu chú Trần. "Con đồng ý, nhưng giờ con còn bận chút việc, không đi ngay được." An Kỳ đồng ý, Trần Văn Vân lập tức trở nên vui vẻ, cười nói với nàng, "Con cứ đi làm việc đi, ta sẽ kêu thư ký nhắn tin cho con." An Kỳ cảm thấy lạ, thái độ của Trần Văn Vân thay đổi cũng quá nhanh. Nàng bất chợt nghĩ có khi nào lúc này ông ta giả bộ, xem ra mình đã bị ông ta lừa rồi. Nàng tự khinh bị mình không ngờ cũng bị trúng chiêu này. Trong lòng cũng thầm trách ông ta, chú đã già hai thứ tóc rồi mà còn dùng chiêu này với con. Rồi nàng ngậm ngùi trở lại công việc. Trên đường đi tới nhà hàng, Trần Văn Vân rút ra điện thoại gọi điện cho Trần Thăng, "Thăng, hôm nay con có rảnh không? Đi ăn cơm với ba." Trần Thăng đang dạy học bỗng nhận được điện thoại của ba mình. Nếu không có chuyện gì quan trọng, hắn vẫn muốn tránh mặt ông ta, "Con có hơi bận, có việc gì không ba?" Trần Văn Vân khẽ nhăn mày. Ông ta biết Trần Thăng vẫn giận chuyện lần trước, chỉ là ba có hẹn với bác sĩ điều trị cho một người bạn đang mắc chứng bệnh tâm lý. Ba sợ nghe không hiểu nên cần có tới, biết đâu con có ý kiến gì đó có thể giúp được. Trần Thăng cảm thấy quái lạ, sao dạo này xung quanh hắn xuất hiện nhiều người bị bệnh tâm lý như vậy? Nhưng nếu có thể giúp được người khác, hắn cũng vui lòng giúp đỡ họ nên đồng ý, "Ba nhắn con thời gian và địa chỉ. Xong việc con sẽ tới." Buổi chiều tối hôm đó, tại nhà hàng F, Trần Văn Vân đang ngồi trong một gian phòng riêng. Ông ta là khách VIP ở đây nên chỉ cần đến là luôn được sắp xếp phòng, không cần phải đặt trước. Căn phòng được trang trí rất trang nhã, làm cho người ta có cảm giác thoải mái. Một lúc sau, Trần Thăng tới. Ngay khi xong việc ở trường, hắn bắt taxi qua luôn, từ đây cho đến giờ hẹn cũng khoảng 30 phút nữa. Ba tới sớm vậy. Trần Thăng cảm thấy kỳ lạ, vị bác sĩ nào mà có mặt mũi lớn như vậy, để ba hắn phải đến trước ngồi chờ. Trần Văn Vân nhìn hắn, nói, "Chúng ta đợi một chút." Bác sĩ cũng sắp tới rồi, Trần Thăng kéo ghế ngồi xuống. Hai cha con hắn ngồi trò chuyện với nhau. Trần Văn Vân quan tâm hỏi chuyện cuộc sống thường ngày của Trần Thăng. Trần Thăng cũng thành thật trả lời. Khi ông ta hỏi đến chuyện tình cảm của hắn và Mỹ Sa, Trần Thăng nói mọi chuyện vẫn tốt đẹp khiến Trần Văn Vân cảm thấy yên tâm. Việc hôm đó ông ta sợ làm Mỹ Sa cảm thấy lo lắng. Hai cha con đang ngồi nói chuyện thì An Kỳ bước vào phòng, "Chú Trần, con tới rồi." Nghe thấy giọng nói này, Trần Thăng cũng cảm thấy bất ngờ. Khi hắn quay lại thì quả nhiên là người đó. Hai người nhìn nhau đều ngạc nhiên, "Trần Thăng, sao anh lại ở đây?" "An Kỳ, vị bác sĩ đó là em sao?" Hai người dường như nói ra cùng lúc nên không ai kịp trả lời. Trần Văn Vân ở bên cạnh cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, "Hai con biết nhau sao?" Ngồi xuống từ từ nói. Chương 20, đổ dầu vào lửa sau khi nói Trần Thăng gọi món. Trần Văn Vân quay sang phía An Kỳ nói, "Bác sĩ Triệu, thật ngại quá. Vì sợ không hiểu những lời cô nói nên tôi gọi con tôi đến đây. Nó cũng học ngành tâm lý, không ngờ hai người lại quen biết nhau. Trần Thăng là con của tôi." An Kỳ cũng thật không thể ngờ rằng Trần Thăng lại là con trai của chú Trần. Nàng sực nhớ ra khi nàng và Trần Thăng quen nhau, hắn chưa bao giờ kể về gia đình mình. Khi nàng hỏi, hắn luôn tìm cách đánh lạc hướng khiến nàng quên mất điều đó. Bất giác, Trần Thăng trong mắt nàng trở nên thật bí ẩn. Nàng nhìn qua hắn, rồi quay sang phía Trần Văn Vân, "Không sao đâu chú Trần. Nếu ai đó muốn nói thì con và chú đã sớm quen biết nhau rồi." Trần Thăng ở bên cạnh bỗng cảm thấy chột dạ. Mấy năm trước, mối quan hệ giữa hắn và bà không được tốt cho lắm nên hắn luôn giấu mọi người về gia đình mình. Trước đây khi quen nhau, An Kỳ cũng nhiều lần hỏi về gia đình hắn nhưng hắn luôn tìm cách lảng tránh. Nhưng từ khi về nước, mối quan hệ của hắn và bà đã tốt lên. Nên khi Mỹ Sa muốn tới nhà ra mắt, hắn cũng không từ chối. Trần Văn Vân như chợt hiểu ra điều gì quay sang Trần Thăng nói, "Thăng, con không nói với An Kỳ về gia đình mình sao?" Trần Thăng giật mình. Hắn phải biết nói làm sao đây, đành tìm lý do thoái thác, "Ba, con chỉ là chưa kịp nói thôi." An Kỳ biết hắn nói dối nhưng cũng không mạch trần, chỉ bĩu môi, liếc xéo hắn, "Thầy Trần là người bận rộn, đâu có như tôi." Trần Thăng biết mình đấu không lại An Kỳ, chỉ nhìn chằm chằm vào thực đơn. Sau khi Trần Thăng gọi món xong, ba người vẫn tiếp tục trò chuyện. Trần Văn Bân hỏi chuyện của Trương Quốc Huy, An Kỳ cũng rành mạch nói ra cách chữa trị mà nàng sắp sử dụng và không quên nói đó chính là góp ý của Trần Thăng. Trần Thăng ngạc nhiên quay sang Trần Văn Bân hỏi, ba quen với chú Huy sao? An Kỳ ở bên cũng rất quan tâm đến vấn đề này, nàng chăm chú lắng nghe. Trước đây nàng có hỏi cha nàng có biết chuyện Trần Văn Bân quen biết chú Huy không thì ba nàng nói không biết chuyện của họ. Trần Văn Bân dường như không muốn nói nhiều nên chỉ qua loa, ba quen Trương Quốc Huy lâu rồi. Đã lâu cũng không liên lạc, gần đây nghe nói ông ta bị bệnh nên ba giúp đỡ. Sau đó ông ta muốn đánh lạc hướng hai người nên hỏi, hai con quen nhau như thế nào? Quan hệ của hai đứa ra sao? Bị hỏi bất ngờ cả hai chưa có thời gian kịp chuẩn bị, nhất thời trở nên lúng túng. Trần Thăng và An Kỳ nhìn nhau. Đối với ba mình Trần Thăng không muốn nói dối. Hắn lên tiếng, An Kỳ là bạn gái cũ của con. Chúng con quen nhau tại một bữa tiệc 7 năm trước, gần đây mới gặp lại. Trần Văn Bân tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó cảm thán, ồ, thật là trùng hợp, ba và ba của An Kỳ cũng từng quen biết, gần đây cũng mới gặp lại. Trần Thăng nghe vậy ngạc nhiên hỏi, ba quen với ba của An Kỳ sao? An Kỳ ở bên cạnh nhìn ra được, Trần Văn Bân cũng chưa bao giờ nhắc chuyện của ba nàng với Trần Thăng. Nàng cũng hiểu được nguyên nhân trong đó. Trần Văn Bân nhìn Trần Thăng cười nói, chuyện đó cũng xảy ra lâu rồi, xem ra hai nhà chúng ta rất có duyên. Chỉ tiếc là hai đứa đã chia tay, nếu không lời hứa năm xưa đã được thực hiện rồi. Nhưng mà cũng tốt, Hồng Quân chắc chắn sẽ không chấp nhận con đâu. Ba và cậu ấy có chút hiểu lầm. An Kỳ nghe tới đây chợt tỉnh ra đúng rồi, dù mình có quen với Trần Thăng nhưng nếu biết Trần Thăng là con của Trần Văn Bân thì ba nàng nhất định sẽ phản đối. Sao tự nhiên bây giờ nàng lại cảm thấy mọi chuyện thật là rắc rối, như có tảng đá nặng đè trong lòng nàng. Trần Thăng cũng không hỏi thêm nữa, dù sao hắn và An Kỳ cũng đã chia tay rồi. Phục vụ đưa món ăn lên, cả ba cùng ăn, vui vẻ nói chuyện. Trần Văn Bân có hỏi chuyện trước đây của hai người. Trần Thăng cũng thành thật trả lời, đôi lúc thì là An Kỳ trả lời. Được hỏi lại chuyện khi xưa, từng dòng ký ức ngọt ngào lại quay trở lại với hai người, khiến cho An Kỳ và Trần Thăng không kìm được mà nhìn nhau. Đôi mắt hai người vẫn tràn ngập tình yêu giống như họ trước đây, chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là mối quan hệ của họ bây giờ đã khác. Nhìn hai người họ, Trần Văn Bân khẽ cười thầm. Nếu cứ để mối quan hệ này của hai người họ như vậy thì sẽ không đạt được mục đích của ông ta. Ông ta đổ thêm dầu vào lửa, "À Thăng, hôm nào con xem Mỹ Sa có thời gian thì hẹn giúp ba. Ba muốn mời con bé ăn cơm để xin lỗi vì lần trước con bé tới nhà chơi. Ba đã làm nó lo lắng." Trần Thăng đổ mồ hôi hột còn An Kỳ sắc mặt khẽ biến nhưng chớp mắt đã trở lại bình thường. Nàng thầm nghĩ, Trần Thăng đã đưa Mỹ Sa về ra mắt rồi ư? Chẳng phải trước nay anh ta đều giấu về gia đình mình sao? Lúc trước mình có đòi tới nhà, anh ta cũng không chịu, luôn tìm cách lảng tránh. Anh ta yêu Mỹ Sa đến vậy sao? An Kỳ thực sự rất tức giận. Nàng nhìn Trần Thăng với ánh mắt hình viên đạn. Nàng đá mạnh vào chân Trần Thăng khiến hắn kêu lên. Sau đó dường như biết mình thất thố, nàng tỏ ra vô can, đứng lên gắp thức ăn cho Trần Văn Bân, "Chú Trần, thịt cá hôm nay rất tươi." Trần Văn Bân thấy đã đạt được mục đích, cười nói, "Các con ăn nhiều vào." Ba người lại nói chuyện vui vẻ, trông cả ba vô cùng hòa hợp. An Kỳ trong lòng có tâm sự, nên uống hơi nhiều. Trần Văn Bân nói Trần Thăng đưa nàng về. Trần Thăng nói mình cũng uống hơi nhiều, nhưng Trần Văn Bân nghiêm mặt làm hắn không dám cãi lại đành lái xe chở An Kỳ về. Khi đi qua khu vui chơi giải trí, An Kỳ vội vàng nói, "Tony, dừng ở đây đi, em muốn vào kia chơi." Trần Thăng nhìn nàng nói, "An Kỳ, em uống hơi nhiều, nên về nhà nghỉ sớm." An Kỳ nặng nặc không chịu, muốn Trần Thăng phải đưa nàng đến đó chơi. Trần Thăng cũng đành nghe theo. Trong khu vui chơi giải trí, An Kỳ kéo Trần Thăng hết từ khu này sang khu khác chơi. An Kỳ vô cùng hoạt bát, đáng yêu khiến Trần Thăng cũng bị cuốn vào theo. Ban đầu hắn miễn cưỡng đi theo, nhưng sau đó như vô thức bị cuốn vào trò chơi cùng nàng. Hai người cùng vỗ tay, cùng cười nói, cùng đập tay ăn mừng chiến thắng. Đã lâu rồi, Trần Thăng không có cảm giác vui như vậy, dù là ở bên Mỹ Sa. Đến khi khu vui chơi đóng cửa, hai người mới quyến luyến ra về. Xe dừng lại ở trước cửa nhà An Kỳ. Trần Thăng cũng không muốn gặp người nhà An Kỳ nên đưa chìa khóa xe cho nàng, "Em vào đi, anh về đây." An Kỳ cúi đầu, nàng nhìn về phía đôi chân, mũi chân rúi rúi như đang đấu tranh chuyện gì đó. Một lúc sau, khi đã quyết định, nàng bất ngờ tiến sát lại gần hôn lên môi Trần Thăng. Trần Thăng cũng bị bất ngờ, nhưng lần này hắn có đáp trả lại nụ hôn của nàng. Rất nhanh sau đó An Kỳ chạy nhanh vào trong nhà. Vừa vào bên trong đã gặp phải mẹ nàng, "An Kỳ, con về rồi hả? Lúc nãy mẹ thấy có người đưa con về, có phải Trần Thăng không?" An Kỳ chỉ để lại một câu rồi chạy nhanh lên phòng, "Không phải đâu mẹ ơi." Mẹ An Kỳ ngẩn ra, sau đó lẩm bẩm, "Rõ ràng là Trần Thăng mà, mẹ đâu có nhìn nhầm." Cả An Kỳ và Trần Thăng đều không biết rằng có người ở ban công đã chứng kiến tất cả. Đó là ba của An Kỳ, Triệu Hồng Quân.